Chương 1339 Khải Táp Đại Đệ, chương 1339 Khải Táp Đại Đệ phân thân mới tới vu tộc lúc, các loại trang bức, các loại tại A theo cổ lệ trước mặt buồn định, đáp ý không được. Sau đó còn cùng Thật Mục Sắt các loại vẽ bánh nướng, nói chỉ cần vu tộc lui binh, liền đem biên thủy chia cho vu tộc, hàng năm cho vu tộc 1 triệu ước linh thạch vân 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 vân. Thật Mục Sắt đó là linh em bộ lạc thủ lĩnh, am hiểu nhất chính là lấy vu pháp khống chế người khác tâm thần, lắng nghe mục tiêu tiếng lòng. Cho nên, tùy tiện liền phơi bày phân thân thân phận, Thật Mục Sắt dưới cơn nóng giận, đem hắn nuốt vào địa lao. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơn phân nửa vu nhân đều biết. Mặc dù mọi người đều biết lớn hạ sứ giả phân thân có thuật, nhưng sẽ không có người nghĩ đến, hắn sẽ đem không biết xấu hổ không biết thẹn khoái hoặc cho phân thân, mà chân thân, hơn nửa đêm chạy đến hoang nguyên giải quyết vu tộc nan đề. Đây là cái gì tinh thần? Đây là đại công vô tư quên mình vì người tinh thần, đây là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ tinh thần, đây là không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta tinh thần. Trên cánh đồng hoang 100,000 dân chúng đều bị thật sâu cảm động, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, bọn hắn nhao nhao giơ ngón tay cái lên, đối với lớn hạ sứ giả khen không dứt miệng, người tốt ta, nô công tử thật sự là đại hoang thứ nhất thiện nhân, ta quá cảm động. Ô ô ô, ta cũng tốt cảm động, ta đều muốn khóc, nguyên lai tu tiên môn phái còn có như vậy từ bi tế thế người tốt, ta nguyện xưng Ngô Bắc Lương là tuyệt thế lương tiên, không tiếp nhận phản bác. Tuyệt thế lương tiên tốt, tuyệt thế lương tiên diệu a, tuyệt thế lương tiên tuyệt a. Tuyệt thế lương tiên tốt, tuyệt thế lương tiên diệu a, tuyệt thế lương tiên tuyệt a. Đám người cùng kêu lên hô to đồng dạng khẩu hiệu. Cho dù lấy Ngô Bắc Lương vô kiên bất tồi dày so sơn nhạc ra mặt, cũng không nhịn được đỏ lên từng cái, nên nói không nói, xác thực rất xấu hổ. Hắn ho khan một cái đưa tay ngăn lại đám người, thân yêu mọi người trong nhà, không cần kêu nữa, tuyệt thế lương tiên cái danh hiệu này quá lớn, tại hạ không dám nhận a. Các ngươi còn không biết đi, tại hạ đã gia nhập vu tộc, lấy một cái tiếp địa khí tên gọi Khải Táp. Là một tên vu tộc mạnh tần, ta chính là cái đệ đệ, nhưng ta niên kỷ cũng không nhỏ, các phương diện đều lớn, cho nên, mọi người về sau có thể gọi ta Khải Táp đại đệ. Sau khi nói xong, Ngô Bắc Lương nao nao, âm thầm cô, kỳ quái. Tại sao ta cảm giác Khải Táp đại đệ xưng hô thế này không hiểu bá khí đâu? Có Ngô Bắc Lương người ưu tú như vậy gia nhập, người vu tộc đều rất vui vẻ, bọn hắn đồng thời hô to, Khải Táp đại đệ tốt, Khải Táp đại đệ diệu à, Khải Táp đại đệ tuyệt à. Mấy tên chủ chiến bộ lạc thủ lĩnh yên lặng trao đổi ánh mắt, kỳ càng trời đối với Ngô Bắc Lương lên tiếng lần nữa, sứ giả, nếu như thuận tiện, có thể nói cho mọi người, ngươi là như thế nào đem rộng lớn như vậy hoang nguyên biến thành đất màu mỡ đây này? Ngô Bắc Lương rất thẳng thắn cự tuyệt nói, không tiện. Kho đất kéo không vui, không tiện. Có khả năng hay không, chuyện này căn bản cũng không phải là ngươi làm đây này. Ngươi đem vu thần hiện thánh công lao nắm vào trên người mình, sao mà vô sỉ? Có bộ lạc thủ lĩnh mang tiết tấu, rất nhiều người vu tộc hướng Khải Táp đại đệ ném ánh mắt chất vấn. Đúng à, Khải Táp đại đệ, nếu như là ngươi làm, vì sao không thể nói đâu? Chính là, không có gì không thể đối với người nói. Có khả năng hay không? Sự tình căn bản không phải Khải Táp làm, hắn không biết hoang nguyên như thế nào biến thành đất màu mỡ, bởi vậy mới không nói. Có thể quá có khả năng. Chất vấn Ngô Bắc Lương người càng đến càng nhiều, kho đất kéo khỏe miệng không khỏi dương lên, đưa cho kỳ càng thiên nhất cái đắc ý ánh mắt, phảng phất tại nói, hay là ca lợi hại đi. An tĩnh. Tộc trưởng thanh âm giàn mua vang lên, không giận tự uy. 10 vạn người trong lòng kinh lôi nổ vang, toàn bộ hoang nguyên trong nháy mắt bị yên tĩnh bao phủ. Chỉ có cơn gió, tự do phát ra tiếng. Ta tận mắt nhìn thấy, là Khải Táp đem hoang nguyên biến thành đất màu mỡ. Cái này liên quan đến hắn bí mật lớn nhất, cho nên không có khả năng công khai. Chúng ta chỉ cần biết, Khải Táp bỏ ra, xa so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Xuyên Trạch không nhanh không chậm, em hai nói. Tại Đại Hoang, tộc trưởng chính là quyền lực đỉnh phong biểu tượng, hắn, không người dám chất vấn. Bởi vậy, vũ nhân bỏ đi lo nghĩ, chân thành nói xin lỗi. Xuyên Trạch tộc trưởng nói tiếp, Khải Táp không chỉ có đem hoang nguyên biến thành đất màu mỡ, hắn còn đánh chết sông Đan Huyệt bên trong chúa tể cấp yêu thú. Kể từ hôm nay, sông Đan Huyệt không còn là cấm địa, vu tộc lớn nhất nước ngọt tài nguyên trở về rồi. Đám người đại hỉ, vung tay hô to, Khải Táp đại đệ mạnh, Khải Táp đại đệ đồng, Khải Táp đại đệ đại hoàng thứ nhất định. 7-8 cái cường tráng tiểu tử mà sông đi lên dựng lên Ngô Bắc Lương, đem hắn dùng sức ném lên giữa không trung, đại hắn rơi xuống lúc tiếp được, lần nữa bên trên ném. Ngô Bắc Lương giang tươi cười sán lạ, bị vu nhân cảm xúc cảm nhiễm, vui vẻ đến vô pháp vô thiên. Xuyên Trạch tộc trưởng rèn sắc khi còn nóng nói, Khải Táp đối với vu tộc làm ra cống hiến trừ vu thần, không người có thể kịp. Bởi vậy ta tuyên bố, kể từ hôm nay, Khải Táp chính là vu tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Mặt khác, vu tộc lập tức rời khỏi ba bên liên minh, cũng cùng lớn hạ kết thành đồng minh, đem Cẩm Tú Vương triều cùng Man tộc người xâm nhập đuổi ra lớn hạ. Khải Táp đại đệ, Khải Táp đại đệ, Khải Táp đại đệ trong đám người, kỳ giao cảm xúc phức tạp cảm khái, tên chó chết này, hơn nửa đêm làm không ít chuyện a, duy chỉ có không có cam bản nữ vương. Có tốt, không có trong sạch chính là kỳ giao, không liên quan gì đến ta. Sau một nén nhang, vu tộc bên trong nghị sự đường. Xuyên Trạch tộc trưởng đem 9 mai tạo hình phong cách cổ xưa, khác biệt chất liệu vu bài giao cho Ngô Bắc Lương, Khải Táp à, 9 đại bộ lạc tinh diệu nhất cường đại vu thuật đều ở nơi này, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là cùng ngươi quan hệ lại thân mật người, cũng không thể tùy ý đem vu thuật chuyển cho đối phương. Ngô Bắc Lương trọng trọng gật đầu, tộc trưởng xin yên tâm, vu thuật không chuyển ra ngoài, ta minh bạch. Xuyên Trạch tộc trưởng nuốt dâu mỉm cười, tiếp tục lời nói thâm thiế, còn có, vu tộc thuật pháp thâm ảo tinh diệu, có thể hay không học tốt cùng ngươi là có hay không đầy đủ cố gắng quan hệ không lớn, chủ yếu nhìn thiên phú. Lời nói thật giảng, ta mặc dù danh xưng tinh thông 9 đại bộ lạc vu thuật, kỳ thật chân chính thuần thục nắm giữ chỉ có 4 loại, còn lại 5 loại, bất quá nắm giữ chút da lông. Cho nên a, từ từ sẽ đến, đừng có gấp, không nên tùy tiện bản thân hoài nghi. Ngươi là đại lao truyền nhân, không nói những cái khác, thiên phú tu hành tuyệt đối người đứng đầu. Xuyên Trạch trưởng lão nói lời nói này chính là sợ Ngô Bắc Lương để tâm vào chuyện bụng mặt mà, lo lắng tối nghĩa thâm ảo vu thuật đem đối phương cả bất tức. Ngô Bắc Lương mặt lộ vẻ khiếp sợ, vu thuật khó học như vậy sao? Xuyên Trạch trưởng lão là người từng trải, phi thường chịu trách nhiệm dùng sức gật đầu, đó là tương đương khó a, so tu hành khó khăn nhiều. Ngô Bắc Lương nộ tính rất cao điểm nói, đi, ta hiểu được, ta liền ôm đụng đại vận tâm thái học, có thể học được, chiếm được là nhờ vận may của ta, học không được, mất đi là do số mệnh của ta. Xuyên Trạch vui mừng gật đầu, đúng rồi, khải tắc a, ngươi quả nhiên có tuyệt an. Tộc trưởng quá khen Ngô Bắc Lương mỉm cười, tộc trưởng, không bằng lại an bài chút cao thủ theo ta về lớn hạ đi, sớm một chút đem mang tộc, cẩm tú vương triều đám kia đồ chó con đánh chạy, ta để bọn hắn mang nhiều có chút lớn hạ đặc sản trở về. Tốt, cái này không có vấn đề. Khải tắc a, ngươi đi lần này, thời gian ngắn về không được đi. Ngươi nhìn có phải hay không cho thêm ta cả hai vỏ hoa đảo tiên nưỡng, không nói gạt ngươi, ta trước kia cả đêm ngủ không được, tối hôm qua uống mấy chén hoa đảo tiên nưỡng, hắc, ngủ được vô cùng hương. Giang ngân đệ, lại muốn chơi miễn phí tiểu gia hoa đảo tiên nưỡng. Nô Bắc Lương nội tâm đoán thầm, nụ cười trên mặt sán lạ, tộc trưởng thích uống hoa đảo tiên nưỡng, là khải tắc vinh hạnh, ta trước khi đi, chắc chắn lưu lại cho ngươi 10 đàn 8 đàn. Nghe chút đối phương như thế hào phóng, Xuyên Trạch tộc trưởng lập tức cười đến híp cả mắt mà, khải tắc à, ngươi là hảo hải tử, nếu không ngươi khoan hay đi, cùng á theo cho ta sinh cái mập mạp chắc trai lại đi. Nô Bắc Lương giật nảy mình, tộc trưởng, ta đã có đạo lữ, tiểu lệ đáng giá tốt hơn. Mà lại, phân thân của ta đêm qua cùng kỳ giao hoang đường đến cực điểm, tiểu lệ tái giá cho ta, là phải bị nói xấu ngừng tạm. Nô đại quan nhân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng rồi tộc trưởng, trước khi đi, ta phải đi một chuyến vu thần mộ, làm phiền ngài mang cái đường thôi. Ngươi suy nghĩ gì thời điểm đi? Nô Bắc Lương lông mày nhướng lên, hiện tại, như thế nào? Chương 1340 vu thần mộ, mặt nạ đồng xanh chương 1340 vu thần mộ, mặt nạ đồng xanh Xuyên Trạch tính tình tốt vươn người đứng dậy, đi, nghe ngươi. Hơn nửa canh giờ sau, Nô Bắc Lương cưới nhị lư tử đi theo Xuyên Trạch tộc trưởng đi tới vu thần mộ bên ngoài. Vu thần mộ tại Nam Cương chỗ sâu nhất trong rừng rậm nguyên thủy, là vu tộc tam đại cấm địa một trong. Kỳ thật coi như không khỏi, cũng không có bao nhiêu người có thể tới gần vu thần mộ. Đầu tiên, nơi này chướng khí đặc biệt nồng đậm, đều mẹ nó nhanh đọc lại, người bình thường ở chỗ này thở một ngụm mà, không dùng đến ba cái hô hấp liền phải cắt. Thứ yếu, mảnh rừng rậm nguyên thủy này tầm mắt cực kém, một thước bên trong, thấy không rõ là người hay quỷ. Lần nữa, cái này trong rừng rậm nguyên thủy có thật nhiều cường đại hung tàn yêu thú, có càng nhiều kịch độc thực vật tinh quái. Tóm lại, nội nhập nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuyên Trạch tộc trưởng ống tay áo vung lên, phương viên bách trượng chướng khí lập tức tan thành mây khói. Những cái kia lặng lẽ đến gần yêu thú cùng có độc tinh quái cũng đều dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Tộc trưởng nói, Vu thần mộ là Vu tộc tam đại cấm địa đứng đầu, chán, hiện tại là hai đại cấm địa. Trừ tộc trưởng, bất luận kẻ nào đều không được đặt chân Vu thần mộ, nếu không, liền xem như bộ lạc thủ lĩnh cũng phải tháo thành tăng khối. Ngươi đây, là đời tiếp theo tộc trưởng, mang ngươi tới sớm bái một chút Vu thần, cũng nói qua được. Nếu không, ngươi chính là trò ta mời. Không 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 đàn hoa đạo tiên nưỡng, ta cũng không thể mang ngươi đến. Nô Bắc Lương lập tức rất thượng đạo lấy ra 18 đàn hoa đạo tiên nưỡng, minh bạch minh bạch. Tộc trưởng vất vả, cái này 10 đàn 8 đàn hoa đào tiên nhưỡng ngài uống trước lấy. 10 đàn 8 đàn, cộng lại vừa lúc là 18 đàn, ta người cháu rể này, thật nhận người hiếm có. Xuyên Trạch tộc trưởng không khách khí thu hoa đào tiên nhưỡng, cười ha hả nói, chính ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi. Nói, Xuyên Trạch tộc trưởng tại trên bia mộ nhanh chóng điểm 9 lần. Mộ bia hoạt động, một cái hướng phía dưới kéo dài bậc thang xuất hiện. Nô Bác Lương từng bước xuống, đi đến 999 bậc nấc thang cuối cùng, đi vào một cánh cửa đá trước. Hắn đưa tay đẩy ra cửa đá, đi vào. Trước mắt là một cái cự đại cung điện, một bộ che kín quỷ dị phù văn quan tài bị 18 cây hải nhi cánh tay phẩm chất xiềng xích màu đỏ tươi treo ở giữa không trung. Nô Bác Lương thoáng chốc sửng sốt, ở trong lòng kêu gọi Phượng Linh, Phượng Linh Phượng Linh, ngũ sắc thần thổ ở nơi nào? Sẽ không ở vu thần trong quan tài đi. Đối phương không có trả lời. Nô Bác Lương lại không sợ người khác làm phiền kêu gọi ba lần, Phượng Linh mới bất đắc dĩ nói, không biết. Câu trả lời này có thể nói là tương đương không chịu trách nhiệm. Nô Bác Lương lấy tay nâng trán, không phải đâu. Ngươi một câu không biết liền xong rồi a. Ta đi nơi nào tìm ngũ sắc thần thổ đâu? Phượng Linh có chút chột dạ nói lầm bầm, ta xác thực không biết thôi, dù sao nơi này cũng không có rất lớn, ngươi tìm xem thôi. Cần ngươi làm gì? Nô Bác Lương không xác định ngũ sắc thần thổ có tính không bảo vật chân quý, nếu như coi là, vậy hẳn là sẽ có đặc thù hương khí. Niệm đến tận đây, hắn ngưng thần tinh khí, bài trừ tạp niệm, bắt đầu tầm bảo. Khắp nơi tìm toàn bộ đại điện, Nô Bác Lương chỉ ở cố kia bị treo ở giữa không trung trong quan tài người được bảo bối hương khí. Sau đó, hắn do dự. Nơi này là Vu thần mộ, như vậy trong quan tài nằm tất nhiên là Vu thần. Vu thần mạnh bao nhiêu Nô Bác Lương không rõ ràng. Nhưng tối thiểu cũng có thể đối tiêu thiên tiên. Cho dù là chết, nhục thân nó cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tồn tại. Nếu là tùy tiện mở quan tài, sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Có thể ngũ sắc thần thổ đối với Ngô Bắc Lương quá trọng yếu, hắn thực sự không cam tâm tay không mà về. Trước xác định ngũ sắc thần thổ có phải là thật hay không tại trong quan tài đi. Hạ quyết tâm sau, Ngô Bắc Lương con ngươi hiện lên một vòng kim quang, thấu hư chi nhãn hướng quan tài tập trung nhìn vào. Trên quan tài hai đạo phù văn hóa thành hai đầu tiểu sa màu đen, như thiểm điện đâm về Ngô Bắc Lương hai mắt. Nô đại quan nhân phản ứng cực nhanh, một cái khiêu thiểm biến mất tại nguyên chỗ. Tránh đi phủ văn hắc xà công kích sau, Nô Bác Lương lòng còn sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thấu hư chi nhãn càng không có cách nào xem thấu quan tài, mà lại trên quan tài phủ văn cất giấu vô tận sát cơ. Vu thần quan tài, khủng bố như vậy a. Nô Bác Lương quyết định thật nhanh, ngũ sát thần thổ từ bỏ. Người sống một đời, xưa nay không là vạn sự trôi chảy, có một số việc không cưỡng cầu được. Một khi cưỡng cầu, hoặc là thống khổ, hoặc là sẽ không bao giờ lại thống khổ. Người đã chết, đương nhiên sẽ không lại thống khổ. Buông xuống, cũng là một loại đại trí tuệ a. Nghiệm đến tận đây, Nô Bác Lương đối với Vu thần quan tài thật sâu bái chào, làm sao cùng tranh thủ, tôn quý Vu thần đại nhân, ngươi tốt, ta gọi Nô Bác Lương, chính là vị kia độc đoán vạn cổ đại lao truyền nhân, hắn hẳn là nói qua cho ngươi ta sẽ đến cứu vớt Vu tộc a. Ta đã đem Hoang Nguyên biến thành đất màu mỡ, cũng xử lý đa nao hà bên trong chúa tể cấp yêu thú, bởi vì hai chuyện này, ta thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn. Cái kia, ta nghe nói, Vũ sát thần thổ tại ngài nơi này, ngài nếu là có dư lời nói, có thể hay không cho ta chút con a? Ngươi yên tâm, ta cũng không chơi miễn phí ngài, ngài cho ta ngũ sắc thần thổ, ta cho ngài thánh liên thần thủy, đương nhiên, ngài muốn khác cũng được, địa phẩm đan a, tiên cấp linh bảo a ta đều có. Treo giữa không trung quan tài phát ra một đạo thần thánh thanh âm. Tiếp lấy, Nô Bác Lương trong đầu vang lên đinh thai nhức óc gầm thanh vọng, ngươi rốt cuộc đã đến, còn nói lời này. Nô Bác Lương yên lặng đầu đen rau muốn một câu, rất bình tĩnh nói, đúng vậy, Vu thần đại nhân, ta tới. Ngươi có thể đến, nói do ngươi cứu được Vu tộc. Nô Bác Lương sửng sốt một chút, đúng a, ta không phải mới vừa nói qua a. Vu thần, dựa theo ước định, đây là ngươi. Két. Nắp quan tài tấm đột nhiên nhảy dựng lên, một mặt mặt xanh nhanh vàng mặt nạ đồng xanh từ bên trong bay ra, thẳng đến Ngô Bắc Lương mà đến. Nô đại quan nhân tiếp được mặt nạ đồng xanh, đi theo nắp quan tài tấm nhảy dựng lên. Hắn nhìn chăm chú hướng trong quan tài xem xét, không khỏi trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng, rung động run sợ run tay, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống. Nô Bắc Lương thấy rất rõ ràng, Vu thần trong quan tài, giống tuyết, đã không có thi thể, cũng không có chôn cùng bà bối, càng không có ngũ sát thần thổ. Nói cách khác, Nô Bác Lương lúc trước ngửi được hương khí đến từ mặt xanh nhanh vàng mặt nạ đồng xanh. Hắn mau đem mặt nạ đồng xanh phóng tới dưới mũi vừa nghe, thực truy chính là nó. Như vậy vấn đề tới, vì sao Vu thần trong quan tài chỉ có một cái mặt nạ đồng xanh? Vu thần thi thể đi nơi nào? Là cái gì lực lượng thần kỳ khiến cho nắp quan tài tấm nhảy dựng lên? Một bộ quan tài chống quách, vì sao muốn dùng 18 đạo ẩn chứa năng lượng thần bí xiềng xích màu đỏ tươi treo ở giữa không trung? Rất nhiều nghi vấn quanh quẩn trong lòng. Nô Bác Lương có thể hoàn toàn không quan tâm, hắn thậm chí không quan tâm mặt nạ đồng xanh có làm được cái gì. Hắn quan tâm chỉ có một việc mà, đó chính là ngũ sát thần thổ ở nơi nào. Nô Bác Lương truyền thanh hỏi Phượng Linh, "Phượng Linh, ngươi không phải là cố ý lừa bịp ta đi? Vu thần mộ bên trong nơi nào có ngũ sát thần thổ a?" Đối phương giận dữ thể, "Mặc dù bản nương nương ngẫu nhiên lừa bịp ngươi, nhưng việc quan hệ ngũ sát thần thổ, ta nói đều là thật. Nếu như ta nói dối, liền để ta dạ dạ bị ngươi ngủ, thẳng đến thương tích đầy mình, lung lay sắp đổ." Chương 1341 đạt được ngũ sát thần thổ, chương 1341 đạt được ngũ sát thần thổ. Nô Bác Lương chấn kinh, "Ngọa tảo, ngươi thế mà phát ra như vậy bi tráng thế độc, tốt a." Ta tin tưởng người nam nhân bất cảm, đưa mắt tứ phương, tự lẩm bẩm, ngũ sắc thần thổ sẽ ở địa phương nào đâu? Phượng Linh vô kịch liệt chập trùng bộ ngực, bình phục quyết tâm tự nói, ngươi biết vu tộc độ khó lớn nhất vu thuật là cái gì không? Nô Bác Lương còn chưa kịp nghiên cứu vu thuật, kỳ hoan trong trí nhớ cũng không có tin tức tương quan, cho nên hắn lắc đầu trả lời, không biết. Phượng Linh cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, là thời không vu thuật. Như thế nào thời không vu thuật? Phượng Linh giải thích, dùng cường đại đến không thể tư nghị vu thuật, phá vỡ cánh cửa thời không. Nô Bác Lương đa thông minh hạ người a, lập tức liền hiểu đối phương ý tứ. Hắn gọi ra linh không mi, ném cho nó một túi linh thạch, "Tiểu Lục, đây là 100000 mai linh thạch, làm rất tốt cơm, sau đó tìm xem nơi này có không có không gian giao lộ." Linh không mi vui vẻ lật ra cái 18 cái té ngã, chấp tử thủy tinh bình thường mắt to cười cong lông mày, "Tốt, đại hoàng anh tuấn nhất chủ nhân." Nó cạch cạch một trận luyến, mấy hơi thở liền đem 100000 mai trong linh thạch linh khí hút sạch sành sanh, để bọn chúng biến thành một đống không có chút giá trị phế thạch. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác, hắn không được xem như vậy phát rồ lãng phí. "Chó Tiểu Lục, nếu là nơi này không có không gian giao lộ, nhìn ta không gọi chết ngươi." Linh không mi bụng nhỏ bị linh khí chống đỡ tròn vo, mi tâm vỡ ra, con mắt thứ ba bắn ra sáng chói kim quang. Sau đó, nó tại vu thần trong mộ nhanh chóng quay cuồng nhảy vọt, không đến 10 hơi thở, nó đã tìm được không gian miệng giao nhau. Nô Bác Lương dùng thấu hư chi nhãn thuận linh không mi lông xù ngón tay nhỏ vị trí xem xét, quả nhiên thấy được một cái hình sáu cạnh bóng chồng. Nô đại quan người vui mừng, đưa thay sờ sờ linh không mi đỉnh đầu mềm mại lông, "Tiểu Lục, làm tốt lắm, đi lên." Linh không mi ngoan ngoãn nhảy đến người nào đó trên vai. Nô Bác Lương tâm niệm vừa động, quá hoang hỗn độn đỉnh treo ở đỉnh đầu, 18 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo kích hoạt, hình thành hùng hậu vòng phòng hộ. Có tràn đầy cảm giác an toàn, khải táp đại đệ xuyên qua không gian miệng giao nhau, đi tới vu thần mở một không gian khác. Dương mắt nhìn lên, là một mảnh không lớn vườn trái cây, trên cây ăn quả mọc đầy lớn chừng quả đấm hoa quả, lít nha lít nhít, hồng hồng diễm diễm, tựa như quả táo bình thường. Nô Bác Lương đến gần xem xét, không khỏi trợn mắt hốt mồm, "Ngọa táo, thứ này lại có thể là cây táo, thật là lớn táo a." Bên trong không gian này không có linh khí nồng nặc, cây táo cũng là phổ thông cây táo, như vậy vì sao phổ thông táo có thể trở lên như quả táo lớn đâu? Nguyên nhân chỉ có một cái, thổ nhưỡng. Dạng gì thổ năng trồng ra quả táo lớn như vậy táo a? Đáp án miêu tả sinh động. Nô Bác Lương lập tức kích động lên, hắn cái mũi nhanh chóng co rúm, tựa như một đầu chó săn giống như thuận hương khí chui vào vườn trái cây. Vườn trái cây không lớn, hết thảy trồng không đến 100 quả cây táo. Rất nhanh, Nô Bác Lương ngửi được nồng đậm tươi sống hương khí. Hương khí là từ một cái người rơm dưới chân phát ra. Người rơm này cùng phổ thông người rơm khác biệt. Phổ thông người rơm là dùng cỏ khô cùng chẻo chống gậy gỗ đâm đi ra, mà nơi này người rơm, xanh đúng tươi tốt, cỏ cây tươi tốt, mà lại, người rơm mặt đều lộ ra sinh cơ bừng bừng, tung tùng không gì sánh được. Là ngũ sắc thần thổ, để cỏ khô cùng gậy gỗ một lần nữa tỏa sáng mãnh liệt sinh cơ. Nô Bác Lương bắt lấy người rơm, hướng lên vừa gậy. Kết quả, không có nhổ động. Nô đại quan người nhất thời sửng sốt. Hắn mặc dù không chút dùng sức, nhưng cũng không trở thành nổ bất động người rơm a, xem ra, dựa vào ngũ sắc thần thổ sinh ra dễ cũng rất có tính bền dẻo a, bất quá vấn đề không lớn, tiểu gia lực bà sơn hà khí cái thế, nổ cái người rơm còn không phải tràng diện nhỏ thôi. Thế là, hắn tăng lớn cường độ, lại thêm lớn, tiếp tục gia tăng. Thẳng đến đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, Nô Bác Lương mới không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào ma lực, hắn xác thực nổ không được người rơm. Không biết phải chăng là ảo giác, hắn thế mà từ người rơm trên khuôn mặt thấy được một vòng trêu tức. Hắc, một cái phá người rơm, còn dám chế rêu lao tử, thật ngu cuồng, không thể nhịn a. Nô Bác Lương tiện tay chảo một cái, nắm chặt hắc vực thần đao, lao thiết, ngươi bị liên lụy biến thành sẻng sắt bộ dáng, ta cho người rơm tiểu ca ca xới chút đất. Lao thiết rất không tình nguyện, xét loại yêu cầu này, ngươi đạp mã lễ phép sao? Nô Bác Lương một đến tình cảm nói, mặc dù thần binh phải có thần binh bức cách, nhưng đối đãi đại hoang đẹp trai nhất chủ nhân, thỏa mãn ta mọi yêu cầu mới là bổn phận của ngươi. Lao tử nếu không phải đã lên phải thuyền giặc, nhận ngươi làm chủ nhân, nếu không, chỉ định một đũa chém chết ngươi chó đồ vật. Lao thiết tiến lặng hóa thẩm, biến thành nhỏ sẻng sắt bộ dáng. Này mới đúng mà. Nô Bác Lương giơ lên lao thiết, đang muốn đối với người rơm chạm thảo trừ căn. Chấm đã. Phượng Linh thanh âm vội vàng ở trong lòng vang lên. Thế nào? Phượng Linh sát có giới sự tình nói, ngươi làm như vậy dễ dàng hù đến ngũ sắc thần thổ, nó nếu là chạy, ngươi coi như không tìm được. Nô Bác Lương chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, không phải đâu. Tỷ tỷ, ngũ sắc thần thổ sẽ còn chạy đâu? Phượng Linh rất nghiêm cẩn, nói chính xác, là đột. Nô đại quan người phun ra một ngụm trọc khí, khiêm tốn tỉnh giáo, như vậy, Phượng Linh nương nương, như thế nào mới có thể đem nó móc ra đâu? Phượng Linh trả lời đã dứt khoát, lại không chịu trách nhiệm, không biết. Phượng Linh a, lão tử đột nhiên rất muốn cùng mẹ của ngươi sinh ra siêu hữu nghị quan hệ. Nô Bác Lương yên lặng oán thầm một câu, nhìn thấy người rơm mặt ủ rũ. Người rơm nhếch miệng lên, chế rêu ý vị càng thêm rõ ràng. Cười, ta để cho ngươi cười. Nô đại quan người tâm tính nổ, một trưởng vô ra. Với anh, lòng bàn tay phun ra hừng hực phượng hoàng lửa, trong nháy mắt thôn phệ người rơm mặt. Chỉ là một cái hô hấp, đại hoang thần hỏa liền dập tắt. Người rơm mặt hình dáng càng thêm rõ ràng, tươi cười đắc ý cũng càng thêm trương dương. Nội tâm kinh hãi không gì sánh được, Nô đại quan người vừa muốn vung vẩy lao thiết, chặt người rơm này đầu, trong nao đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn xuất ra vu thần cho mặt xanh nhanh vàng mặt nạ, dương mắt liếc một cái. Người rơm nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết, trống rỗng trong hốc mắt thế mà tràn ngập ra hoảng sợ cảm xúc. Nô Bác Lương xuất thủ như điện, đem mặt nạ đồng xanh giam ở người rơm trên khuôn mặt. A, một tiếng thê lương thét lên vang lên. Người rơm toàn thân run rẩy, chậm rãi cất cao. Rất nhanh, một cái so thùng tắm lớn gấp ba tụ bảo buồn chui ra mặt đất. Nô Bác Lương tập trung nhìn vào, tụ bảo buồn bên trong đất có xanh, đỏ, vàng, trắng, đen năm loại nhan sắc, chính là ngũ sắc thần thổ. Khải Táp đại đệ vui mừng quá đỗi, suýt nữa lệ nóng rưng trọng. Thật sự là quá khó khăn, ngũ sắc thần thổ, nhanh đến ca ca trong lượt đến. Nô Bác Lương một cái cho giữ chụp mồi nhỏ tới, gắt gao ôm lấy tụ bảo buồn, sợ ngũ sắc thần thổ bỏ chạy. Hắn tâm niệm khẽ động, đem tụ bảo buồn cùng người rơm cùng một chỗ mang vào linh lung cán khôn tháp. Động tiên phúc địa sinh mệnh chi thụ trồng trọt khu. Nô Bác Lương lấy xuống người rơm trên mặt mặt nạ đồng xanh. Bành, người rơm nổ tung, hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Nô Bác Lương liếc nhìn mặt nạ đồng xanh, không có vội vã nghiên cứu, việc cấp bách là đem sinh mệnh chi thụ tấy ghép đến ngũ sắc trong thần thổ. Hắn nhanh chóng đào ra một cái hố to, đem tụ bảo buồn bỏ vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đào ra sinh mệnh chi thụ, đưa nó trồng ở ngũ sắc trong thần thổ. Nô Bác Lương xuất ra mấy bình băng sen thần dịch rót vào ngũ sắc thần thổ, ba cái hô hấp sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Chương 1342 thần kỳ ngũ sắc thần thổ, mặt nạ đồng xanh chiêu đế. Chương 1342 thần kỳ ngũ sắc thần thổ, mặt nạ đồng xanh chiêu đế. Sinh mệnh chi thụ giao thế lấp lóe xanh đỏ hoàng bạch đen hào quang năm màu, thân cành mắt trần có thể thấy địa biến thô, phía trên toát ra mầm non, trưởng thành từng mảnh nhỏ phi lá. Ngắn ngủi mấy chục giây công phu, sinh mệnh chi thụ tráng kiện cao lớn gấp đôi, chẳng những phiến lá số lượng gấp bội, còn rất dài ra hai cây mới thân cành. Cái này mười mấy cái hô hấp sinh trưởng số lượng, so với quá khứ 10 năm còn muốn lớn. Khủng bố như thế mọc cũng không có kéo dài tiếp, ngũ sát thần quang không nhấp nháy nữa sau, sinh mệnh chi thụ tốc độ sinh trưởng chậm lại. Nhưng cũng đủ làm cho Ngô Bắc Lương mừng rỡ như điên, thậm chí đặc biệt hào phóng đến ban cho Linh Không Mi một viên kim tinh. Linh Không Mi vui mừng quá đỗi, ôm kim tinh loảng xoảng hút mạnh, thân thể run rẩy kịch liệt, phảng phất bị khí cầu thổi phồng, ba con mắt đều trừng đến tập tròn. Thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Phượng Linh thanh âm tại sau lưng vang lên. Ngô Bắc Lương quay người nhìn xem Phượng Linh, thấy đối phương không dám cùng hắn đối mặt, trong mắt lóe lên một vòng trêu tức, hắn vuốt ve cái cằm, làm bộ thận trọng cân nhắc chậm rãi mở miệng, "Ai nha, đây chính là cái thiên đại ân tình a, ta nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý mới được." Thư Phượng Linh ngữ khí ngạo kiểu, "Đó là nhất định, sinh mệnh chi thụ thế nhưng là đại hoang chí bảo, nếu không phải bản nương nương, ngươi chủng đến chết cũng không lâu được bao lớn, lớn sinh mệnh chi thụ cùng nhỏ sinh mệnh chi thụ phiến lá là không thể so sánh nổi." Ngô Bắc Lương lông mày nhướng lên, làm như có thật nói, "Đối với ta mà nói, chân quý nhất chính là ta thân thể, nếu không, ta lấy thân báo đáp, thẳng đến thương tích đời mình." Lúc này sắp đổ mới thôi. Phượng Linh nghe nói như thế, không khỏi nhớ tới phát bi tráng thể động, vừa thẹn vừa giận, "Lan, ngươi tốt sắc vô sỉ vương bắt đản, ta giúp ngươi thiên đại bận điệu, ngươi mẹ nó thế mà thèm bản nương nương thân thể, ngươi nha không phải đối Nguyệt Tuyết thu mối tình thắm thiết sao? Hiện tại đôi cáo lộ ra. Nô Bác Lương một mặt vô tội, ngươi không phải để cho ta báo đáp ngươi thôi, ta cho ngươi tốt nhất, ngươi thế nào còn mắng chửi người đâu? Sú nam nhân, thật không biết xấu hổ, phi. Phượng Linh tối mắng một tiếng, vốn éo bờ eo thon, chạy. Nô Bác Lương đắc ý cười một tiếng, tự lẩm bẩm, tiểu tử, còn trị không được ngươi. Mặc dù đạt được ngũ sắc thần thổ, Khải Táp đại đệ cũng không nóng nảy ra ngoài, bởi vì hắn cùng Xuyên Trạch tộc dài nói chính là muốn tại vu thần trong mộ đột phá đến siêu phàm cảnh. Tiểu Lục ca, ngươi một bên quần quật đi, tiêu hóa một chút linh khí. Tốt, Lục Tử Thân đại ca. Nô Bác Lương im lặng, cái này Linh Không Mi, thật mẹ nó chó, cho linh thạch kim tinh chính là đại ca. Hô, Linh Không Mi lôi cuốn lấy quần phòng, lan ra ngoài. Nô Bác Lương xuất ra mặt xanh nhanh vàng mặt nạ đồng xanh, quan sát tỉ mỉ, chăm chú cảm ứng. Vu thần trong quan tài vì sao chỉ có mặt nạ này? Mặt nạ này đeo tại người rơm trên mặt liền rút ra ngũ sát thần thổ, hẳn là bị kia độc đoán bạn cổ đại lao cố ý an bài hết thảy. Hắn để Vu thần cho ta mặt nạ này mục đích đúng là giúp ta cầm tới ngũ sắc thần thổ. Hẳn là ta không phải đại lao chuyên nhân, mà là đại lao chuyển thế. Chính mình an bài chính mình. Không phải như thế máu chó đi. Bất quá ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, dù sao không ai có thể giết chết độc đoán bạn cổ đại lao, hắn lại sớm tại 10 vạn năm trước liền mất tích. Đại lao đều độc đoán bạn cổ, còn có cái gì không vừa lòng? Vì sao còn nặng hơn tới một lần đâu? Thậm chí không tiếc bố cục 100.0005, hắn mục đích là cái gì đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Nghiệm đến tận đây, Nô Bác Lương không khỏi tê cả da đầu, toàn thân giống như bị sét đánh bình thường, nổi da gà liên tiếp. Vô luận như thế nào, hắn đều không tin, cái này mặt nạ đồng xanh tác dụng duy nhất chính là để người rơm rút ra ngũ sắc thần thổ. Hít sâu một hơi, Nô đại quan nhân chậm rãi đem mặt xanh nhanh vàng mặt nạ đồng xanh đeo lên trên mặt. Trước mắt hắn tối sầm, hướng trên đỉnh đầu ba trượng trô xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy sinh ra khủng bố vô biên hấp lực, Nô Bác Lương chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nô đại quan nhân không biết bị vòng xoáy hút đi vào sẽ như thế nào, nhưng hắn mười phần quả quyết lựa chọn chống cự. Bởi vì không biết, tràn ngập không xác định. Không xác định nhân sinh, quá làm cho người ta không nỡ. Nô Bác Lương đã không phải là mười mấy tuổi tiểu hải tử, hắn 31. Nếu không phải đi đến đường tu tiên, hắn hiện tại hải tử đều sẽ đánh xì dầu. Bởi vậy, Nô Bác Lương một thanh lấy xuống mặt nạ đồng xanh, trên đỉnh đầu vòng xoáy màu đen trong nháy mắt biến mất. Không có hấp lực to lớn, nam nhân một lần nữa rơi xuống đất. Hắn lau một cái trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, nhìn thoáng qua mặt nạ đồng xanh, hay là cả minh bạch đây là thứ đồ chơi gì mà rồi nói sau. Sau một nén nhang, Nô Bác Lương rời đi vu thần mộ. Hư không xuất hiện một vòng gợn sóng, Xuyên Trạch tộc dài từ bên trong đi ra. Hắn đánh giá Khải Táp đại đệ, mặt lộ không hiểu, Khải Táp à, ngươi không phải muốn tại vu thần mộ đột phá đến siêu phàm cảnh sao, làm sao nhanh như vậy đi ra? Là như vậy, tộc trưởng, ta cần bế quan 3 tháng mới có thể đột phá, thời gian quá lâu. Đại hạ chính diện lâm vô tình chiến hỏa, bách tính sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, bọn hắn trôi dạt khắp nơi, bụng ăn không no, áo không che được thân, bởi vậy ta quyết định trước giải đại hạ nguy hiểm. Bình thường rảnh, lại chậm chậm đột phá không muộn. Xuyên Trạch tộc dài chậm rãi gật đầu, Khải Táp à, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ là một cái yêu dân như con tốt tộc trưởng, vu tộc giao cho ngươi, ta yên tâm à. Nô Bác Lương ho khan một cái, không khách khí nói, ta cũng tin tưởng ta sẽ là một tốt tộc trưởng, chỉ bất quá ngươi cũng biết, ta là con ác thú thôn thiên thiếu, sư phụ đối với ta kỳ vọng khá cao, hắn hy vọng ta có thể sớm ngày độc đoán bạc cổ, thành thánh làm tổ. Bởi vậy, ta làm một cái quyết định. Quyết định gì? Ta muốn đem đời tiếp theo tộc trưởng tư cách chuyển nhượng cho chân mục thiết, trong lòng của hắn có yêu, lòng dạ từ bi, tại vu tộc hy vọng cực cao, so ta càng thêm thích hợp làm tộc trưởng. Xuyên Trạch tộc dài ho khan hai tiếng nói, Khải Táp à, ngươi cứ yên tâm theo đuổi tiên đạo đi, chờ ngươi lúc nào có rảnh đâu, trở về khi 2 năm tộc trưởng lại để cho vị, hiện tại ngươi còn không phải tộc trưởng, không có khả năng tùy ý chuẩn bị. Thân thể ta cặp cặp tốt, lại lãnh đạo vu tộc 100 năm không có vấn đề. 100 năm sau, ngươi đến vu tộc khi 3 năm tộc trưởng, như đến lúc đó ngươi còn muốn chuẩn bị, không ai cả ngươi. Được chưa? Xuyên Trạch tộc dài nói đều nói đến nước này, Nô Bác Lương chỉ có thể đồng ý. Đúng rồi tộc trưởng, ngươi xem một chút đây là vật gì à? Nói, hắn đem mặt xanh nhanh vàng mặt nạ đồng xanh lấy ra đưa cho đối phương. Nhìn thấy mặt nạ đồng xanh, Xuyên Trạch lập tức biến sắc, Khải Táp, ngươi từ nơi nào đạt được vật này? Vu thần cho ta a, sao? Thế nào? Gặp Xuyên Trạch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hoảng sợ, Nô đại quan nhân cũng có chút chột dạ. Xuyên Trạch hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, mặt nạ này tên là Chiêu Đế. Ngô Bắc Lương nhíu mày xen vào một câu, Chiêu đệ? Ý gì? Mang theo nó làm việc có thể sinh con? Xuyên Trạch khỏe miệng có chút run rẩy, không phải huynh đệ tỷ muội đệ mà là đế vương đế. Úc, đeo nó lên có thể đưa tới cái nào đó triều đại hoàng đế. Xuyên Trạch tộc thở dài phẫn nộ, Khải Táp, ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Không cần xem bảo. Chương 1343 Thiên Vương cái địa hổ, Khải Táp siêu uy vũ. Chương 1343 Thiên Vương cái địa hổ, Khải Táp siêu uy vũ. Nô Bắc Lương một tay che miệng, một tay dùng tay làm dấu mời. Xuyên Trạch tộc hít sâu sâu một hơi, giải thích nói, chiêu đế, tên như ý nghĩa, chính là có thể chiêu quỷ đế thân trên, thay ngươi chiến đấu. Chuyện này thành công điều kiện trước tiên có 2 cái, thứ nhất, thần thức của ngươi muốn đủ cường đại, dạng này, ngươi bị hút vào quỷ đế chi thành hồn phách mới có thể trở về. Thứ hai, quỷ đế cũng không phải miễn phí dùng, cần thanh toán quỷ tinh. Đối thủ càng cường đại, ngươi cần thanh toán quỷ tinh thì càng nhiều. Cho nên, không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối không nên leo lên chiêu đế. Nếu như thần thức của ngươi không đủ mạnh, hồn phách liền sẽ bị vây ở quỷ đế chi thành, mãi mãi cũng ra không được, mà ngươi liền sẽ trở thành quỷ đế khôi lỗi. Nô Bác Lương lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mà ta kịp thời đem mặt nạ tháo xuống. Xuyên Trạch tộc trưởng khẽ giật mình, không thể tin nhìn xem Nô Bác Lương, cái gì? Ngươi đeo lên so chiếu đế? Đúng vậy, lúc đó có thể làm ta sợ muốn chết, cả người của ta đều cách mặt đất. Xuyên Trạch tộc trưởng trầm mặc không nói. Nô Bác Lương tò mò hỏi, thế nào? Lẽ thường tới nói, lấy cảnh giới của ngươi là không thể nào lấy xuống đã đeo lên trên mặt chiếu đế, nhưng ngươi lại làm được. Xem ra quỷ đế phát hiện thân phận của ngươi. Nô Bác Lương ý nghĩ hao huyền hỏi, cho nên quỷ đế lại bởi vì thân phận của ta đối ta hồn phách mở một con mắt nhắm một con a, sẽ miễn phí coi ta công cụ quỷ, không cần thù lao a. Xuyên Trạch tộc trưởng khiếp sợ nhìn xem không biết xấu hổ người nào đó, cảm xúc đều không ăn khớp. Cái kia Khải Táp a, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, cũng đừng có nghĩ cũng đẹp như vậy đi. Hôm sau giờ xỉu, Thần Võ Vương Lê Thừa đột nhiên xuất 200,000 đại quân tiến đánh biên thủy. Cẩm Tú Vương triều 100,000 biệt quân, Man tộc 20,000 biệt quân, Vu tộc 5,000 viện quân lặn lội đường xa mà đến, vừa tới không có 2 canh giờ. Lúc đầu ba bên liên quân nguyên soái chuẩn bị cho viện quân một đêm thời gian nghỉ ngơi, tập hợp 300,000 binh lực cường công Kim Thạch Thành, nhất cổ tác khí diệt đi đại hạ. Tuyệt đối không nghĩ tới Lê Thừa đại nửa đêm liền binh lâm thành hạ. Đừng nói là trong thành ba bên liên quân, liền ngay cả dọc theo đường trinh sát đều không có nhận được tin tức. Liên quân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bối rối mặc quần áo mang giáp cầm binh khí chuẩn bị nên chiến. Bọn hắn bất mãn phàn nàn, trinh sát là làm ăn gì, thế mà không ai phát hiện quân địch hành tung, quá bất hợp lý. Đúng vậy a, đám phế vật kia đều nên tháo thành tám khối. Lê Thừa cũng vậy, hơn nửa đêm không khiến người ta đi ngủ, chơi đùa lùng tùng cái gì đâu. Ai nói không phải đâu, thành trì vững như thành đồng, bọn hắn lại đánh không tiến vào. Đại bộ phận binh sĩ cũng không kịp mặc tốt khôi giáp, liền nghe đến có người tuyệt vọng hô to, không xong, quân địch tấn công vào tới, mau trốn a, nếu không chạy chết chắc rồi. Thành phá, thủ không được, ai không chạy ai là dừng mút. Viện quân đều lộn xộn, ngoa tạo. Không phải đâu, Thần Võ Vương vừa binh lâm thành hạ liền đánh vào tới. Làm sao làm, quân bảo vệ thành cũng quá kéo hông đi. Từng cái thủ lĩnh không ngừng gầm thét, ai cũng không cho phép trốn, các ngươi là binh sĩ, không đánh mà chạy là tử tội. Bọn hắn muốn giết một người dân trăm người, nhanh chóng ngăn lại kích động binh sĩ người chạy trốn, vung đao chém mạnh. Kết quả còn không có đụng phải đối phương, mấy chục cái cổ trùng từ đối phương trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai bay ra, trong chốc lát liền đem ý đồ người hành hung gặm thành một bộ bạch cốt, liền chớp liên tục nhấp nháy hàn mang đao, cũng gặm không có. Đúng vậy, cửa lớn là làm phản vu nhân thừa dịp loạn đảm ở. Bọn hắn tất cả đều mặc Cẩm Tú Vương triều binh sĩ quần áo, hoặc dao động quân tâm, hoặc ám sát Cẩm Tú Vương triều binh sĩ, hoặc đâm lưng Man tộc dũng sĩ. Thần Võ Vương đại quân vào thành sau, nhìn thấy người sẽ trước cả một câu, Thiên Vương cái địa hổ. Như đối phương không có trả lời, đại quân liền sẽ không chút do dự xử lý bọn hắn. Trong một đầu ngõ nhỏ, mấy trăm tên đại hạ binh sĩ ngăn chặn một đợt quần áo không chỉnh tề binh sĩ. Một tên giáo úy rút đao quát hỏi, Thiên Vương cái địa hổ. Ta là Vương lão ngũ. Giáo úy rất có lễ phép về, mẹ nó tệ, ta là đại gia ngươi, lên cho ta, giết chết lũ khốn kiếp này. Cách đó không xa, lại có người tại cùng một hảo, Thiên Vương cái địa hổ. Đối phương há to miệng, tựa hồ khó mà mở miệng. Là địch nhân, bên trên. Một tên người mặc Cẩm Tú Vương triều binh sĩ quần áo nam nhân cao lớn ồm ồm nói, Khải Táp. Siêu bi vũ. Đại hạ binh sĩ sững sờ, người một nhà a. Vì sao không trước tiên cùng một hảo? Á cổ tháp mặt đen lên nói, quá xấu hổ a. Đại hạ binh sĩ rất tán thành gật đầu, lý giải, bất quá lại xấu hổ cũng phải nói a, dù sao, khẩu hiệu là Ngô hoàng hậu chỉnh tới, ngươi không nói, dễ dàng ngộ thương người một nhà. Á cổ tháp khẽ giật mình, cái gì Ngô hoàng hậu? Không đúng, khẩu hiệu là em rể ta chỉnh a. Đại hạ binh sĩ vô vô Á cổ tháp bà bay, huynh đệ, ngươi thật khoác lác như bức, lại còn nói Ngô hoàng hậu là em rể ngươi. Á cổ tháp mặt đen lên hỏi, ngươi nói Ngô hoàng hậu là Ngô Bắc Lương? Đại hạ binh sĩ gật đầu, cũng không phải thì sao, mặc dù nữ đế còn không có tuyên bố, nhưng nàng đem đại hạ vương triều cải thành đại lương vương triều, đã nói rõ hết thảy. Nên nói không nói, Tạ Nhan Chi thật là một vị trời sinh kẻ thống trị, nàng làm việc gọn gàng mà linh hoạt, lại giọt nước không lọt. Tại Ngô Bắc Lương rời đi đại hạ 3 ngày này, nàng cùng tam đại gia tộc trở về hạ đều, nhị hoàng tử Lê Dương Minh phối hợp tuyên bố tiên đế khẩu dụ, đem hoàng vị chuyển cho Tạ Nhan Chi. Tạ Nhan Chi hạ lệnh đổi quốc hiệu là Lớn Lương, đổi đế danh là Chiếu, đổi hạ đều vì Trường An. Sau đó, nàng phong Thần Võ Vương Lê Thừa là Bình Loạn đại nguyên soái, khiến cho xuất quân 200,000, canh giữ ở Kim Thạch Thành đợi làm cho. Nàng để Kiều Uyên quan phục hồi như cũ trước, xin mời Trường Tôn Hồng đảm nhiệm đại ti ngựa, đem chính mình bồi dưỡng trung thần lương tướng toàn bộ nâng lên vị trí then chốt. Nàng triệu kiến những cái kia đã từng chung với thái tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử cùng triều đình quan viên, không chỉ tên không ngờ họ, đem bọn hắn kết bè kết cánh ăn hối lộ trái pháp luật lạm sát kẻ vô tội chứng cứ êm tai nói. Cũng tại Kim Loan trong đại điện chất thành một ngọn núi nhỏ. Đám đại thần sắc mặt như tờ giấy, tất cả đều quỳ trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân run rẩy. Bọn hắn coi là vị này nữ đế muốn thanh toán tất cả mọi người, đem bọn hắn chém đầu cả nhà, cũng liên đối cửu tộc. Bọn hắn đồng thời hô to, thần, tội đáng chết vạn lần. Tạ Nhan Chi người mặc hoàng bào, hoàng uy cuộn cuộn, thanh lãnh con ngươi đảo qua đám người, nhàn nhạt mở miệng, người tới, đem những này tất cả đều đốt đi đi. Đám đại thần toàn thân run lên, đồng thời ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem cao cao tại thượng nữ đế Tạ Chiếu. Nữ đế ngữ khí bình thản, đi qua, liền theo cũ đại hạ tan thành mây khói đi, chấm hy vọng các vị ái khanh có thể một lần nữa bắt đầu, vì nước vì dân, như có người tái phạm, chấm định tru cửu tộc đó. Đám người cảm động đến rơi nước mắt, bái phục nói thần ổn thỏa cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. các vị ái khanh, bây giờ quốc khố trống rỗng, bách tính trôi dạt khắp nơi, binh sĩ không phát ra được quân tiền, chư vị có thể có thượng sách. Đại phu Lâm Sắt lúc này biểu thị, thần nguyện quyên ra toàn bộ gia sản, lấy mạo xương quốc khố. Còn lại đại thần nhao nhao phụ họa, thần cũng nguyện quyên ra toàn bộ thân gia, lấy mạo xương quốc khố, trợ giúp bệ hạ vượt qua nan quan. Tạ Nhan Chi khẽ bước cằm, như vậy, chấm liền thay vạn dân cảm ơn chư vị ái khanh. Chúng đại thần đồng thời dập đầu, làm người thần tử, chính là bệ hạ bài ưu giải nạn. Tạ Nhan Chi đối với Lê Dương Minh các loại hoàng tử, cùng công chúa đều rất nhân tử. Nàng đã không có ban được chết bọn hắn, cũng không có giam lỏng bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn ở bên ngoài an bài phủ đệ. Đồng thời, nữ đế hạ lệnh đại xá thiên hạ, đồng thời miễn trừ thu thuế 3 năm, đạt được dân chúng nhất trí ủng hộ. Dân chúng kỳ thật cũng không thèm để ý ai làm hoàng đế, bọn hắn chỉ để ý chính mình trải qua có được hay không. Rất hiển nhiên, miễn thuế 3 năm có thể giảm bớt bọn hắn rất nhiều gánh vác. Nữ đế vì Lê dân bách tính tan hết gia tài, chống cự ngoại địch xâm lấn, để đại phụ vương triều lui binh, là trôi dạt khắp nơi bách tính chuẩn bị ăn ở sự tích tại quán trà, tiệm cơm, tử lâu, câu lan bên trong nhanh chóng truyền bá. Đại lương vương triều dân chúng đều biết, nữ đế thật thật mà là một vị nhân ái thiện tâm hoàng đế, có nàng quản lý quốc gia, đại lương vương triều nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chứ những này Tạ Nhan Chi cố ý để cho người ta truyền bá nàng đã làm công việc tốt, còn có rất nhiều không muốn người biết nghe đồn cũng tại dành đến nhất cả chúng dân chúng trong miệng truyền bá. Tỷ như, các ngươi biết vì sao bệ hạ đổi quốc hiệu là Lớn Lương sao? Đó là bởi vì bệ hạ ưa thích nam nhân gọi Ngô Bắc Lương, hắn là bệ hạ có thể đăng cơ, thế nhưng là làm ra chắc tuyệt công nhân a. Các loại đem người xâm nhập đuổi đi ra, bệ hạ nhất định sẽ cưới Ngô Bắc Lương làm hậu, đến lúc đó, Ngô hoàng hậu 3000 sủng ái tại một thân, 6 cung nam phi vô nhan sắc a. A, thì ra là thế. Giống như nhìn xem cái kia bắt được nữ đế phương tâm nam nhân hình dạng thế nào, nhất định rất đẹp trai. Chuyện này truyền đến Tạ Nhan Chi trong hai lúc, nàng là rất im lặng. Nàng đem Minh Hán Tạ Sâm gọi vào thư phòng, trực tiếp chất vấn, đại ca, có phải là ngươi làm hay không? Chương 1344 nữ đế yêu cầu quá đáng, chương 1344 nữ đế yêu cầu quá đáng, Tạ Sâm còn giả ngu, cái gì là không phải ta làm à? Ngươi không cần cùng ta giả ngu, ngươi dạng này sẽ để cho Bắc Lương không vui. Tạ Sâm nghe chút lời này không vui, hắn có cái gì không vui, ngươi ưa thích hắn nhiều năm như vậy, ngay cả hắn lừa dối ngươi coi hoàng đế ngươi cũng dám bố cục, trực tiếp đem chính mình chơi táng ra bại sản, hiện tại sự tình là thành, nếu không thành, không chỉ ngươi, Tạ gia đều được đi theo chơi xong. Đương nhiên, hắn cũng giúp ngươi rất nhiều. Cái kia làm nữ đế, ngươi không nên báo đáp sao? Báo đáp thế nào mới tính có thành ý? Đương nhiên là lấy thân báo đáp, cưới hắn làm hậu a. Bắc Lương biết sau, nhất định sẽ rất vui vẻ, tin tưởng ta, hắn chính là cái sắp phôi, lấy ngươi tư sắc, tăng thêm nữ đế thân phận, người nam nhân nào có thể chống cự a? Trừ phi, Ngô Bắc Lương không phải nam nhân. Tạ Nhan Chi lấy tay nâng chán, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào mà. Lời đồn có khả năng dừng ở trí giả, nhưng loại người này bọn họ thích nghe ngóng truyền luôn, sẽ chỉ càng lưu truyền càng rộng, càng lưu truyền càng không hợp thói thường. Cụ thể án lệ tham khảo Lăng Thiên Tông diện Huyền Thiên Tông cùng Huyết Thiên Tông lần kia. Làm sáng tỏ là không thể nào làm sáng tỏ, sẽ có càng tô càng đen hiểm nghi. Dựa vào cường quyền áp xuống tới a. Tạ Nhan Chi mới bước lên đại bảo, làm như vậy không thích hợp. Mà lại, để tay lên ngực tự hỏi, nàng cũng không có đặc biệt muốn đem lời đồn đại này bóp chết rơi. Hiện tại, nàng quan tâm nhất là Ngô Bắc Lương có thể hay không để cho Vu tộc lui binh. Kết quả, đối phương vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp đem Vu tộc xối rụng. Đối với cái này, Tạ Nhan Chi chỉ có thể nói, Bắc Lương, ngươi thật sự là không gì làm không được, chấm càng ngày càng thích ngươi. Phía sau câu kia đương nhiên không có nói ra. Người nào đó đắc ý nói, cũng không tới không gì làm không được tình trạng, chỉ có thể nói, có thể làm khó sự tình của ta không nhiều. Tạ Nhan Chi cười khúc khích, ngữ điệu nhẹ nhàng cùng hắn hàn huyên. Nàng đem hai ngày này làm sự tình từng cọc từng kiện nói cho Ngô Bắc Lương, tựa như một cái hướng tâm thượng nhân đòi hỏi khích lệ tiểu nữ hài. Thân ở đế vị, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, Tạ Nhan Chi nhất định cô độc. Còn tốt, nàng có Ngô Bắc Lương hồng nhan chi kỷ này, cùng hắn ở chung có thể nhẹ nhõm tự tại, buông xuống tất cả phòng bị, hiện ra chính mình yếu đuối hồn nhiên một mặt. Sau khi nghe xong, Ngô Bắc Lương rất vui mừng, thanh âm nhẹ nhàng nói, Nhan Chi Tạ, ta liền biết ngươi có thể làm tốt đại hoang thứ nhất nữ đế, ta không nhìn lầm người. Tạ Nhan Chi nhẹ giọng nỉ non, tình chân ý thiết, không phụ khanh chú ý, không phụ nhờ bà. Ngô Bắc Lương ho khan một cái, nói sang chuyện khác, cùng nữ đế thương lượng như thế nào mới có thể dùng cái giá thấp nhất đem người xâm nhập đuổi ra đại lương vương triều. Liên quan tới đại hạ đổi tên đại lương chuyện này, Tạ Nhan Chi cũng không cùng Ngô Bắc Lương thương lượng, nàng là trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Ngô Bắc Lương đương nhiên minh bạch đối phương đang dùng loại phương thức này cảm tạ hắn, để tên của hắn tại phàm tục lưu danh bách thế. Mặt khác một tầng hàm nghĩa chó vô lương không muốn giải độc, nhưng trong lòng minh bạch, Tạ Nhan Chi là trước mặt người trong thiên hạ hướng hắn thổ lộ. Đối với cái này, người nào đó trong lòng thầm than, chỉ sợ chỉ có thể cô phụ giai nhân một mảnh tâm tình. Hai người rất nhanh thương nghị xong phản công sách lược. Đơn giản mà nói chính là, để Vu tộc cao thủ tiếp tục tiềm phục tại quân địch trong đại bản doanh, mới tăng Vu tộc viện quân cùng một chỗ ẩn nút. Sau đó, để thần võ vương xuất 200,000 đại quân, thông qua Ngô Bắc Lương vụng trộm bày ra truyền tống trận binh lâm thành hạ, phát động công thành tập kích. Bên trong lặng lẽ cách đan mặc thành cẩm tú vương triều binh sĩ Vu nhân thừa dịp loạn lấy Vu thuật mở cửa thành ra, thả thần võ vương cùng 200,000 lương quân vào thành, đại sát tử vong. Vu nhân việc cần phải làm chính là đâm lưng cẩm tú vương triều cùng man tộc, cũng tan rã binh sĩ ý chí, kích động bọn hắn chạy trốn. Bởi vì bọn hắn mặc chính là cẩm tú vương triều binh sĩ quần áo, vì ngăn ngừa người một nhà tự giết lẫn nhau, Ngô Bắc Lương nghĩ ra một cái ám hiệu sớm cáo chi 200,000 lương quân cùng Vu nhân. Đúng vậy, ám hiệu chính là người khác cảm thấy đặc biệt xấu hổ thiên vương lấp mặt đất hổ, khải táp siêu vi vũ. A Cổ Tháp biết được chính mình muội phu chính là Đại Lương Vương triều hoàng hậu sau, trung điệp thở dài một hơi, A Y Lý trùng vi là thất phó. Đại chiến kéo dài mấy cái canh giờ, thẳng đến tiên quang đại lượng mới kết thúc. Cẩm Tú Vương triều cùng Man tộc cộng lại 29 vạn đại quân tử thương hơn phân nửa, chỉ có không đến 10 vạn người chạy ra biên thủy. Lương quân cùng Vu Nhân quân đội bên này tử thương vẫn chưa tới 40,000. Trận chiến này, đại kiếp. Đáng nhắc tới chính là, trận chiến này, Thần Võ Vương bắt làm tù binh hơn 8 vạn quân địch. Thần Võ Vương lưu lại hơn 6 vạn người thủ hộ biên thành, suốt 10 vạn đại quân ngựa không dừng vó chạy tới Tân Dương. Hai ngày sau, Cẩm Tú Vương triều cùng Man tộc liên quân tuyên bố chiến bại, bị triệt để đuổi ra Đại Lương quốc thổ. Thần Võ Vương trung tù binh quân địch siêu 10 vạn người. Làm phe chiến bại, Cẩm Tú Vương triều cùng Vu tộc vì đổi về tù binh, bỏ ra cái giá cực lớn. Đầu tiên, Cẩm Tú Vương triều cắt nhường 2 tòa thành trì cho Đại Lương, 1 tòa cho Vu tộc. Man tộc phái ra 10,000 nô lệ, tại 3 tòa trong thành trì phục lao dịch 10 năm. Cẩm Tú Vương triều bồi thường Đại Lương lương thực mấy triệu thạch, hoàng kim 100 tỷ, linh thạch 10 triệu ức. Đại Lương nữ đế biết Vu tộc thiếu lương, liền đem Cẩm Tú Vương triều bồi thường lương thực phân một nửa cho đối phương. Cho Xuyên Trạch tộc trưởng cảm động, nước mắt tuôn đầy mặt, khải tắp vì Vu tộc, thế mà cho Đại Lương nữ đế làm hoàng hậu, hắn có thể làm được một bước này, thật sự là khiến người khâm phục a. Chân Mục Thiết cũng bùi ngùi mãi thôi, ta con rể này, đốt đèn lồng khó tìm a, thôi, A Y Lệ nguyện ý gả liền để nàng gả đi, cùng nữ đế hai nữ tùy tùng một chồng không mất mặt. A Cổ Tháp mặt càng đen hơn, cha, Nô Bắc Lương còn có đạo lữ đâu? A, dạng này à, A Cổ Tháp, ngươi đi trên núi bắt vài đầu hùng tráng yêu thú đem đinh đinh cùng thật cát, cho ngươi muội phu làm một chút thuốc bổ, không phải vậy, ta sợ hắn không chịu được nổi a. A Cổ Tháp. Một ngày sau, Đại Lương Vương triều, Trường An thành, Nữ đế tẩm cung, Nô Bắc Lương nằm nghiêng tại trên giường, tùy trỏ chống đỡ đầu, buồn bực ngán ngẩm. Nữ đế ngồi tại bên giường, lột ra một mảnh quả quýt, tỉ mỉ hái lên bên trên tơ trắng, đối với Nô Bắc Lương nói, a đối phương hé miệng, ngoan ngoãn bị ném ăn. Nó sao? Nữ đế ôn nhu hỏi. Nô Bắc Lương gật đầu, ân, ngọt. Tạ Nhan Chi ấy này nói, Bắc Lương à, liên quan tới Ngô hậu sự tình, đều là ca ca làm loạn làm, ta trước đó cũng không hiểu rõ tình hình. Ngô Bắc Lương khoát khoát tay, không sao, chờ ngươi cùng Thần Võ Vương thành thân, cưới hắn làm hậu, lời đồn tự sụp đổ. Tạ Nhan Chi khẽ giật mình, ta cùng Thần Võ Vương chỉ có quân thần tình nghĩa, lại không nhìn nữ chi tình, cho nên ta là không thể nào cùng hắn thành thân. Bắc Lương ngươi yên tâm, Nô gia là sẽ không dây dưa ngươi, chấm nguyện đem cả đời dâng hiến cho Đại Lương Vương triều. Nô Bắc Lương không nói gì. Bắc Lương, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Ngươi nói. Tạ Nhan Chi do dự một chút, đôi mắt đẹp buông xuống, thon dài nồng đậm lông mi rung động nhẹ nhẹ, thanh âm nhỏ như rồi mối. Bắc Lương, chờ ngươi có nhàn hạ, có thể hay không cho Nô gia một đứa bé? Ta không hy vọng Đại Lương Vương triều không người kế tụ. Nô Bắc Lương khẽ giật mình. A cái này chương 1345 tuổi ước hẹn, ma đạo nữ đế lửa giận chương 1345 tuổi ước hẹn, ma đạo nữ đế lửa giận. Tạ Nhan Chi đấy mắt hiện lên một vòng yêu thương, gạt ra một cái dáng tươi cười nói, không được thì thôi, ta đùa giỡn. Nô Bắc Lương ngày này nói, có lỗi với Nhan Chi tạ. Ngươi không hề có lỗi với ta, không cần xin lỗi, là nô gia lòng tham. Nô Bắc Lương không nói gì. Tạ Nhan Chi lột một viên bồ đào bỏ vào nam nhân trong miệng, nghiêng đầu suy nghĩ một lát nói, nếu ngươi cùng Nguyệt cô nương hải tử đối với tu tiên không hứng thú, ta có thể đem ngươi giúp ta lấy được Đại Lương Vương triều giao cho hắn. Nô đại quan nhân quả quyết cự tuyệt, vậy không được, Đại Lương Vương triều là ngươi tân tân khổ khổ thành lập, há có thể chắp tay tặng cho người khác. Tạ Nhan Chi kiên trì, con của ngươi, không phải người khác. Nô Bắc Lương cắn răng nói, nếu ta 100 tuổi thành tiên, liền cùng ngươi sinh đứa bé. Tạ Nhan Chi vui mừng quá đỗi, không thể tin nhìn đối phương, khi coi là thật. Nô Bắc Lương thốt ra, ta Nô Bắc Lương nói chuyện, lúc nào làm qua thật. Cắt. Không, nhưng lời này, một cái nước bọt một cái đinh, tuyệt đối không lừa dối. Tạ Nhan Chi dùng sức gật đầu, tốt. Nô gia chờ ngươi 70 năm. Cũng không cần chờ ta rồi, nếu như ngươi có chọn chúng nam nhân khác, cưới chính là, ngươi là nữ đế, cưới nhiều chút nam phi mới có bài diện. Tạ Nhan Chi ngữ khí kiên định, không, phóng nhãn đại hoàng, ngoại trừ ngươi Ngô Bắc Lương, chấm sẽ không thích bất kỳ nam nhân nào, chỉ là 70 năm, nô gia chờ ngươi. Tạ Nhan Chi cùng Ngô Bắc Lương một dạng, cũng là linh anh đỉnh phòng, để ý một chút sống, sống vạn 8000 năm không phải việc khó mà. 70 năm cùng nàng dài rằng giặc nhân sinh so sánh, dùng chỉ là hình dung không có tâm bệnh. Ngô Bắc Lương cố ý giảm xuống đối phương mong muốn, sợ nàng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, ta thế nhưng là con ác thú thôn tiên thiếu. 100 tuổi thành tiên khả năng cực thấp, ngươi có khả năng đợi không một trận. Tạ Nhan Chi lún đồng tiền như hoa, có hy vọng, dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Nô Bắc Lương đứng dậy ôm lấy nữ đế mềm mại hương thơm thân thể mềm mại, Nhan Chi tạ, ta nhất định sẽ cố gắng. Ân, ta tin ngươi. Nô Bắc Lương buông tay ra nói, ta đi rồi, có chuyện gì truyền thanh. Tốt, Bắc Lương. Nô Bắc Lương thân hình thoát một cái, tiêu tán như khói. Nô đại quan nhân là cái thoải mái người, nói đi là đi. Sau 2 canh giờ, nô đại quan nhân đi tới Thu Tuyết tiểu viện. Thu Tuyết, ta trở về. Nô đại quan nhân gào làm nhảm một cú họng, tiến lên ôm chặt lấy hắn thân yêu đạo lữ. Nguyệt Thu Tuyết khỏe miệng phát hỏa ra một vòng ngọt ngào đường cong, cố ý ngữ điệu âm dương nói, "Nhà, đây không phải tập 3000 sủng ái vào một thân đại lương Ngô hậu thôi, ngươi không bồi ngươi thân yêu nữ đế, đến tiểu nữ tử nơi này làm gì? Nếu là nữ đế biết ngươi đối với tiểu nữ tử như vậy khinh bạc, ghen tuông đại phát, tiểu nữ tử chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này." Nô Bắc Lương khỏe miệng co giật, dở khóc dở cười nói, "Không phải, ngươi tin tức linh thông như vậy à?" Nguyệt Thu Tuyết kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp thâm thẳm thở dài, "Cũng không phải tin tức ta linh thông, mà là chuyện này đã truyền khắp toàn bộ đại hoang, thế nhân đều biết, thiếp thân muốn không biết cũng rất khó à. Nô Bác Lương cắn răng nghiến lợi nói, đều do Tạ Sâm cậu bậc kia, không có chuyện mù gà cái cổ phát ra cái gì lời đồn, đây không phải hủy ta trong sạch tôi. Nguyệt Thu Tuyết rất không thuộc nữ lên mắt, thứ, ta nhìn trong lòng ngươi đều thoải mái lật ra đi. Nô Bác Lương móng vuốt hướng lên hoạt động, bắt lấy hai cái trọng điểm, tiến tới hôn lên mỹ nữ nhu nhuận hình ngọt như cánh hoa môi, thanh âm khàn khàn nói, chỉ có ngươi mới có thể để cho ta thoải mái lật. Nguyệt Thu Tuyết hà bay hai gò má, đỏ bừng mặt, mắng, Lan, xấu lưu mang. Tốt, Lan dừng đi. Nô Bác Lương nâng lên tiểu nữ tử, không để ý tới đối phương phản kháng, thẳng đến nữ đế khuê phòng. Không sai, Nguyệt Thu Tuyết cũng là nữ đế, ma đạo nữ đế. Ngủ đại lương vương triều nữ đế có 70 năm ước hẹn, nhưng sự buồn ngủ đạo nữ đế, nước chảy thành sông. Một lát sau, bị sóng bốc lên. Sau một nén nhang, bị không có, chỉ còn lại có sóng, còn có bốc lên. Sau hai canh giờ, mệt mỏi hưu khí vô lực Nguyệt tiên tử uy hiếp nào đó lòng tham không đáy đổ vô sỉ, vương bắt đảng, ngươi có hết hay không à, bản nữ đế eo gây mất, ngươi lại đụng ta chết cho ngươi xem. Nô Bác Lương vẻ mặt đau khổ nói, Thu Tuyết, ngươi không thể ăn làm bồi chỉ toàn bất cận nhân tình à, lại cho ta một phần tư nén hương có được hay không, cam đoan kết thúc. Nguyệt Thu Tuyết bất vi sở động, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi tìm Vượng Linh chơi đi thôi, nàng kiến tạo, nếu không về đại lương hầu hạ ngươi nữ đế đi, bản nữ đế đã đủ. Nô Bác Lương ho khan một cái, nói lên tạm nhàn chi, ta phải thẳng thắn một chuyện. Chuyện gì? Hai ngươi đã không biết xấu hổ không biết thẹn. Đương nhiên không có. Đó là cái gì? Ta nói ngươi cũng đừng sinh khí. Nguyệt tiên tử ngạo kiều nói, vậy cũng không nhất định, ngươi phải nói tới nghe một chút. Tốt à, tạm nhàn chi để cho ta cùng với nàng sinh đứa bé, nói không thể để cho đại lương vương triều không người kế tục, ta không muốn đáp ứng, liền nói với nàng, ta 100 tuổi trước đó nếu có thể thành tiên, liền cho nàng đứa bé. Ngươi cũng biết, ta là con ác thú thôn thiên thiếu, cảnh giới càng cao, thăng cấp càng khó khăn, bởi vậy, ta là không thể nào 100 tuổi trước đó thành tiên. Không đợi Ngô Bắc Lương nói xong, Nguyệt Thu Tuyết đã tức mày liễu dựng thẳng, hỗn đản. Cha nam, ngươi quá không phải đồ vật. Không phải, Thu Tuyết ngươi nghe ta nói, ta 100 tuổi trước đó thật không có khả năng thành tiên, ta cùng nàng ở giữa ước định là vô hiệu ma đạo nữ đế lại một lần đánh gãy chó vô lương, ngươi tại sao có thể đối xử như thế một cái yêu nữ nhân của ngươi đâu? Cho đối phương không có chút nào hy vọng hứa hẹn, để người ta không công chờ ngươi 70 năm, sau đó chờ đến công giá tràng. Ngươi thật sự là đại hoang thứ nhất cha nam à, quá phận, tranh thủ thời gian lấy, đi đại lương hoàng cung, thừa dịp ngươi còn không có nguyễn, đem tạ nhan chi ngủ. Nô Bắc Lương, chương 1346 linh thần quả, ủy vực bí cảnh chương 1346 linh thần quả, ủy vực bí cảnh Ngô Bắc Lương đem Nguyệt Thu Tuyết kéo qua, lại lần nữa cùng nàng dính cùng một chỗ, một bên bận rộn một bên nói, tốt, Thu Tuyết, đừng nóng giận, ta cùng tạ nhan chi không có gì, chúng ta chính là bằng hữu, ta giúp nàng trở thành nữ đế, để báo đáp lại, tạ ra cho ta 7 thành bảo cơ phường tài sản. Nói cách khác, ta hiện tại là bảo cơ phường đại lão bản, mỗi tháng đều có thể phân đến vượt quá tưởng tượng lợi nhuận. Mà của ta chính là của ngươi, không nói qua trường, phóng nhãn đại hoàng, không có mấy cái nữ nhân so ngươi phong phú hơn có. Không, ngươi chính là đại hoàng thứ nhất phú bà, bởi vì hai ta còn có một tòa kim núi thủy tinh đâu. Tạ Nhan Chi muốn cùng ta sinh đứa bé chẳng qua là cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai, lại thông minh, cùng ta sinh hải tử khẳng định không kém được. Dù sao, muốn quản lý tốt một cái vương triều cũng không phải chuyện dễ dàng. Nguyệt Thu Tuyết tận lực bình tĩnh nói, ta không có sinh khí, ta là thật cảm thấy Tạ Nhan Chi rất thích ngươi. Người ta bất quá là muốn đứa bé, ngươi lại không uổng phí bao lớn sự tình, cho nàng chẳng phải xong thôi. Còn cho người ta vẽ một cái 70 năm bánh, thật thất đức. Chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, lẫn nhau đều hiểu rất rõ, ta biết ngươi thực tình tốt với ta đối với ngươi cũng là như thế. Thế giới phàm tục nam tử có thể tam thê tứ thiếp, người tu hành cũng sẽ không chỉ có một cái đạo lữ. Cho nên, ngươi đến cùng đang xoắn suýt cái gì đâu? Hẳn là, ngươi còn muốn ta tự mình đem những nữ nhân khác lột sạch đưa đến ngươi trên giường a? Chính ngươi nhiều gia súc trong lòng không có đếm sao? Ta là thật bị không nổi a. Tại sao bất động? Nô đại quan nhân tự trách nói, ta cảm thấy chính mình quá cầm thú, chỉ lo chính mình quái hoạt, không để ý đến cảm thụ của ngươi. Vậy ngươi bây giờ bất động tính chuyện gì xảy ra đâu? Hỗn đản, cho ta nằm xuống. Nguyệt Thu Tuyết cọ sát lấy răng ngà, chiếm cứ chủ động. Ngươi đối với ta toàn tâm toàn ý, ta nếu có những nữ nhân khác, đối với ngươi không công bằng. Nguyệt Thu Tuyết tức giận liếc mắt, cẩu vật, ngươi thật là giả mồm. Chúng ta là người tu hành, hẳn là thoải mái một chút, ta cũng không muốn cùng con trai của ngươi nữ tình trường, cho thêm lẫn nhau một chút không gian không tốt sao? Tốt, tốt ta. Sau một nén nhang, Nguyệt Thu Tuyết thỏa mãn nằm tại người nào đó trong ngực, đôi mắt đẹp như nước, trên da thịt trắng non phi sắc chưa cởi tận. Nô Bác Lương xuất ra một viên quả táo lớn táo đưa cho đối phương, Thu Tuyết ngươi nhìn, đây là cái gì? Bởi vì cái gọi là Bác Lương quá cảnh, không có một mảng cỏ. Làm Bạch Phiêu đại đạo người sáng lập, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý vu thần trồng nhiều năm cây táo khô cạn chết đi. Cho nên, trước khi đi, hắn đem tất cả cây táo cấy ghép đến ngự hoa viên. Hắn hưởng qua, cái này lớn táo cảm giác rất tốt, thanh thanh lương lương, ngọt ngào ngon miệng, còn mang theo một chút chua đầu. Mà lại, quả táo ẩn chứa đầy đủ năng lượng, ăn có thể tăng lên trên diện rộng thần thức cường độ. Thu Tuyết tiếp nhận quả táo xem xét, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, linh thần quả, ngươi là từ đâu lấy được? Nô Bác Lương sững sờ, linh thần quả, cái này rõ ràng là táo a, ta là tại vu thần trong mộ lấy được. Nào có lớn như vậy táo, cái này rõ ràng chính là linh thần quả, nó còn có một cái tên, gọi quỷ tinh quả, tên như ý nghĩa, quả này giống như quỷ tinh bình thường chân quý, lại hiệu quả cùng loại. Người phục dụng có thể tăng cường thần thức, quỷ phục dụng có thể tăng lên rất nhiều thực lực cảnh giới, không có quỷ có thể ngăn cản nó lực hấp dẫn. nói đến, nó đối với quỷ giá trị so với nhân đại được nhiều. Nô Bác Lương giật mình, thì ra là thế. Ta còn nói sao, Vu thần sứ sao lại cố ý lấy đại vu chi lực mở không gian, dùng vô cùng chân quý ngũ sắc thần thổ đến trồng cây táo, nguyên lai là linh thần cây ăn quả, đợt này kiếm lời mau a. Ngưng tạm, hắn lông mày dương lên, tò mò hỏi, Thu Tuyết, ngươi tại sao biết cái này linh thần quả? Đọc sách nhận biết Nguyệt Thu Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, ngươi không phải không biết đi. Ta ma đạo cũng có thật nhiều chân quý cổ tịch, có quan hệ linh thần quả tin tức liền ghi chép tại một bản tên là Linh Mục bản nguyên kỷ trong cổ thư. Nô Bác Lương ho khan một cái, có chút chột dạ nói, ta biết được ma đạo có không ít cổ tịch, chỉ là còn chưa kịp nhìn mà thôi. Đến, Thu Tuyết ngươi nếm thử, cái này linh thần quả ăn ngon lắm. Nguyệt Thu Tuyết linh khiếu phá toái, không cách nào đại lượng tổn trữ linh năng, nhưng tăng cường thần thức không có vấn đề, vô luận tu tiên hay là tu ma đạo, đều chú trọng thần thức tăng lên. Giống nhân ma cửa công pháp, bị thuật cũng tốt, mê hoặc cũng được, nó cơ sở đều là thần thức tích lũy. Bởi vậy, nữ đế ra vẻ già mồm đưa yêu cầu, linh thần quả quá lớn, không tốt cắn, ngươi cho người ta cắt thành khối nhỏ có được hay không? Ta cũng lớn, ngươi không phải cắn thật vui vẻ thôi. Nô Bác Lương yên lặng oán thầm một câu, lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén, đem linh thần quả cắt thành từng khối, đút cho Nguyệt Thu Tuyết. Sau khi ăn xong, ma đạo nữ đế cảm giác mình thần thức rõ ràng cường đại hơn nhiều, nàng đôi mắt đẹp như nước, cho nam nhân liếc mắt đưa tình, Bác Lương, người ta còn muốn nàng môi đỏ mở ra làm một cái muốn khẩu hình. Một ánh mắt, nửa câu, một cái khẩu hình, Nguyệt Thu Tuyết đem mỹ thuật dùng đến cực hạn. Một cỗ tà hỏa đột lập tức vọt hướng một chỗ, chó Vô Lương miệng đắng lưỡi khô, hai mắt màu đỏ tươi, thanh âm khàn khàn nói, "Tiểu yêu tinh, tiểu gia đem mệnh cho ngươi." Nói, một cái cho giữ chủ bồi, nào về phía Nguyệt Tiên tử. Đã sớm chuẩn bị nữ đế nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, nhảy xuống giường, vội vàng nói, "Ai muốn mệnh của ngươi à, người ta là muốn linh thần quả." Nô Bác Lương một cái khiêu thiểm đem nữ nhân kéo vào trong ngực, "Muốn linh thần quả à, không có vấn đề, chỉ cần đem tiểu gia hầu hạ tốt, để cho ngươi ăn đủ." "Tốt, ngươi muốn nô gia làm sao hầu hạ ngươi đây? Ngươi cứ nói đi." Nô Bác Lương cúi đầu nhìn chăm chú Nguyệt Thu Tuyết đôi mắt đẹp hỏi, lấy tay cùng miệng lưỡi vừa vặn rất tốt. Nô Bác Lương nói mà không có biểu cảm gì, ngươi sẽ không muốn làm cái mặt quỷ đi. Nguyệt Tiên tử nhấc hụi tay lên hung hăng đụng người nào đó một chút. Ai u, đau. Ngươi muốn mưu sát thân phụ a? Nô Bác Lương đau đến nhè răng trợn mắt, ôm bụng túi người. Đi, đừng giả bộ, nói chính sự đi. Nguyệt Thu Tuyết sợ chó Vô Lương mai nở hai độ, lại giày vò nàng một trận, nàng là thật bị không nổi, thế là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái gì chính sự? Nô Bác Lương đứng thẳng người hỏi. Quỷ vực xuất hiện. Nô Bác Lương trên trán toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, quỷ vực. Ý gì? Nguyệt Thu Tuyết mặc vào quần áo, em hay nói. Quỷ vực, lại gọi quỷ vực bí cảnh, chính là 3 vạn năm trước danh chấn đại hoang linh quỷ sư Diêm Xí Hiệp mở bí cảnh, nghe nói, bên trong có truyền thừa của hắn cùng các loại có giá trị không nhỏ linh bảo pháp bảo. Quỷ vực bí cảnh lối vào tại một ngao sơn mạch ngao cảnh bộ Ngũ Huyền Tông Tiên Tuế Sơn bên trên. Ngũ Huyền Tông tông chủ nói, mặc dù quỷ vực bí cảnh mở tại Ngũ Huyền Tông, nhưng bí cảnh là toàn bộ đại hoang, bởi vậy hoan nên siêu phàm cảnh trở xuống cao thủ đến Tiên Tuế Sơn thăm dò bí cảnh, mỗi người chỉ cần giao nạp nhập quỷ vực phí tổn 100.000 mai linh thạch. Nghe nói tiến vào quỷ vực bí cảnh trên cảnh giới hạn chính là siêu phàm. Nghe người trong lòng nói xong, nô đại quan nhân liền một cái cảm giác, Ngũ Huyền Tông tông chủ thật là một cái không biết xấu hổ tham tiền. Chương 1347 bái kiến tông chủ, hai vị tông chủ phu nhân. Chương 1347 bái kiến tông chủ, hai vị tông chủ phu nhân. Linh quỷ sư mở bí cảnh, bên trong tất nhiên có thật nhiều khủng bố cường đại ác quỷ, muốn có được truyền thừa của hắn, độ khó cực cao. Nếu ta đoán không lầm, Ngũ Huyền Tông tất nhiên đã có không ít cao thủ ở bên trong vẫn lạc. Ngũ Huyền Tông tông chủ biết quỷ vực bí cảnh bí mật lửa không được bao lâu, dứt khoát ra vẻ hào phóng, đem tin tức truyền đi, thu lấy mỗi người 100.000 mai linh thạch nhập cảnh phí, kiếm lớn một đợt mà nói đến đây, Nô Bác Lương nhìn về phía Nguyệt Thu Tuyết, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đi quỷ vực bí cảnh tản bộ một vòng a. Ma đạo nữ đế vui vẻ đáp ứng, thiếp thân đang có ý này. Đúng rồi, Thu Tuyết, chuyện này ngươi là như thế nào biết đến đâu? Hẳn là, ta ma đạo tại Ngũ Huyền Tông cũng có thẩm đấu. Nguyệt Thu Tuyết nhẹ lay động vầng trán. Không phải à, là Lý Trường Thọ xuống núi tuyển nhận đệ tử mới nghe được, trở về liền nói cho ta biết. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà nói, chán, ta Phượng Bắc Nguyệt Tông những năm này phát triển được rất nhanh, ta phải cố gắng kiếm lời linh thạch, toàn bộ chủng pháp bảo mới được ai trước đó không lâu lão Lý còn cùng ta phàn nàn, bởi vì xây dựng thêm Phượng Bắc Nguyệt Tông, mua sắm các loại đồ dùng hàng ngày, cho cảnh giới tăng lên nhanh đệ tử khen thưởng, bảo khố đều sắp hết. Nguyệt Thu Tuyết an ủi đối phương nói ngươi cũng không cần cho mình quá nhiều áp lực, phóng nhãn toàn bộ đại mang, liền không có một cái tông chủ giống ngươi hào phóng như vậy, ngươi đã làm thật tốt, có thể xưng tông chủ mẫu mực. Nô Bác Lương khỏe miệng vẽ ra một vẻ ôn nhu độ cong nói, mẫu mực không mẫu mực, ta chưa bao giờ để ý, ta chỉ là muốn để những cái kia tâm địa thiện lương lại đầy đủ cố gắng hài tử biết, bỏ ra là sẽ có hồi báo, thế giới này là có ánh sáng. Với bạn, ta từ Tà Điện Tông chơi miễn phí nhiều đến làm cho người giận sôi bà bối, lại toàn không ít linh thạch, cùng một chỗ về chuyến Phượng Bắc Nguyệt Tông thôi. Tốt. Nguyệt Thu Tuyết vui vẻ đáp ứng. Nô Bác Lương chọn lấy một bộ tử kim đường viền màu đen hoa phục, vừa lên thân, tôn lên hắn khí chẳng trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp độ. Nguyệt Thu Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, ca ngợi nói thật sự là dạng chó hình người a. Nữ đế đại nhân khép cười một tiếng nói, đem Phượng Linh kêu đi ra, chúng ta cùng đi chứ. Phượng Linh là Phượng Bắc Nguyệt Tông phó tông chủ, cùng một chỗ lộ mặt không có tâm bệnh, nhưng nghĩ đến cái kia để hắn tim đập đỏ mặt hôn, nô đại quan nhân lập tức có chút chột dạ. Người nào đó ánh mắt lấp loé nói không, không cần đi, Phượng Linh không quá thích hợp tại trước mặt mọi người lộ diện. Nguyệt Tiên tử tâm tư nhạy cảm, nhíu lên đẹp mắt lông mày nói ngươi là lạ.
Cắt.
Thập. Cái gì không đúng mà, đừng nói mỏ. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, khỏi phải cùng ta chàng, ta còn không hiểu rõ ngươi thôi, ngươi cởi một cái quần, ta liền biết ngươi muốn làm gì. Nói, ngươi cùng Phượng Linh có phải hay không có một chân?
Không phải có một chân, là có đầy miệng.
Nô Bác Lương lúc này phủ nhận, không có, tuyệt đối không có.
Vậy ngươi dám đem Phượng Linh kêu đi ra, đối chất nhau sao?
Nô Bác Lương kiên trì nói, vậy thì có cái gì không dám, ta đương nhiên dám.
Cùng lúc đó, hắn cùng Phượng Linh truyền thành, Phượng Linh, một hồi ngươi đi ra không cần cùng Thu Tuyết nói vậy, nếu không, ngươi liền chết chắc.
Kêu đi ra.
Nô Bác Lương tâm niệm vừa động.
Phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp không gì sánh được Phượng Linh xuất hiện tại trước mặt hai người.
Nàng gặp Nguyệt Thu Tuyết, lập tức doanh doanh nhất phúc, tỷ tỷ, muội muội cho ngươi thỉnh an.
Nô Bác Lương chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, thâm đều không tốt.
Ma đạo nữ đế ngắm nào đó cậu nam nhân một chút, hỏi Phượng Linh, tình huống gì à?
Phượng Linh nương nương, ngươi đột nhiên như thế có lễ phép, ta rất không quen à.
Tỷ tỷ cực kỳ thông minh, lan tâm huệ chất, tất nhiên đã đoán được, Phượng Linh đã cùng Nô Bác Lương.
Cái kia. Nói xong lời cuối cùng, xấu hổ buông xuống vầng trán, tiếng như rồi mũi.
Nô Bác Lương trong nháy mắt lộn xộn, Phượng Linh ta cảnh cáo ngươi, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta lúc nào cùng ngươi.
Cái kia.
Phượng Linh đôi mắt đẹp nháy mắt, có ánh nước mắt lan xuống, tỷ tỷ, muội muội tốt số khổ a.
Ô, ngươi nếu không tiếp nhận muội muội, muội muội đập đầu chết chính là, tuyệt không dám cùng tỷ tỷ tranh thủ tình cảm.
Ngươi mẹ nó diễn quá a.
Nô Bác Lương cắn răng nghiến lợi nói, Phượng Linh, không sai biệt lắm được à, chúng ta bất quá là thần cái miệng mà, ngươi đến mức hoa trương như vậy sao?
Nguyệt Thu Tuyết che giấu đáy mắt ý cười, lánh lánh ngưng xem người nào đó, đối với một nữ nhân tới nói, vợ môi cũng là trong sạch một bộ phận, ngươi điểm ô Phượng Linh trong sạch, lại có mặt nói bất quá nghĩ không ra a nghĩ không ra. Ta Nguyệt Thu Tuyết ưa thích nam nhân lại là kẻ cha nam.
Ngươi nếu là nam nhân, liền đối với Phượng Linh muội muội phụ trách tới cùng.
Nô Bác Lương mồ hôi lạnh đều xuống, ta Phượng Linh khéo hiểu lòng người nói, tỷ tỷ, ngươi chớ có bức bách quan nhân, là Phượng Linh kìm lòng không được, chủ động hôn Bác Lương, không có quan hệ gì với hắn, muội muội không cần hắn phụ trách.
Quan nhân, ta có thể không làm yêu thôi.
Nô Bác Lương hít sâu một hơi nói, đi, hai người đều đừng diễn, còn muốn hay không đi Phượng Bắc Nguyệt tông à?
Hai người đồng thời gật đầu, muốn.
Nô Bác Lương dùng 30 triệu mai linh thạch kích hoạt lên hình đa giác truyền tống đại trận. Thuận tiện nhắc lên, Nô Bác Lương đã đem Kim Thạch Thành truyền tống trận rời đến Lớn Lương Hoàng Cung nữ đế trong tầm cung. Sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là cậu Vô Lương muốn hơn nửa đêm bụng trộm lẻn qua đến cùng nữ đế Tạ Nhan Chi không biết xấu hổ không biết hẹn, mà là Tạ Điện Tông tông chủ còn sống, chung quy là cái thai hoàng ẩm, nếu như hắn thật chạy đến hoàng cung đến hành thích, hậu quả rất nghiêm trọng. Tầm cung có truyền tống đại trận, Tạ Nhan Chi có thể truyền tống đến Lạc Vũ Tông Thủy Liêm Động, trốn qua một kiếp.
Một lát sau, ba người đi tới Phượng Bắc Nguyệt Tông.
Ba bộ tông chủ Trần Trường Thọ nhìn thấy Nô Bác Lương, Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ. Cái cuối cùng thuần thục trượt quỷ ôm lấy tông chủ đùi, nước mắt rơi như mưa, phụ thân, ngài tới rồi, ta rất nhớ ngươi à.
Nô Bác Lương khỏe miệng co giật, Trần Trường Thọ, ngươi đạp mã đủ a, mau dậy.
Không ít đệ tử nhìn thấy bình thường rất có uy nghiêm ba bộ tông chủ như vậy không tiết tháo một mặt mà, trong lúc nhất thời đều thấy choáng.
Đến mức quên đối với Nô Bác Lương ba người đi lễ.
Trần Trường Thọ đứng dậy chừng những người kia một chút, đều kia nó mẹ chi thất thần sứ gì vậy, còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến tông chủ và hai vị tông chủ phu nhân. Mấy ngàn đệ tử tranh thủ thời gian bắt chước ba bộ tông chủ, trượt quỷ tới, đồng thời hô to, đệ tử bái kiến tông chủ, hai vị tông chủ phu nhân.
Thần đặc ca hai vị tông chủ phu nhân.
Nô Bác Lương khỏe miệng co giật, vô lực đầu đen rau muống, hắn đang muốn uốn nắn, Nguyệt Thu Tuyết cùng Phượng Linh đã lún đồng tiền như hoa nói, đều đứng lên đi.
Đám người lại lần nữa chăm miệng một lời, tạ tông chủ, hai vị tông chủ phu nhân.
Là tông chủ và hai vị phó tông chủ.
Nô Bác Lương rất có uy nghiêm uốn nắn chúng đệ tử.
Đệ tử biết.
Nô Bác Lương phất phất tay, đối với Trần Trường Thọ nói, ba bộ tông chủ, đi theo ta.
Khoảng khắc,
Thu Bác các nghị sự đường.
Ba bộ tông chủ, mời ngồi.
Tạ tông chủ.
Trần Trường Thọ kéo đem chiếc ghế, ngồi lên non nửa bên cạnh cái mông.
Nô Bác Lương thuận miệng hỏi, ba bộ tông chủ, nghe nói ngươi lại đi chiêu tân đệ tử.
Lần này chiêu bao nhiêu a?
Về tông chủ, lần này chiêu 785 người, trong đó 643 người thông qua được vấn tâm khảo nghiệm.
Không sai, Nô Bác Lương khẽ bước cằm, hiện tại tông môn có bao nhiêu người a?
Trần Trường Thọ đối đáp trôi chảy, về tông chủ, Phượng Bắc Nguyệt Tông bây giờ có đệ tử 12,000300 người, trưởng lão 13 người, chấp sự 35 người.
Trong đó, Linh Anh cảnh 562 người, Kim Đan cảnh 1,417 người, Uy Nguyên cảnh 2,859 người. Ngô Bắc Lương rất hài lòng, xuất ra một bình đan dược vứt cho đối phương, ba bộ tông chủ, vất vả, bình này địa phẩm cửu giai thiên nguyên đan là khen thưởng ngươi.
Trần Trường Thọ đại hỉ quá đỗi, cũng không dối trá khách sáo, thuần thục trượt quỳ đi qua, nước mắt tuôn đầy mặt, đa tạ.
Phụ thân đại nhân ban thưởng, trường sinh nguyện vì tông chủ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng.
Thử. Chương 1348 thật, Hoa Minh chương 1348 thật, Hoa Minh Phượng Linh có vẻ như lơ đãng hừ một tiếng.
Cẩn thận nghe tới, bên trong tựa hồ bao hàm rất phức tạp cảm xúc, có bất mãn, có uy hiếp, cũng có nhắc nhở.
Một giọt mồ hôi lạnh từ Trần Trường Thọ trên trán xuất hiện, hắn lập tức tăng thêm một câu, Trường Thọ cũng nguyện vì hai vị tông chủ phu nhân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng.
Phượng Linh nét miệng lên, phát họa ra một vòng hài lòng độ cong.
Nguyệt Thu Tuyết ưu nhã uống vào trà thơm, cười không nói.
Nô Bác Lương cũng lười ổn nắn, ghét bỏ đem Trần Trường Thọ đá ra xa một trượng, lấy ra một đống lớn túi chứa vật cho đối phương, trong những túi chứa vật này có 1.000 tỷ linh thạch, 1 triệu bình đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần lịch, còn có siêu mấy triệu kiện linh tài bảo tài pháp bảo cùng binh khí, ngươi đem bọn chúng cầm lấy đi lấp đầy bảo khố đi. Cho phép ngươi biện thủ, nhưng không có khả năng quá phận. Không cần Ngô Bắc Lương sách, Tạ Nhan Chi về Trường An chuyện thứ nhất chính là để huynh hắn Tạ Sâm an bài tất cả công tượng tăng giờ làm việc mà chế tạo bình ngọc cùng bầu rượu. Lần đầu tiến cung diện thánh lúc, nữ đế liền cho hắn 300 triệu cái bình ngọc, 1 triệu chỉ bầu rượu. Sau đó, hắn dùng thời gian một nén nhang rót 10 triệu bình băng sen thần dịch, 5 triệu bình lưu cho Tạ Nhan Chi, còn lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu không, Ngô Bắc Lương sao có thể xuất ra 1 triệu bình cho Trần Trường Thọ? Ba bộ tông chủ lúc đầu đã mừng rỡ miệng liệt đến cái hốc, nghe được một câu cuối cùng lúc dáng tươi cười bỗng nhiên biến mất, mồ hôi lạnh che kín cái trán. Tông chủ, Trường Thọ chưa bao giờ biện thủ, cũng tuyệt đối sẽ không biện thủ, xin mời phụ thân đại nhân minh giám. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một bản thật dày sổ sách, hai tay nâng lên, đưa về phía Ngô Bắc Lương, tông chủ xin mời xem qua, đây là Phượng Bắc Nguyệt Tông những năm này tất cả thu nhập cùng chi tiêu, mỗi một bút đều rất rõ ràng, nếu như Trường Thọ tham ô một viên linh thạch, để cho ta thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Ngô Bắc Lương tiếp nhận sổ sách, một bên lật một bên nói, bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, bộ tông chủ nếu đem tông môn sự vụ lớn nhỏ đều giao cho ngươi, đó chính là tín nhiệm ngươi nhỏ, ngươi thật không có tất yếu phát loại thề độc này. Nói đến đây, hắn nhìn qua nào đó một tờ khoản có chút nhíu mày, tựa hồ phát hiện cái gì. Cái biểu tình này để Trần Trường Thọ tim đập loạn, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng đặc biệt không nỡ. Hắn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận hỏi thăm, tông chủ, có vấn đề gì không? Úc, không có. Không có gì, ngươi có mấy cái chữ viết hơi ngoài ngó, ta nhất thời không nhận ra được. Cậu vật, ngươi mẹ nó nhìn như thế cẩn thận, ở đâu là dùng người thì không nghi ngờ người a? Còn tốt lao tử không hề động bất luận cái gì tham nghiệm, không thẹn với lương tâm, nếu không còn không phải bị ngươi một bàn tay chụp chết ta. Trần Trường Thọ yên lặng oán thầm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, có lỗi với tông chủ, đều là lỗi của ta, về sau ta sẽ nhất bút nhất họa ghi chép, để ngài nhìn thời điểm liếc qua thấy ngay. Nô Bác Lương đem sổ sách còn cho đối phương, vậy làm phiền Trường Thọ. Tông chủ khách khí, đều là Trường Thọ phải làm. Vậy ngươi chỉnh lý tốt linh tài bảo tài pháp bảo binh khí lời cuối sách đến cho ta nhìn một chút. Trường Thọ, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, bổ tông chủ không phải không tín nhiệm ngươi, mà là ta cũng không biết trong những túi chứa vật này đều có cái gì, chủ yếu là nhìn xem có hay không ta luyện đan bảy trận dùng được linh tài bảo tài. Minh bạch, ta cái gì đều không có muốn, cho ta 2 ngày thời gian, Trường Thọ chắc chắn đem hết thể chỉnh lý tốt. Ngô Bắc Lương gật gật đầu, đi, vậy ngươi đi mau lên. Trần Trường Thọ sau khi đi, Phượng Linh nhịn không được hỏi Ngô Bắc Lương, nhìn ngươi đem ba bộ tông chủ dọa thành dạng gì, ngươi thật không tin mặc hắn à? Ngô Bắc Lương lắc đầu cười khẽ, chính như ta nói tới, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Trần Trường Thọ mặc dù có chút con buồn, yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng trên nguyên tắc sai lầm hắn sẽ không phạm. Ta cố ý như vậy gọi hắn, là hy vọng hắn có thể thủ vững bản tâm, dù sao hơn 100 vạn kiện có giá trị không nhỏ bảo bối a, ai nhìn không mơ hồ. Ta không muốn mất đi một tốt công giúp đỡ, Phượng Bắc Nguyệt Tông cũng cần một cái tốt người quản lý. Trần Trường Thọ làm người khéo đưa đẩy, làm việc không cứng nhắc, lại có đầy đủ hy vọng, là một nhân tài. Dù sao ba ta không có khả năng thời gian dài đợi ở chỗ này, hết thảy đều phải dựa vào lão Trần, hắn không có vấn đề, tông môn mới có thể càng ngày càng tốt. Phượng Linh liếc mắt mà nói, chúng tim đen nói, ngươi chính là bắt lấy con cóc liền muốn túa ra 10 đồ ăn một chén canh đến, có thể sức lực nắm công cụ hình người mà nghiền ép người ta sức lao động. Ngô Bác Lương giải thích, ta cũng không có để hắn toi công bận rộn à, những năm này vì Trần Trường Thọ tu hành, ta thế nhưng là thao nát tâm, địa phẩm cựu giai đang đưa tới chính là 6 viên, ta đạp mã đau lòng cũng phải nát thành cát bã. Tiếp xuống 2 ngày, Ngô Bác Lương, Nguyệt Thu Tuyết, Phượng Linh cùng Phượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử đánh thành một mảnh. Nơi này hòa mình chính là mặt chữ ý tứ. Ngô Bác Lương cho là tăng lên cảnh giới có thể đóng cửa làm xe, chơi bạc mạng tu hành, nhưng tăng lên chiến lực liền phải lấy chiến dưỡng chiến, thông qua chiến đấu để kích thích tiềm năng, thực hiện bay vọt về chất. Cho nên Ngô Bác Lương đồng thời kịch chiến bao quát Lâm Hy ở bên trong 13 vị trưởng lão, 35 gã chấp sự, 120 tên linh anh cao thủ. Nguyệt Thu Tuyết chuyên môn cùng tu luyện ma công tông môn cao thủ đối chiến. Phượng Linh tính tình bại hoại, không muốn lãng phí thể lực, nhưng không chịu nổi hoa đào tiên nhưỡng cùng thịt nướng dụ hoặc. Nói tóm lại một câu, 2 ngày này Phượng Bắc Nguyệt Tông tông chủ cùng 2 vị phó tông chủ không phải đang đánh nhau, chính là đang đánh nhau trên đường. Mà lại bọn hắn ba ra tay đặc biệt hung ác, phản phất không hề nể mặt mũi. Rất nhiều ngày phân không sai cao thủ trong lòng chôn lấy kiêu ngạo, bọn hắn cảm thấy nhiều người như vậy đánh tông chủ một cái thắng mà không võ. Thế là đối chiến thời điểm căn bản không có dốc hết toàn lực, chính là đang diễn. Đối với loại người này, Ngô Bác Lương sách lược ứng đối đơn giản thô bạo, đó chính là hung hăng sửa chữa bọn hắn, đem bọn hắn đánh cho đầy đất tìm không thấy răng. Cái này nhưng làm những cao thủ kia đánh ra hỏa nhi tới, từng cái không lưu tay nữa, điên cuồng phản kích. Phản kích kết quả là cụt tay cụt chân, nửa chết nửa sống, hấp hối. Sau đó lại để cho ba bộ tông chủ phát băng sen thần dịch, để những cái kia thân thể không chọn vẹn tuyển thủ trở nên hoàn chỉnh. Trải qua ngắn ngủi 2 ngày mà quỷ huấn luyện, Phượng Bắc Nguyệt Tông chỉnh thể chiến lược tăng lên rất nhiều. Không quan tâm đa kiến nào, nhiều phép lối, nhiều tự cho là đúng cao thủ đều phục. Bọn hắn không thể không thừa nhận, tông chủ thật mạnh, tông chủ thật chó, tông chủ thật gần như không tồn tại. Trần Trường Thọ không có nuốt lời, hắn dùng 2 ngày chỉnh lý tốt tất cả linh tài bảo tài binh khí pháp bảo, cũng đưa chúng nó phân loại để vào bảo khố. Sau đó đem ghi chép hết thảy sổ sách giao cho Ngô Bắc Lương. Đối phương xem xét, hắc, Trường Thọ à, ngươi chữ này mà viết coi như không tệ, ngang là ngang, dọc là dọc, phiết là phiết, mại là mại, quá tinh tế, ngươi không đem ba bộ tông chủ cũng có thể mở tư thục dạy học. Trần Trường Thọ lau một vệt mồ hôi lạnh, tông chủ quá khen rồi, Trường Thọ không muốn dạy học, chỉ muốn vì phụ thân ngài cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lô Bác Lương thâm tiếng nói, Trường Thọ à, ngươi người này chỗ nào đều tốt, chính là tâm nhãn quá nhiều, suy nghĩ chuyện quá phức tạp, ngươi nhớ kỹ một câu, chỉ cần ngươi đối với tông môn toàn tâm toàn ý, ta bảo đảm ngươi ba bộ vị trí tông chủ một vạn năm không lay được. Chương 1349 trang một đợt ly lớn, chương 1349 trang một đợt ly lớn, Trần Trường Thọ lúc này mới yên lòng lại, Trường Thọ thụ giáo. Lô Bác Lương vô vô bờ vai của hắn, cầm sổ sách đi bảo khố. Khải Táp đại đệ không có nói sai, hắn là thật không biết cho Trần Trường Thọ trong túi chứa vật đều có cái gì, chỉ là đối phương căn bản không tin. Đây cũng là Ngô Cẩu Lương tận lực kiến tạo. Làm đại hoang sử thượng trẻ tuổi nhất đầy đủ nhất có thể địa giai thượng phẩm đan sư, Ngô đại quan nhân cần linh tài số lượng vượt quá tưởng tượng. Đến hắn cấp độ này, bình thường linh tài là không có chút giá trị. Hắn cần có thể luyện chế địa phẩm cửu giai trở lên phẩm giai đan dược chân quý hi hữu linh tài. Bận rộn thời gian một nén nhang, Ngô Bác Lương cầm đi hơn 600 chủng linh tài, hơn 500 chủng bảo tài, hơn 200 món pháp bảo binh khí, trong đó có vượt qua 100 loại linh tài để mà luyện chế thiên phẩm đan. Rời đi bảo khố thời điểm, Ngô Bác Lương tâm tình sướng rên. Hôm sau, Ngô đại quan nhân thông qua hình đa giác truyền tống trận về tới Lạc U Tông Thủy Liêm Động. Hắn tại rơi núi Hổ Mạch Tiên Kiêu khiêu chiến thi đấu bên trong thu hoạch được khôi thủ, đánh bại Thái Âm Thánh Tử, Thái Âm Thánh Nữ liên thủ, trở thành mới Thái Âm Thánh Tử, sự tình đã truyền khắp toàn bộ đại hoang. Ngô Bác Lương có nảy vinh quang chiến tích, toàn bộ Lạc U Tông đều giống như vinh yên. Thủy Liêm Động bên ngoài trên bãi cỏ, Tạ Vĩnh Lai hồi dạ bước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ta đại hoang đẹp trai nhất giữa Úc, lớn lương vương triều Ngô hậu làm sao còn không có trở về a? Chúng ta Bông Hoa đều cảm ơn. Cách đó không xa, Viên Thanh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, thỉnh thoảng liếc về phía Thủy Liêm Động miệng. Một bên khác, Tống Tước, Diệp Trầm, Tư Đồ Lan một bên nhẹ giọng giao lưu, một bên mong mỏi cùng trông mong. Giữa không trung, một đầu màu lam nước thuyền nhẹ nhàng lay động, phía trên ngồi tông môn đệ nhất mỹ nữ Tiểu Văn Ý, còn có rất nhiều tham gia náo nhiệt đệ tử nghị luận ở mỹ. Tiểu sư tổ thực sự quá ngưỡng bức, ngay cả đầu hổ bộ Hiên Viên Tông Tiên yêu số một Diệp Huyền Đô đánh bại, không thể tưởng tượng nổi a. Diệp Huyền tính là cái dám gì a? Tiểu sư tổ thế nhưng là đánh bại Thái Âm Thánh Tử, Thánh Nữ tồn tại a. Tiểu sư tổ luôn nói chính mình là thánh phẩm thứ nhất linh khiếu, ta cảm thấy hắn so thứ nhất linh khiếu còn ngưỡng bức. Tiểu sư tổ lại một lần sáng tạo ra không thể nào kỳ tích, hắn chính là kỳ tích bản kê. Là ai nói tiểu sư tổ căn bản vào không được rơi núi Hổ Mạch top 10? Tân tấn Thái Âm Thánh Tử hiểu rõ bên dưới, yêu thú hẻm núi phụ cận đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Đưa mắt nhìn lại, người người nôn náo, tối thiểu mấy ngàn đệ tử chấp sự hội tụ đến nơi đây. Phần lớn người đến không có mục đích, tinh khiết chính là vì xem náo nhiệt. Số ít người là phụ mệnh mà đến. Thì như Viên Thanh, là Hồng Tước trưởng lão an bài tới. Hồng Tước trưởng lão nói với nàng là: "A Thanh à, Bác Lương hôm nay trở về cũng không có thời gian cụ thể, ngươi đi Thủy Liêm Động bên ngoài chờ xem, nhìn thấy hắn sau trước tiên tới cho ta biết." Tuy nói Ngô Bác Lương quản Hồng Tước trưởng lão gọi tỷ tỷ, nhưng hắn là Lạc U Tông tiểu sư tổ, so với đối phương cao hai cái bối phận, Hồng Tước trưởng lão muốn gặp Ngô Bác Lương, tự mình đến nhà bái phòng mới hợp quy củ. Nhưng Ngô đại quan nhân lại không nói cụ thể lúc nào trở về, Hồng Tước trưởng lão thân làm trưởng lão, không thật giống đệ tử như vậy tại Thủy Liêm Động cửa ra vào mỏi mắt chờ mong. Bởi vậy, Viên Thanh liền thành công cụ hình người mà. Nghe phía bên ngoài truyền đến các loại thanh âm, Ngô Bác Lương biết mình trang bức thời điểm tới. Hắn duỗi lưng một cái, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, chậm rãi bước về phía Thủy Liêm Động miệng, cất cao giọng nói, trong nháy mắt hủy diệt 3000 thần, độc đoán vạn cổ ta vi tôn. Lời này rõ ràng truyền vào bên ngoài mấy ngàn người trong hai. Bởi vì cái gọi là người chưa đến, âm thanh chưa nghe, bước cách kéo căng chấn lòng người. Đại bộ phận nam đệ tử hổ khu chấn động, nhao nhao lộ ra hâm mộ sùng bái thần sắc, tiểu sư tổ không hổ là tu hành giới thi tiên, cái này bức cho hàn trang, văn thải phi dương a. Luận trang bức, ta tưởng đều không đỡ, liền phục tiểu sư tổ. Tiểu sư tổ chưa phát tích trước, Lâm Duy Nhất là bức vương, tiểu sư tổ hành không xuất thế sau, Lâm Duy Nhất chính là cái mấy cái. Tiểu sư tổ thật là trang bức giới dòng lụa a, đổi dùng một chút tiểu sư tổ đã từng nổi tiếng trang bức ngôn luận, trời không sinh hắn Ngô Bác Lương, so đạo vạn cổ như đêm dài a. Ngươi lời nói này ta nhớ ra rồi, tiểu sư tổ trước kia không phải luôn nói tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, ta chính là đại hoang người thứ nhất sao, hiện tại tại sao không nói? Ngươi đây cũng không biết ta, câu nói này bị buộc vương Lâm Duy Nhất mua đi, 20000 mai linh thạch một chữ đâu. T. 20000 mai linh thạch một chữ. Lâm Duy Nhất đầu thật là lớn a. Không hổ là bức vương, vì trang bức thật chịu dốc hết vô liếng. Không nói những cái khác, tiểu sư tổ là cái già trẻ không gạt gian thương, nói bán cho Lâm Duy Nhất sau, không còn có nói qua. Nhưng ai cũng ngăn cản không được bức thần trang bức à, thế là tiểu sư tổ trang bức khẩu hiệu lại lần nữa thăng cấp, đổi thành chân đạp nhật nguyện toái tinh thần, ta chính là đại hoang đệ nhất thần, tiểu sư tổ quả nhiên là tú lật trời tê a. Vậy hắn vì sao lại đổi mới khẩu hiệu đâu? Còn có thể vì sao? Khẩu hiệu bán thôi. Lại là bức vương Lâm Duy Nhất mua a. Không, là đầu hổ bộ Côn Lôn Tông Tiên Kiêu số một Mạnh Vãn Khiển trách món tiền khổng lồ 1 triệu viên linh thạch mua. Mẹ ta ơi, 1 triệu viên linh thạch mua một câu, Mạnh Vãn đầu so Lâm Duy Nhất lớn hơn à, ta nguyện gọi hắn là đại hoàng vô tiền khoáng hậu đại ban chủng. Ngay tại mọi người khí thế ngất trời thảo luận lúc, Ngô Bác Lương đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng sừng sững hư không, chắp hai tay sau lưng, không biết từ chỗ nào thổi tới gió thổi hắn tay áo phi bay, hai sợi tóc dài tự do lắc lư, cả người bước cách kéo bạo, đẹp trai nổ hắc hồ sơn. Nam đệ tử hết thảy đều lộ ra hâm mộ ghen tị biểu lộ, nữ đệ tử thì là tâm động cùng ái mộ. Hoa, tiểu sư tổ rất đẹp, tâm ta dập dờn. Giống như cùng tiểu sư tổ không biết xấu hổ không biết thẹn bật lộn. Nô Bác Lương bao quát chúng sinh, chậm rãi mở miệng, "Các vị nặng đồ tôn, các ngươi khỏe a?" "Thần đắc ca nặng đồ tôn." Mọi người khỏe miệng co quắp động, đồng thời hành lễ, "Đệ tử bái kiến tiểu sư tổ." "Không cần đa lễ." Cẩu Vô Lương ngữ khí bận sóng, "Các ngươi là biết được tiểu sư tổ ta hôm nay về tông môn, cho nên chuyên tới để nơi đây chờ a?" "Đúng vậy, tiểu sư tổ." Nô Bác Lương khẽ bước cằm, "Ta minh bạch tâm tình của các ngươi, 2-3 tháng không gặp được ta cái này đại hoang đệ nhất mỹ nam tử, trong lòng là thật không thoải mái mà." "Cẩu Vô Lương ngươi đủ." Đám người chán bị hắc tuyến thôn phệ. "Ha ha ha, mở nhỏ cho đùa, không cần để ý." Ngô Bắc Lương thu hồi dáng tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc, "Sau đó, ta muốn nói một chút chuyện trọng yếu, các ngươi phải cẩn thận lắng nghe." Mọi người cũng đều bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, từng cái thần kinh căng cứng, ánh mắt kiên định, "Là, tiểu sư tổ." "Các ngươi biết tiểu sư tổ ta vì sao có thể lấy linh anh ngũ phẩm thực lực đánh bại hổ phần cổ toái hư thiên tiêu, trở thành khôi thủ sao? Các ngươi biết ta lại dựa vào cái gì đánh bại Thái Âm Thánh tử, Thánh nữ liên thủ, trở thành mới Thái Âm Thánh tử sao? Bởi vì ngươi đem chính mình vô sỉ cho tiện phát huy đến cực hạn. Bởi vì ngươi đem Thái Âm Thánh nữ ngủ phục." Đám người yên lặng oán thầm, ngoài miệng trăm miệng một lời trả lời, "Đệ tử không biết, đệ tử nguyện lắng nghe tiểu sư tổ dạy bảo." Nô Bác Lương chậm rãi gật đầu, "Rất tốt, thái độ của các ngươi rất đoan chính, bởi vậy, ta quyết định đem thành công bí quyết chia sẻ cho các ngươi, để cho các ngươi cùng nhau thành công." Đám người trái lương tâm hô khẩu hiệu, "Tiểu sư tổ bí vũ, tiểu sư tổ bí vũ." Nô Bác Lương đưa tay hư ép, mọi người lập tức an tĩnh lại. Bọn hắn ngưng thần tĩnh khí, mắt sáng như đuốc, mang vô cùng kích động tâm tình mong mỏi cùng trông mong. Không ít người nghĩ thầm, có thành công bí quyết, ta cũng có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chương 1350 băng liên thần dịch phóng đại giá. Chương 1350 băng liên thần dịch phóng đại giá. Thành công của ta bí quyết chính là đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch. Đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch. Đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch. Nô Bác Lương nói đến chính là thời điểm, cố ý kéo dài âm điệu, đem tất cả mọi người chờ mong cảm giác kéo đến đỉnh phong. Kết quả lại nói một cái làm cho người thất vọng đáp án. Rất nhiều người trinh lăng một cái chớp mắt, bĩu môi lẩm bẩm, "A, liền cái này." Có người lớn tiếng đặt câu hỏi, "Tiểu sư tổ, ngươi vì sao ngay cả nói ba lần đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch là đang bắt trước tiếng vang sao?" Nô đại quan nhân làm như có thật nói, "Không, là bởi vì chuyện trọng yếu muốn nói ba lần." "Đám người, các ngươi đừng tưởng rằng ta tại vì đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch làm quảng cáo, ta là muốn dùng sự thực nói cho mọi người, thần dịch nơi tay, kỳ tích ta có. Cho nên, làm một tên may mắn vui vu tông đệ tử, các ngươi trước khi ngủ đều muốn hỏi mình, hôm nay ta uống đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch sao? Chỉ cần kiên trì phục dụng thần dịch, không bao lâu các ngươi liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Không dối gạt các vị nói, cũng là bởi vì kiên trì đại lượng phục dụng thần dịch, ta mới trở thành đại hoang trong lịch sử cái thứ hai đột phá đến kim đan cảnh con ác thú thôn thiên kiêu. Cũng là bởi vì kịp thời dùng thần dịch chữa thương cùng bổ sung tiêu hao linh năng, ta mới có thể tại thiên kiêu tư cách khiêu chiến thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, mới có thể đánh bại Thái Âm Thánh tử cùng Thái Âm Thánh nữ. Nói đến đây, ta không khỏi muốn hỏi mọi người một vấn đề ngừng tạm. Nô đại quan nhân ánh mắt đảo qua đám người, phát ra linh hồn chất vấn, "Hôm nay, ngươi phục dụng đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch sao?" Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời trả lời, "Không có." "Vì sao không có a?" Các đệ tử bất đắc dĩ nói, "Bởi vì không có a, vạn vật điện, vạn pháp điện, cùng tất cả đỉnh núi bán điểm đều không có hàng. Không chỉ thần dịch toàn bộ bán sạch, lấy đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch là nguyên vật liệu hoa đảo tiên nhưỡng cũng đều bán sạch." Nô Bác Lương giật mình, "A, thì ra là thế." "Mọi người an tâm chớ vội, nhiều nhất 3 canh giờ, ta sẽ xuất ra 2 triệu bình thần dịch phóng tới vạn vật điện, vạn pháp điện cùng tất cả bán điểm, lấy 3000 mai linh thạch một bình thổ huyết lỗ nặng giá phản hồi cho các vị." Đám người đầu tiên là cuồng hỉ, tiếp theo ngộp bị. Viên Thanh tức giận nói, "Tiểu sư tổ, ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch vẫn luôn bán 3000 mai linh thạch một bình, ngươi còn bán cái giá này, thế nào thổ huyết lỗ nặng đâu?" "À, là như vậy, tiểu sư tổ ta đây, gần nhất cải biến phối phương, tại bảo trì vốn có cảm giác trên cơ sở, tăng lên thần dịch phẩm chất, khiến cho hiệu quả càng tốt, ẩn chứa linh năng phong phú hơn. Ta thô sơ giản lược tính toán, thần dịch chi phí đã đột phá 5000 mai linh thạch một bình. Cho nên a, 3000 mai một bình cái giá này không có khả năng tiếp tục bán, đến tăng giá mới được. Nếu không, tiểu sư tổ ta phải thua thiệt ngay cả quần lót đều muốn bán đi. Nhưng là, nhiệt tình của mọi người cảm động ta. Bởi vậy ta quyết định, xuất ra 2 triệu bình giá gốc phản hồi các vị. Nhóm này bán sạch sau, đám tiếp theo nhưng phải lên giá." Trương Bình khiêm tò mò hỏi, "Tiểu sư tổ, ngươi tính tăng giá bao nhiêu a?" Nô Bác Lương một chút suy nghĩ nói, "Chi phí siêu 5000, vậy ta bán 10000 mai linh thạch một bình rất hợp lý đi." Mọi người nhất thời hít vào khí lạnh, trợn mắt hốt mồm, 10000 mai linh thạch một bình. "Tiểu sư tổ, cái này, đây cũng quá đắt." Nô Bác Lương lông mày nhướng lên, "Không vui, quý. Chỗ nào đắt? Các ngươi hỏi một chút một ý, ta bán cho những tông môn khác tiên tiêu đều là 50000 mai linh thạch một bình." Gặp mọi người quăng tới trưng cầu ánh mắt, Tiểu Ban ý điểm nhẹ vầng trán, "Tiểu sư tổ không có nói sai, hắn ở bên ngoài đúng là bán 50000 mai linh thạch một bình, chỉ bất quá đều là mua một tặng một." Đám người trầm mặc, coi như mua một tặng một, đó cũng là 25000 mai linh thạch một bình. So với cái giá này, 10000 mai linh thạch một bình đủ lương tâm. Tiểu Ban ý chớp chớp đôi mắt đẹp, đối với Ngô Bắc Lương đề nghị, "Tiểu sư tổ, nếu không, 10000 mai linh thạch một bình, mua một tặng một tốt." Đám người nghe chút, tất cả đều dùng sức gật đầu, đi theo phụ họa, "Tiểu sư tổ, mua một tặng một đi." Nô Bác Lương hung tợn chừng Tiểu Văn ý một chút, mặt lộ vẻ khó xử, các ngươi như vậy đối đãi tiểu sư tổ ta, lương tâm thật sẽ không đau không? Không thiếu nữ đệ tử thần sắc xấu hổ, nam đệ tử trái lương tâm nói, sẽ à, thế nhưng là lương tâm đau nhất dù sao cũng so túi tiền đau nhất tốt. Nô Bác Lương xoắn suýt nửa ngày, cảm thấy không sai biệt lắm, liền nhả ra ra vẻ hào phóng, thôi, nhiều người như vậy mở miệng, ta nếu không đáp ứng lộ ra rất eo kiệt, người một nhà thôi, thua thiệt một chút liền thua thiệt một chút đi. Mọi người nhất thời chọn ngón tay cái khen không dứt miệng, tiểu sư tổ thật sự là người thoải mái mà. Tiểu sư tổ đồng đồng đát, ngươi là thần tượng của ta. Tiểu sư tổ, ta muốn cho ngươi sinh cái bảo bảo. Tiểu sư tổ, đẹp trai như vậy, ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là đại hoang thứ nhất gian thương bản sự. Nô Bác Lương cho băng liên thần dịch một bình tăng giá 2000 mai linh thạch, lại không người biểu thị bất mãn, thậm chí tất cả mọi người cảm động đến rơi nước mắt, đối với hắn lớn thêm ca ngợi. Đáng nhắc tới chính là đại lương nữ đế để cho người ta cho Nô Bác Lương tân sinh sinh ra nhóm này bình ngọc càng thêm đẹp đẽ, nhưng dung lượng lại giảm bớt một thành. Sở dĩ đối với băng liên thần dịch giảm số lượng tăng giá là bởi vì Phượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, vì để cho những cái kia chịu khổ nhiều năm đệ tử được sống cuộc sống tốt, Nô Bác Lương người tông chủ này đành phải nhiều cố gắng chút ít. Một lúc lâu sau, Nô Bác Lương từ Hồng Tức trưởng lão cái kia rời đi. Hắn cho đối phương không ít đẹp đẽ đẹp mắt trang sức cùng phẩm chất cực cao pháp bảo. Trang sức là từ Nam Cương cùng trường ăn mua, mỗi một kiện đều là có giá trị không nhỏ. Hồng Tức trưởng lão đối với Nô Bác Lương có ân, hắn không có một khắc quên. Bởi vậy, về Vui Lù Tông sau, hắn đầu tiên gặp không phải tông chủ Diêu Lạc Sơn, mà là chị Bôi. Sau một nén nhang, Diêu Lạc Sơn rốt cục gặp được Nô Bác Lương. Lòng nóng như lửa đốt tông chủ một phát bắt được tay của đối phương, nhỏ sư công, ngươi đã tới, thương di đều thúc ta ba lần. Sao? Kim Cương Vĩnh Động Đan lại không? Đều nói rồi để cho ngươi dùng tiết kiệm chút, Diêu Lạc Sơn tranh thủ thời gian đánh gây đối phương, nhỏ sư công, ngươi hiểu lầm, không phải Kim Cương Vĩnh Động Đan sự tình, là vạn vật điện bên ngoài đại bài Trường Long, chờ lấy mua đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch đệ tử vượt qua một vài người. Nô Bác Lương không khỏi kinh ngạc, ngoa tạo, tin tức truyền nhanh như vậy a? Cũng không phải sao, nhỏ sư công, ngươi mau đưa thần dịch cho ta, để cho ta cho Hương Di đưa đi. Đây quan hệ đến bần đạo bên dưới nửa sâu hạnh phúc à? Nô Bác Lương một bên cầm băng liên thần dịch, một bên an ủi Diêu Lạc Sơn, bình tĩnh một chút, tông chủ, Hương Di chân nhân hù dọa ngươi đây, nàng như lang như hổ, ngoại trừ ngươi, ai cho ăn đến no bụng nàng? Diêu Lạc Sơn ngạo kiều đỡ ngực ngang đầu, ngươi nói như vậy, ta không cùng ngươi cưỡng, nhưng Hương Di không nghĩ như vậy, nàng nói, ta như nửa nén hương bên trong không đem thần dịch đưa đến vạn vật điện, liền dụ ngươi ngủ nàng, giống như ngươi phương diện kia so với ta mạnh hơn giống như. Nghe đối phương nói như vậy, Nô Bác Lương đưa tới một nửa túi chứa vật thu hồi lại. Còn không có ý thức được tự mình nói sai, Diêu Lạc Sơn không hiểu hỏi, thế nào, nhỏ sư công? Không có gì, chính là đột nhiên thật muốn để Hương Di chân nhân cảm thụ một chút cường giả chân chính là cái dạng gì. Diêu Lạc Sơn khỏe miệng co giật, DS, vui ngửa kéo nhã có tiếng thượng tuyến 77 trời, phát ra quá trăm triệu, vung hoa. Chương 1351 nhân sinh, nộ đạo chương 1351 nhân sinh, nộ đạo 2 triệu bình bằng sen thần dịch, một ngày một đêm bán sạch. Đây là tại mỗi người hạn mua 100 bình tình huống dưới phát sinh. Bởi vậy có thể thấy được, không ít người tin tưởng Nô Bác Lương lời nói, cho là hắn là dựa vào đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch lấy được bây giờ thành tựu. Đương nhiên, càng nhiều người là bởi vì đoạt xong đợt này liền tăng giá, cho nên muốn nhiều đổi một chút. Nô Bác Lương trên tay còn có 2 triệu bình, hắn không có gấp cho Lạc Cú Tông bổ hàng, mà là lấy được Bảo Cơ Phường. Bây giờ, hắn là đại hoang tất cả Bảo Cơ Phường đại trưởng quỹ, tự nhiên hy vọng Bảo Cơ Phường sinh ý thịnh vượng. Nguyên bản, Tê Hà trấn Bảo Cơ Phường là do Tạ Nhan Chi tự mình quản lý, bây giờ Tạ Nhan Chi thành lớn lương nữ đế, tự nhiên muốn giao cho người khác quản lý. Được an bài người tới tên là Tạ Đường, là Tạ gia lão nhị đại công tử, Tạ Vinh Đường ca. Hắn dáng người hơi mập, không kịp Tạ Vinh anh tuấn lỗi lạc, nhưng trên người có một loại thân thiết khí chất, rất dễ dàng để cho người ta dỡ xuống phòng bị. Tạ Đường cũng là làm ăn một tay hảo thủ, năng lực cá nhân chắc tuyệt, ánh mắt độc đáo. Biết được Nô Bác Lương tới, hắn một đường chạy chậm đến đi ra ngoài đón, chắp tay hành lễ nói, chất nhi Tạ Đường gặp qua giữa Úc. Nô Bác Lương ho khan hai tiếng, Tạ trưởng quý khách khí, ta cùng Nhan Chi Tạ không phải loại kia quan không đợi giải thích xong, Tạ Vĩnh nhị hóa này liền đến, nha một cái trượt quỷ ôm lấy người nào đó hai chân, giữa Úc, ngươi cần phải thay ta làm chủ a. Nô đại quan nhân cái chán thập tự gân nhảy loạn, ngươi mẹ nó trước buông tay, lại đánh rắm, nếu không coi chừng sau gáy của ngươi môi. Nghe chút lời này, Tạ Vĩnh cái hốt lập tức gần ẩn làm đau, không khỏi nhớ tới nhiều lần bị đối phương chi phối sợ hãi, thế là quả quyết buông tay ra. Tạ Đường đem Tạ Vĩnh lạp đứng lên nhỏ giọng nói, Tiểu Vĩnh, có chuyện gì trong phòng nói đi, đặt trước công chúng này, làm mất thân phận. Tạ Vĩnh xem xét, đinh quản sự, cao thủ giáp đất bính đinh mậu, còn có mấy vị khách nhân chính mục chừng ngây mồm mà nhìn xem hắn. Hoàn cố này chừng đám người một chút, mọi người tranh thủ thời gian quay đầu, làm bộ vô sự bước nhanh rời đi. Tạ Vĩnh chuyển hướng Nô Bác Lương, trên mặt trong nháy mắt nở rộ định nọt dáng tươi cười, giữa út, mời vào bên trong, ta trong phòng đàm luận. Một lát sau, Tạ Đường để Nô Bác Lương tọa chủ vị, người sau cũng không khách khí, đặt mông tọa hạ. Tiểu Vĩnh A, ngươi trước bồi giữa út hội trò chuyện mà, ta đi pha ấm trà. Tạ Vĩnh gật đầu, ca, ngươi đi đi. Tạ Đường sau khi rời đi, Nô Bác Lương hỏi Tạ Vĩnh, sao, lại có người khi dễ ngươi? Tạ Vĩnh nạo kiểu nói, là Cú Tông trừ giữa út, không ai dám khi dễ ta. Nô Bác Lương tức giận nói, vậy ngươi kêu to cái giám a? Tạ Vĩnh trưởng thán một tiếng, còn không phải bởi vì muộn ý trước kia Tạ gia hèn mọn phát dục, một lòng kiếm tiền, không muốn cùng còn lại 6 đại gia tộc đi được quá gần, ta chỉ có thể khắc chế đối với muộn ý yêu Ngô Bắc Lương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đánh gãy đối phương, ngươi xác định khắc chế. Ta thế nào cảm giác trước kia liền rất mặt dày mày dạn không biết xấu hổ đâu. Tạ Vĩnh dùng sức gật đầu, nghiêm trang nói, giữa út, ta thể, ta thật khắc chế. Ngươi là chưa thấy qua ta mừng rỡ dáng vẻ, ta muốn chết thật ra lại mặt, ngươi phạm là có thể nhìn thấy tiểu vạn ý địa phương, đều sẽ có thân ảnh của ta. Ngô Bắc Lương chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, phi thường bội phục giơ ngón tay cái lên, ngưu phê. Ngươi nói tiếp. Nên nói không nói, hắn khải táp đại đệ năm đó khách mời thiểm cầu thời điểm cũng không có điên cuồng như vậy. Tạ Vĩnh như một tiếng, thuận lời nói vừa rồi đầu nói hiện tại không giống với rồi, ta tiểu cô là lớn lương nữ đế, ta là hoàng thân quốc thích, muộn ý đâu, là tướng quốc chi nữ, lấy ta thân phận địa vị, tướng mạo khí chất, cũng coi như xứng với muộn ý đi. Thế là, ta liền hướng nàng biểu bạch. Ai ngờ, nàng mười phần bất cận nhân tình, trực tiếp tự tuyệt ta, còn nói cái gì nhất tâm hướng đạo, đối với nhi nữ tư tình không hứng thú. Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt tôi, ai nhìn không ra nàng ưa thích dựa út người a? Nếu như dựa út ngươi cũng ưa thích muộn ý, ta nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, nguyện ý chúc phúc các ngươi. Có thể ngươi không phải có đạo lữ cùng cô ta thôi, trong lòng nơi nào còn có vị trí của nàng. Chờ chút, Ngô Bắc Lương nhịn không được lại đánh gây đối phương. Ta có đạo lữ, nhưng ta cùng Nhan Chi Tạ không có tư tình, ngươi thiếu cùng ta lôi kéo làm quen gọi ta dựa út. Tốt tiểu cô. Sư tổ Tạ Vĩnh Huyền nhai đi ngựa, kịp thời đổi giọng, sau đó tiếp tục, ta cùng muộn ý nói ngươi sẽ không thích nàng, ta mới là nàng lương phối. Nàng có thể tạm thời không đồng ý ta thuyết pháp, nhưng vì cái gì muốn bắt kiếm chỉ lấy ta đây? Nhỏ. Sư tổ, ta hủy quất. Ngươi phải làm chủ cho ta a. Đi, ta hiểu được, ta trở về liền đem tiểu văn ý giết, giúp ngươi hạ giận. Tạ Vĩnh giật nảy mình, thế thì cũng không cần. Ta chính là muốn cho ngươi cùng muộn không ngờ mình quyết tâm ý, để nàng đối với ngươi đừng có hy vọng. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà nói, ngươi cảm thấy tiểu văn ý đối với ta tuyệt vọng rồi, liền sẽ thích ngươi à? Ta Nô Bác Lương trầm ngâm chốc lát nói, Tạ Vĩnh à, ngươi đưa thích tiểu văn ý là của ngươi sự tình, tiểu văn ý không thích ngươi là sự tình của nàng, không liên quan gì đến ta. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục đối với nàng tốt, cũng có thể lựa chọn di tình biệt luyến, tìm bỏ ra có hồi báo tình cảm. Ngươi hỏi một chút trái tim của chính mình, tiểu văn ý có đáng giá hay không được ngươi liều lĩnh bỏ ra. Bất kể thắng thua, không cầu hồi báo loại kia. Nếu như không đáng, ta đề nghị ngươi biến thành người khác ưa thích. Tạ Vĩnh trầm mặc thật lâu nói, đa tạ tiểu sư tổ, Tạ Vĩnh tụ giáo. Hai người trò chuyện xong không đến 10 hơi thở, Tạ Đường bưng một bầu trà nóng liền đến. Tạ Vĩnh xung đối phương gật đầu, cáo từ rời đi. Tạ Đường cho Ngô Bắc Lương rót một chén trà, cười nói, giữa út ngươi nếm thử trà này như thế nào? Mờ mịt nhiệt khí tản mát ra nồng đậm hương trà, xông vào mũi. Ngô Bắc Lương uống một ngụm, nhịn không được nhăn đầu lông mày, ba hơi sau, lông mày giãn ra. Hắn ánh mắt chăm sáng, nhếch miệng lên, uống cạn sạch trong chén trà nóng. Sơ phẩm vô vị, vào cổ họng đắng chát, tiếp theo chua xót, sau đó hồi cam, cuối cùng sâu sắc, làm cho người dư vị vô tận. Trà này thật thần kỳ, là trò gì? Tạ Đường giơ ngón tay cái lên khen, giữa út quả nhiên là hiểu trà người, giải rác mấy lời, đạo tận trà này huyền bí. Trà này có cái rất trang bức danh tự, gọi là nhân sinh. Ngô Bắc Lương ngạc nhiên, sau đó bật cười, nhưng thật ra vô cùng chuẩn xác. Tạ Đường cho đối phương đổ chén thứ hai, ngài lại nếm thử, sẽ có hoàn toàn mới cảm thụ. Ngô Bắc Lương trong lòng không tin, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, sau đó sửng sốt. Lần này chỉ có thanh hương sông và mũi, ngọt ngào ngon miệng. Tại sao lại dạng này? Cảnh tùy tâm sinh, nhân sinh hương vị có thể theo chủ quan ý chí cải biến. Ngô Bắc Lương trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Với anh, một đạo sáng chói không gì sánh được màu tím lôi trụ tại Ngô Bắc Lương trong lòng nổ vang. Đó là thiên đạo lực lượng. Ngô đại quan nhân không có bé bừa, lại trong lúc vô tình đạt được thiên đạo càng lớn tán thành. Hắn đứng dậy đối với Tạ Đường chắp tay nói, trà này vô cùng tốt, đa tạ trưởng quỹ chiêu đãi. Tạ Đường thành hoảng sợ đứng lên, vội vàng thở dài đáp lễ, giữa út ngài quá khách khí, Tạ Đường hãn nhăn à. Ngô Bắc Lương lôi kéo đối phương vào hạ, rời đi chủ đề, Tạ trưởng quỹ, gần nhất đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch bán thế nào a? Chương 1352 ngươi xem một chút theo hạng. Chương 1352 ngươi xem một chút theo hạng. Tạ Đường hai tay mở ra nói, không quan tâm là đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch hay là hoa đảo tiên ngưỡng, đều bán sạch. Ngô Bắc Lương lấy ra đã sớm chuẩn bị xong 2 triệu bình băng sen thần dịch nói, cái này 2 triệu bình có thể bán mấy ngày? Nhiều nhất 3 ngày. Ngô Bắc Lương gật đầu, đi, vậy trước tiên đối phó 3 ngày. 3 ngày sau, ta cho ngươi lấy thêm 100 triệu bình đến. Tạ Đường đại hỉ, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Đúng rồi, gần nhất có người cầu mua cao phẩm đan dược a. Tạ Đường gật đầu, vẫn luôn có à, ta bảo cơ phường cao phẩm đan từ trước đến nay đều là cùng không đủ cầu. Lại nói bảo cơ phường mấy hôm không cho ta mở nhân đan thuốc hội đấu giá, có muốn hay không làm một trận a? Tạ Đường nhãn tỉnh sáng lên, đương nhiên muốn, nằm mộng cũng nhớ. Người trước tuyên truyền đi, sau 5 ngày ta cho ngươi 30 khỏa địa phẩm cựu giai đan. Tạ Đường vũ bộ ngực nói, bao tại trên người của ta, trận này đấu giá chất nhi sẽ đem đại hoàng siêu một nửa người giàu có nhất mời đến, phỏng đoán cẩn thận 50 vị cất bước đi. Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn hỏi, nếu là dạng này 30 khỏa sẽ có hay không có một chút thiếu a? Tạ Đường giải thích, 30 khỏa xác thực không nhiều, nhưng cân nhắc tới đất phẩm cựu giai đan cực kỳ khó luyện, mọi người cũng sẽ lý giải, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, đến lúc đó bọn hắn tranh đoạt nhất định rất kịch liệt, tiểu chất có thể lớn mật tiên đoán, khi hữu địa phẩm cựu giai đan giá đấu giá chắc chắn sáng tạo cái mới cao. Ngô Bắc Lương sở lấy chót mũi mà trầm ngâm nói, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng các phú hào thật xa tới chuyến không dễ dàng, chỉ cả 30 khỏa lời nói lộ ra ta bảo cơ phường không phong khoáng, bọn hắn đập không đấu giá được là vấn đề của bọn hắn, nhưng về số lượng ta tối thiểu đến an bài đến người đồng đều một viên. Sau 5 ngày, ta lấy cho ngươi 50 khỏa địa phẩm cựu giai đan đến, cứ như vậy, ngươi bật điệu, ta trở về cả đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch và luyện đan. Nói đến đây, nô đại quan nhân vương người đứng dậy. Tạ Đường lập tức đứng dậy, giơ ngón tay cái lên, tơ lụa liếm lấy một đợt, sớm nghe tiểu cô nói, giữa út chính là đại hoàng khoang cổ tuyệt kim đan đạo kỳ tài. Phóng nhãn toàn bộ đại hoàng, thiên giai đan sư một chút, chỉ sợ cũng chỉ có ngài mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 5 ngày luyện ra 50 mai địa phẩm cựu giai đan. Đại hoàng nếu không có giữa út, đan đạo vạn cổ như đêm dài a. Tiểu chất đưa ngài. Nô Bác Lương nghe được cười đến híp cả mắt, Tạ Vĩnh Phàm là có người một thành cầu tài, cũng không trở thành bị tiểu văn ý cầm kiếm đuổi a. Tạ Đường tranh thủ thời gian kinh sợ nói, giữa út quá khen rồi, tiểu chất câu câu lời từ đáy lòng, tuyệt không nửa phần hư giả. Ngươi không cần khẩn trương, ta đương nhiên biết ngươi không có bước mông ngựa. Nô Bác Lương vô vô bả vai của đối phương, đi, sau 3 ngày gặp. Tiếp xuống 3 ngày, Nô Bác Lương phần lớn thời gian đều tại nhanh nhẹn thông suốt, vui chơi giải trí. Hắn không chỉ ở Lạc U Tông Lục Phong nhanh nhẹn thông suốt, còn tại Lăng Thiên Minh nhanh nhẹn thông suốt. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là vì thỏa mãn bạo dạp lòng hư binh. Khải Táp đại đệ cho mình lập xuống một cái mục tiêu nhỏ, tại trong vòng 3 ngày, để Lạc U Tông cùng Lăng Thiên Minh đệ tử đều có thể nhìn thấy hắn không có gì sánh kịp đẹp trai thân ảnh, cũng vì bái. Đại Hoang Thiên Kiêu số 1 danh hiệu tuyệt đối là vinh quang gia thân. Tân tấn thái âm thánh tử thân phận càng là vinh quang vô hạn. Nô Bác Lương mỗi lần đều sẽ cảm khái, nhân sinh tịch mịch như tuyết lở lớn sập, ta tuổi còn nhỏ liền trở thành đại hoang thứ nhất, muốn tìm cá nhân sùng bái chỉ có thể xuất ra gương đồng chiếu một chút, ta rốt cuộc hiểu rõ độc đoán vạn cổ là cảm giác gì, liền hai chữ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Không quan tâm đệ tử hay là chấp sự trưởng lão, đều cảm thấy cậu vô lương cái này so trang quá mức, nhưng là lại không dám nói rõ, dù sao, thân phận đối phương tôn quý, khẩu tài lại tốt, còn đặc biệt tiện. Nói hắn một câu, hắn có thể trở về đối 10 câu, mỗi một câu đều phảng phất đâm tâm lợi kiếm, phàm là tố chất tâm lý hơi kém đều không sống nổi. Bởi vì Lăng Thiên Minh hòa thuận vui vẻ U Tông đệ tử thường xuyên hữu hảo luận bàn giao lưu, Nô Bác Lương nhất định phải xử lý sự việc công bằng, cũng chỉ cho Lăng Thiên Minh 2 triệu bình băng sen thần dịch bán 3000 linh thạch một bình, bán sạch sau, tăng giá đến 10.000 linh thạch một bình, mua một tặng một. Lăng Thiên Minh đệ tử một bên ở trong lòng mắng to cậu vô lương lòng dạ hiểm độc gian thương, một bên xếp hàng điên cuồng tranh mua. Bọn hắn đều hiểu, 500 mai linh thạch một bình đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch thời gian đã như bánh bao thịt đánh chó bình thường một đi không trở lại. Theo cậu vô lương thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, thần dịch giá cả cũng theo đó tiêu thăng. Kỳ thật liền thần dịch giá trị cùng hiệu quả tới nói, 50.000 mai linh thạch một bình đều không quý. Nhưng mới đầu, băng sen thần dịch tại Lăng Thiên Tông giá bán là 500 mai linh thạch một bình, hiện tại mới qua 15 năm, giá cả liền tăng gấp 10 lần, rất nhiều nguyên Lăng Thiên Tông đệ tử ở trong lòng là không tốt tiếp nhận. Đối với cái này, Nô Bác Lương cũng không cởi thả, làm như thế nào trải hàng liền làm sao trải hàng. Dù sao hắn chủ yếu kiếm tiền con đường là bảo cơ phường, Lăng Thiên Minh đệ tử có thích mua hay không? Làm đại hoang thứ nhất gian thương, nô đại quan nhân hay là có điểm mấu chốt, tỉ như đối với mình văn bối, hắn bình thường sẽ không ép mua ép bán. Đối với thần dịch phóng đại giá một chuyện, Lăng Thiên Minh Minh chủ Hải Lăng Tiên còn tìm Ngô Bắc Lương nguyện chuyển đề nghị, thiếu tổ, thần dịch tăng giá muốn hay không cửa hàng một chút, chậm một chút mà làm. Lập tức tăng giá mấy lần, mọi người không tốt tiếp nhận a. Ngô Bắc Lương thở dài một tiếng về, ta cũng không muốn à, bây giờ Lăng Thiên Minh hòa thuận vui vẻ U Tông đi được gần như vậy, ta không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, đến xử lý sự việc công bằng mới được. Ta nếu là hạ giá, cái kia tổn hại chính là cá nhân ta lợi ích. Hải Minh chủ ngươi là hiểu rõ ta, ta làm sao có thể làm hại mình lợi người sự tình đâu. Cho nên, ta chỉ có thể tăng lên phẩm chất, để cao giá cả, để hai tông giá cả bảo trì nhất trí. Nếu là có đệ tử cảm thấy quý, không mua là được, làm ăn thôi, coi trọng một cái ngươi tình ta nguyện. Hạ giá là không thể nào hạ giá. Tiếp tục tăng giá ngược lại là có khả năng. Hải Lăng Thiên chính là cảm thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng Nô Bắc Lương hy vọng, nhưng đối phương tâm ý đã quyết, mà lại cũng không thèm để ý, hắn cũng liền không tốt lại nói cái gì. Thế là nói sang chuyện khác nói lên quỷ vực bí cảnh sự tình, thiếu tổ. Ngươi có đi thăm dò quỷ vực bí cảnh ý nghĩ sao? Nô Bác Lương gật đầu, đương nhiên, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thiếu tổ dự định mang ai đi a? Ta muốn mang Vương Phúc Sinh, Trừ Y Ly Hạm, Lộ Chi An, Tống Tước, Diệp Trầm, Tư Đồ Lan đi học hỏi kinh nghiệm. Hải Lăng Thiên, mang lên Vũ Tuyên đi, nàng có thể giúp ngươi chiều ứng bên dưới sư đệ sư muội. Đi, quay đầu ta hỏi nàng một chút có muốn hay không đi. Tại hảo huynh đệ Vương Phúc Sinh mời ăn cơm thời điểm, Nô Bác Lương nói để hắn cùng Trừ Y Ly Hạm đi cùng quỷ vực bí cảnh đề nghị, hai người vui vẻ đồng ý. Vương Phúc Sinh trực tiếp cảm động khóc, Lương ca, cho tới nay ta đều hy vọng có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, nhưng làm sao, thực lực ngươi quá mạnh. Thế là ta liều mạng tu hành, cố gắng rút ngắn cùng ngươi chênh lệch. Ta cũng là siêu phàm nhị phẩm cao thủ, Lương ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi cản trở mà. Nô Bác Lương vỗ vỗ tiểu bản tử bà bay, đi, trưởng thành, khóc sức mướt giống kiểu gì, ngươi xem một chút. Theo Hạm Trừ Ý thì Hạm ngẩng đầu hướng Nô Bác Lương nhìn lại, nàng lệ rơi đầy mặt, khóc bù lu bù loa, chỉ bất quá không có khóc thành tiếng mà đến. Nô Bác Lương còn tưởng rằng cô nàng này đổi tính, biến kiên cường. Nô đại quan nhân lấy tay nâng trán, đến. Nếu không hai người ôm lẫn nhau khóc một hồi. Trừ Y thì Hạm Lê Hoa Đái Vũ nói, Nô sư minh, theo Hạm liền biết trong lòng ngươi là có ta, ngươi yên tâm, người ta hiện tại trưởng thành, không sợ quỷ, theo Hạm nhất định sẽ trở thành mạnh nhất trợ thủ. Nô Bác Lương lùa theo nói, tốt, rất tốt, đồng đồng đã, ta tin tưởng ngươi. Cùng lúc đó, Nô Bác Lương ngay tại âm ngư không gian điên cuồng luyện đan. Chương 1353 điên cuồng luyện đan, liều mạng vẽ bùa chương 1353 điên cuồng luyện đan, liều mạng vẽ bùa đúng vậy, không có sai, ở bên ngoài mù gà cái cổ lắc lư, trang bê, đắc ý, cùng rượu không láo tổ, minh chủ Hải Lăng Thiên, tiểu thiên cựu cùng các vị đám tiểu đồng bọn ăn no ăn nghe chính là Ngô Bắc Lương phân thân. Chân thân của hắn bận tối mày tối mặt, loay hoay rối tinh rối mù, loay hoay một nắng hai sương. Hắn vội vàng chế tạo thánh liên thần thủy, vội vàng luyện đan, vội vàng vẽ bùa, vội vàng đem trận pháp bố tiến càn khôn châu, vội vàng nghiên cứu vu thuật, vội vàng tu hành. Nói tóm lại một câu, thánh tử bể bộn nhiều việc. Chẳng mấy chốc sẽ đi quỷ vực bí cảnh, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng có thể suy đoán, trong bí cảnh hẳn là nguy nan trùng điệp. Nếu như là bản thân đi, nô đại quan người không có áp lực chút nào. Nhưng bây giờ, hắn muốn dẫn Vương Phúc Sinh, Trừ Y Ly Hạm, Lộ Chi An các loại kinh nghiệm chiến đấu không đủ, thực lực cũng tương đối hơi yếu bằng hữu đi, không khỏi áp lực đại tăng. Vì cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn, Nô Bác Lương chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất tăng lên sức chiến đấu của bọn họ cùng phòng ngự. Cái này 2-3 tháng, Nô Bác Lương cùng rơi núi hổ mạch đỉnh tiêm thiên tiêu, Thái Âm Thánh Tử, Thánh Nữ, Ta Điện Tông cao thủ, người xâm nhập liên minh cường giả, vu tộc ngoan nhân tiến hành luân phiên đại chiến. Không quan tâm là phụ lục, đan dược hay là băng liên thần dịch, đều tiêu hao đến 7-8 phần. Nô Bác Lương nhất định phải nắm chặt thời gian luyện đan, vẽ bùa, bảy trận, vô keo băng liên thần dịch, không phải vậy không có cảm giác an toàn. Khải Táp đại đệ bận đến bay lên, Nguyệt Thu Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Nàng trong lòng thích hoa hoa cỏ, cũng am hiểu trồng trọt tiên chu linh thảo. Ngắn ngủi một ngày công phu, nàng liền đem trong ngự hoa viên tiên chu linh quả tu bổ tốt, hiệu suất độ cao, liền liên vượng linh đều không thể không thừa nhận, Nguyệt Thu Tuyết xứng với hoa thần tên. Nàng cố ý thêm mắm thêm muối đem cùng Nô Cẩu Lương hôn nói đến kịch liệt phi thường, phản phất nụ hôn này trực tiếp liền thiên hoàng địa lão. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn vẻ gượng ép, giống như chim cút, giống như Ngô Bắc Lương đem nàng thân mang thai. Kết quả, Nguyệt Thu Tuyết không có gì phản ứng đặc biệt, chỉ là lấy người từng trải thân phận nói, Ngô Bắc Lương thân nhân thời điểm không thành thật, hắn sợ ngươi bộ ngực không. Phượng Linh lập tức phá phòng, mày liêu dựng thẳng, cho hắn mấy cái gan chó hắn cũng không dám. Nguyệt Thu Tuyết rất chắc chắn khẳng định, lần sau hai người hôn lại miệng mà hắn chỉ định sẽ sở, dù sao coi như đem hắn tay chặt cũng có thể mọc ra. Huống chi, chó vô lương kim cương thần công gia thiên đại thành, gân cốt tiên đại thành, người muốn đem tay hắn chặt xuống cũng thật không dễ dàng. Phượng Linh khỏe miệng co giật, không phản bắt được. Trải qua thăm dò sau, Phượng Linh cuối cùng xác định, Nguyệt Thu Tuyết cũng không phải là làm bộ hào phóng, nàng là thật không để ý Ngô Bắc Lương cùng những nữ nhân khác cấu kết, thậm chí đặc biệt khát vọng chó vô lương sớm một chút đem chính mình cùng Nhạc Vũ tuyên ngủ. Nguyệt Thu Tuyết, ngươi có phải hay không yêu Ngô Bắc Lương a? Nguyệt Thu Tuyết khẽ giật mình, thản nhiên trả lời, không phải a, ta rất yêu hắn. Yêu hắn còn giật dây hắn tìm những nữ nhân khác. Nguyệt Thu Tuyết thâm thẳm thở dài, chờ ngươi trở thành nữ nhân của hắn liền biết ta vì sao dạng này. Phượng Linh quang khiết chán toát ra một chuỗi mà dấu chấm hỏi, cắt. Có ý tứ gì? Nguyệt Thu Tuyết trầm mặc chốc lát nói, hắn là cái gia súc, siêu mãnh liệt, một hai người căn bản bị không nổi. Tại Tạ Đường nhận biết bên trong, vô luận cái gì đan sư, luyện chế đối ứng đẳng cấp đan cũng không dễ dàng. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao đan sư, luyện đan xác suất thành công càng thấp. Bởi vậy, Tạ Đường coi là chỉ dùng 5 ngày thời gian, Nô Bác Lương là không thể nào luyện ra 50 mai địa phẩm cựu giai đan, đến lúc đó, xem hắn nói như thế nào đi. Tạ Đường thời điểm không biết, Nô Bác Lương trực tiếp bảo gan, ngày đầu tiên liền luyện 3 lô địa phẩm cựu giai thiên nguyên đan, 1 lô địa phẩm cựu giai linh nguyên đại hoàn đan, 1 lô địa phẩm cựu giai thần ngọc đan, 1 lô địa phẩm cựu giai kim thân đan. Bình quân mỗi 2 canh giờ luyện thành 1 lô, xác suất thành công 100%. Cái này 4 loại đan, Nô Bác Lương am hiểu nhất luyện chế là thiên nguyên đan, không nói khoa trương, coi như mở một con mắt nhắm một con, hắn cũng có thể luyện ra địa phẩm cựu giai thiên nguyên đan. Mà lại, ngũ hành bát quái thái nguyên lô xuất đan phẩm chất vô cùng tốt, số lượng còn nhiều, đối với linh tài tỷ lệ lợi dụng đạt đến làm cho người giận sôi tình trạng. Một ngày này, hắn chẳng những luyện ra 72 quả địa phẩm cựu giai đan, còn vẽ lên 50 tấm phủ. Đại hoang phủ sư vốn cũng không nhiều, 9 thành 9 đều là phổ thông phủ sư. Nhưng phổ thông phủ sư cũng cao có thấp có mạnh có yếu. Tỷ như, một tên sơ bị thiên đạo công nhận phủ sư vẽ ra ẩn thân phủ một khi bị sử dụng, hữu hiệu thời hạn chỉ có mấy chục giây. Mà trở thành phù sư hơn 10 năm phổ thông phù sư vẽ ẩn thân phù hữu hiệu thời hạn có thể đạt tới thời gian một nén nhang. Cả hai đều là phổ thông phù sư, vẽ phù hiệu quả lại kém mấy chục lần. Mặc dù Ngô Bắc Lương một mực là thiên đạo tán thành nhưng có hạn phù sư, nhưng hắn lại làm không biết mệnh địa hòa phù, dù là phù có tì vết, cũng không có ảnh hưởng hắn vẽ bùa nhiệt tình. Uống tên là nhân sinh trà đột nhiên bị thiên đạo chiếu cố, Ngô Bắc Lương phúc đến tâm linh, hắn bức thiết muốn biết chính mình vẽ phù phải chăng còn có tì vết. Thế là, về vui lưu tông sau, hắn trước tiên vẽ lên một tấm ẩn thân phù. Huyền kim bút chám no bụng long huyết mực, nô đại quan lòng người không chuyên tâm, đặt bút tại trên lá bửa. Theo bút tẩu du long, từng sợi đại đạo chi lực bị long huyết mực phong nhập lá bửa, toàn bộ quá trình, tơ lụa không gì sánh được. Vẽ xong sau, nam nhân không kịp chờ đợi đem ẩn thân phủ dán tại trên trán. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn đều biến mất, trừ đầu. Nô Bác Lương trên mặt hiện hiện một cái như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười phức tạp biểu lộ, có dơ chân xúc động mà chửi thề. Vừa bị thiên đạo tán thành lúc, hắn dán lên chính mình vẽ ẩn thân phủ biến thành không đầu nam thi, đột xuất một cái kinh dị. Hiện tại, hắn dán lên chính mình vẽ ẩn thân phủ chỉ còn đầu lâu, đột xuất một cái kinh dị thăng cấp. Nô Bác Lương tính cách lạc quan, phiền muộn không đầy một lát cứ vui vẻ, có cái này ẩn thân phủ, lại càng dễ dung nhập quỷ đại gia đình. Nghiệm đến tận đây, hắn một hơi vẽ lên 30 tấm ẩn thân phủ. Vẽ xong sau, vẹn vẹn cảm thấy có chút mệt mỏi, uống mình băng liên thần dịch liền không sao mà. Cái này nếu để cho cái khác phù sư nhìn thấy, không phải dọa gần chết không được. Phù sư vẽ bùa cực kỳ hao tổn tinh thần lực, bình thường phụ sư ngay cả vẽ 3 tấm phù đều sẽ sắc mặt tái nhợt, tinh thần hề bại, hô hấp run rập, lại nhiều vẽ 2 tấm chết đội khả năng phi thường cao. Chuyện này Nô Bác Lương cũng không hiểu rõ tình hình, hắn còn buồn bực thân thể của mình làm sao trở nên kém, vẽ mấy chục tấm phù mà thôi đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chứ ẩn thân phù Nô Bác Lương còn vẽ lên cứng hóa phù, huyễn hình phù, kéo dài phù các loại. Trước mắt hắn sẽ vẽ phù đều là phù lục bách khoa toàn thư bên trên cơ sở phù. Hắn cũng nghĩ học tập cao cấp phù, làm sao hữu tâm vô lực. Vì sao là hữu tâm vô lực đâu? Là bởi vì lấy cảnh giới của hắn thực lực còn chưa đủ lấy từ tiên nhân xương ngón tay bên trong lấy ra thiên phù thần lục. Phượng Linh nói, hắn tối thiểu muốn tới Toái hư đỉnh phong mới có thể mở ra tiên nhân xương ngón tay. Ngày thứ hai, Nô Bác Lương lại dùng ngũ hành bắt quái thái nguyên lô luyện chế ra 4 lô địa phẩm cửu giai đan, 1 lô địa phẩm bát giai đan, mỗi một lô đều là 12 quả, mỗi một quả đều là tiếp cận hoàn mỹ, miểu sát tất cả đồng phẩm giai đan dược tồn tại. Hắn luyện chế địa phẩm bát giai đan là ngộ đạo đan. Nô đại quan người vốn là muốn luyện chế địa phẩm cửu giai ngộ đạo đan, làm sao độ khó quá cao, thất bại 2 lần sau, hắn liền quả quyết từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, luyện chế địa phẩm cửu giai ngộ đạo đan linh tài quá chân quý, lãng phí đáng xấu hổ. Mặc dù thất bại 2 lần chỉ cần hao một thành tương quan linh tài, nô đại quan người hay là đau lòng không thể thở đổi, tìm không thấy nhất cử thành công kỳ tích, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, luyện địa phẩm bát giai để thay thế. Chương 1354 bị đả kích, chương 1354 bị đả kích, đạt được ngũ sắc thần thổ sau, Nô Bác Lương có định dùng sinh mệnh chi thụ phiến lá trợ giúp chính mình đột phá đến siêu phàm cảnh. Tại ngũ sắc thần thổ gia trì bên dưới, sinh mệnh chi thụ tốc độ sinh trưởng trên diện rộng đề cao, phiến lá càng ngày càng nhiều, hái mấy mảnh dùng cũng không có gì không nỡ. Càng nghĩ, hắn tạm thời từ bỏ, hắn sợ gánh không được siêu phàm cảnh lôi kiếp, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, Nô Bác Lương quyết định luyện thêm một chút địa phẩm cửu giai kim thân đan ăn, nhiều mấy chút cứng hóa phù rán, lại nhiều cả chút phòng ngự pháp bảo, đem phòng ngự kéo bạo lại nói. Sở dĩ có thể đạt được ngũ sắc thần thổ, Phượng Linh cư công chí vĩ, lần trước nàng muốn báo đáp lúc Cẩu Vô Lương nói đùa nói lấy thân báo đáp, cho đối phương tức khí mà chạy. Về sau Ngô đại quan nhân nói đưa cho nàng 2 mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây, Phượng Linh lúc này mới hài lòng. Bất quá nàng không có vội va mướn, nguyên nhân cùng Ngô Bắc Lương một dạng, cũng là không dám đột phá. Trên lưng nàng cánh xé rách thương quá nghiêm trọng, nếu không có tại siêu phàm trước khỏi hẳn, phá toái hư không đối mặt lôi kiếp lúc đạo khu có thiếu, tất nhiên chống đỡ không nổi đi. Cho nên, Phượng Linh nhất định phải chờ Ngô Bắc Lương luyện thành thiên phẩm nhất giai hoàn thánh đan cho nàng chữa cho tốt thương, mới có thể siêu phàm. Nô Bác Lương không dám ăn sinh mệnh chi thụ phiến lá, nhưng bình thường tu hành không có vấn đề. Đối với hắn mà nói, linh anh đỉnh phong đến siêu phàm vẫn như cũ cách muôn sông nghìn núi, là không thể vượt qua hừng câu, coi như hắn điên cuồng tu hành, thời gian ngắn cũng đừng hỏng siêu phàm. Đối với tu hành, Khải Táp đại đệ đem nhiều thời gian hơn đặt ở vu thuật bên trên. Chính như xuyên trạch tộc trưởng lời nói, vu thuật thật rất khó học, Nô Bác Lương dùng 3 ngày mảnh vỡ thời gian đem vu tộc 9 đại bộ lạc mạnh nhất vu thuật nhìn một lần. Sau đó, đem tương quan nội dung thật sâu khắc sâu vào não hải, cẩn thận nghiên cứu. Kết quả chính là tôi công bận rộn một trận, một loại đều không có học được, liền ngay cả cùng vu cổ tương quan vu thuật đều không có cả minh bạch. Cái này mẹ nó là vu thuật a, cái này rõ ràng chính là cổ vương là luyện thành như thế nào. Đúng vậy, cùng vu cổ thuật tương quan vu bài bên trong miêu tả một loại tên là cổ vương cổ trùng. Phía trên nói cổ vương thích ăn thú huyết cùng một vách, có thể biến hóa lớn nhỏ, lúc nhỏ chỉ có con kiến lớn như vậy, lớn thời điểm so một ngọn núi còn lớn hơn. Cổ vương có các loại cổ trùng năng lực, có thể phệ không thể làm gì, có thể mê có thể độc có thể gửi. Phệ là cắn xé, khống là khống chế, mê là mê hồn, độc là kích độc, gửi là ký sinh. Mặt khác, nó còn có chính mình đặc biệt năng lực. Cổ vương không thể gặp không thể cầu, nhưng có thể bồi dưỡng. Bồi dưỡng điều kiện cùng phương pháp quá mức hà khắc, xác suất thành công cực thấp, có khả năng bận rộn mấy năm cái gì cũng không phải, uổng phí hết thời gian. Loại này tỷ lệ hiệu suất cực thấp sự tình Ngô đại quan nhân quả quyết từ bỏ. Hắn lại nghiên cứu cái khác vu thuật đi sau hiện, không có một loại là tốt luyện. Không để ý, đến cùng Tạ Đường thời gian gặp mặt. Hắn tùy tiện thay quần áo khác, thẳng đến bảo cơ phường mà đi. Nhìn thấy Ngô Bắc Lương, Tạ Đường giật nảy mình. Ngắn ngủi 3 ngày, phong thần như ngọc, khí chất xuất chúng, đẹp trai đến bỏ đi là cú tông tiểu sư tổ biến thành đầu ổ gà mắt quần thâm râu ria sồm soàm ánh mắt đạm đạm sắc mặt tái nhợt ma bệnh. Hắn bộ dáng này, đặc biệt giống lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian bệnh nan y người bệnh. Tạ Đường có chút cảm xúc không ăn cấp nói, nhỏ. Giữa út, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn. Ta minh bạch, luyện chế địa phẩm cửu giai đan rất khó, lúc này mới 3 ngày, còn có 2 ngày thời gian, coi như cuối cùng ngươi luyện chế không ra 50 khỏa, cũng không có quan hệ, có bao nhiêu tính bao nhiêu. Ngô Bắc Lương khoát khoát tay đánh gậy hắn, cho hắn 2 loại pháp bảo chứa đồ. Một trong đó giả bộ 100 triệu bình đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, một trong đó giả bộ 50 khỏa địa phẩm cựu giai đan cùng 5 viên địa phẩm bát giai ngộ. Đạo đan? Thật? Cái gì? Tạ Đường mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nhìn xem Ngô Bắc Lương, ngài 3 ngày liền luyện ra nhiều như vậy địa phẩm cựu giai đan, còn có địa phẩm bát giai ngộ đạo đan. Giữa út, ngài thật sự là đại hoang thứ nhất đan thần a. Chương 1355 Ngũ Huyền Tông, cá quả con chấp sự. Chương 1355 Ngũ Huyền Tông, cá quả con chấp sự. Nếu là ngày trước, Nô Bác Lương nghe được loại này ca ngợi có thể vui nở hoa, hiện tại à? Đại hoang thứ nhất đan thần thì như thế nào? Còn không phải học không được vũ thuật, ta thật sự là quá vô dụng. Nô Bác Lương lắc đầu thở dài, thất lạc thất vọng. 2 ngày này, nô đại quan nhân bởi vì vũ thuật bị đả kích lớn, luôn luôn tự xưng là thông minh hơn người không có gì sánh kịp hắn, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vũ thuật? Giữa út ngài học vũ thuật làm gì a? Ta đương cho là mình nghe lầm. Đối phương chuyện đương nhiên bể, ta là vu tộc đời tiếp theo tộc trưởng, đương nhiên phải học vu thuật. Tạ Đường khẽ giật mình, cắt. Thật hay giả a? Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết Nam Cương vu thuật không chuyển ra ngoài quy củ. Hiện tại Ngô Bắc Lương nói mình là đời tiếp theo vu tộc tộc trưởng, là một cái lý trí thành thục nam nhân, làm sao có thể tin lời này? Ngươi cảm thấy ta đang nói láo? Ngô đại quan nhân liếc xéo đối phương, ánh mắt bất thiện. Tạ Đường trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian cười làm lành giải thích, giữa út ngài hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là tại biểu đạt chứng kinh, không có nửa điểm hoài nghi ý của ngài, mà lại ta phía sau còn có một câu dựa út ngươi thật sự là quá ngưu bức không nói đâu nói đến đây. Hắn tơ lụa nói sang chuyện khác, tiểu chất mặc dù không có học qua vu thuật, nhưng cũng biết vu thuật cực kỳ khó học, mà lại dục tốc bất đạt. Nói như vậy, 3 năm mới có thể nhập môn. Nếu là tộc trưởng mới có thể học đỉnh cấp vu thuật, 10 năm nhập môn, 100 năm có thể nắm giữ cái 3-4 chủng, liền phi thường lợi hại. Cho dù dựa út kỳ tài ngút trời, muốn học vu thuật cũng không phải chuyện dễ, huống chi học hay là vu tộc tộc trưởng mới có tư cách học đỉnh tiêm vu thuật. Trải qua Tạ Đường tiểu nói này, nô đại quan nhân đánh mất hầu như không còn lòng tin lại trở về, vu tộc cao thâm nhất vu thuật quả nhiên là tối nghĩa khó hiểu, rất khó học thành, ta muốn 3 ngày học được, quả thực có chút ý nghĩ hao huyền. Nói đến đây, hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, đi, trước dạng này, ta đi, bán đâu giá sự tình ngươi nhìn xem cả đi, vất vả, đại chất tử. Tạ Đường chắp tay cung tiễn, không khổ cực không khổ cực, đều là tiểu chất việc nằm trong phận sự, giữa út tiến tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Lại trải qua 7 ngày cùng chết, Nô Bắc Lương cuối cùng nắm giữ 2 loại đỉnh cấp vu thuật gia lông. Tâm tình của hắn tốt đẹp, cùng Nguyệt Thu Tuyết không biết xấu hổ không biết thẹn hơn 3 canh giờ. Người sau bị eo thon nhíu lại đẹp mắt lông mày phàn nàn cầu vô lương, ngươi vui vẻ ta bị tội, van cầu ngươi làm người đi. Ngươi cũng cùng Phượng Linh có đầy miệng, còn giả trang cái gì đối với lão nương trùng trình không đổi a? Mau tới thăng một chút độ cao, biến thành có một chân không được sao? Biến thành ma đạo nữ đế sau, Nguyệt Thu Tuyết triệt để thả bản thân, đều tự xưng lão nương. Đối với đạo lữ yêu cầu, Nô Bắc Lương khó xử nói, chuyện này không thể gấp à, đến có thời cơ. Ngươi đừng nhìn Phượng Linh bình thường trách trách hô hô, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, kỳ thật phi thường bảo thủ hàm xúc, đánh mấy trăm ngàn thì giờ cây gậy tuyệt thủ, không phải dễ dàng như vậy giải quyết, được nhiều cho nàng chút thời gian. Nguyệt Thu Tuyết trắng cầu vô lương một chút, nghĩ không ra ngươi vẫn rất thương Hương Tiết Ngọc, đi, ngươi cho thêm nàng thời gian, cũng ít cho ta chút hồi nhỏ ở giữa, về sau nhiều nhất nửa canh giờ, vượt qua, bản thân chơi đi. Nô Bắc Lương có câu nói rất hay, hoàng đế không vội thái giám gấp. Hải Lăng Thiên cùng Diêu Lạc Sơn đều coi là Ngô Bắc Lương nhiều nhất 3 năm ngày liền sẽ khởi hành đi hộ cảnh bộ Thiên Tuế Sơn. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đều 10 ngày, đối phương như cũng không hề động thân ý tứ. Diêu Lạc Sơn ngồi không yên, lấy ngọc phù truyền thanh hỏi thăm, "Nhỏ sư công, ngươi dự định lúc nào đi quỷ vực bí cảnh a?" Nghe nói, đã có hơn 3 vạn siêu phàm cảnh cao thủ tiến vào. Ngô Bắc Lương nghe chút con số này cũng ngồi không yên, lúc này đánh nhịp, ngay hôm đó xuất phát. Thế là, một lúc lâu sau, Ngô Bắc Lương, Tiểu Văn Ý, Diệp Trầm, Tống Tước, Tư Đồ Lan, Vương Phúc Sinh, Trừ Y Li Hạm, Nhạc Vũ Tuyên, Lộ Chi An, Trương Bình Kiêm, Hoàng Cẩm Long tại ngoại giao tay thiện nghệ nhỏ Trịnh Nguyên Đông dẫn đội bên dưới, kích hoạt truyền tống đại trận, đi tới một ngao sơn mạch. Lại phi hành 6 ngày, đám người rốt cục đến đích đến của chuyến này, ngao phần cổ Ngũ Huyền Tông. Ngũ Huyền Tông khí phái cao lớn ngoài sân môn, treo một mặt to lớn hoành phi, phía trên dùng rồng bay phượng múa chữ lớn viết: "Hoan nên đại hoàng siêu phàm thiên tiêu quang lâm Ngũ Huyền Tông, 100.000 linh thạch cải biến vận mệnh của ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng bay lên sao?" Nhìn cái này hoành phi, Lô Bắc Lương trong lòng sinh ra hoang đường mà cảm giác quen thuộc. Lúc này, một vị dáng người trung đẳng bộ dáng phổ thông nhưng dáng tươi cười chân thành nam nhân ra đón, hắn đối với đám người chắp tay nói: "Vần đạo cá quả con, chính là Ngũ Huyền Tông ngoại sự đường chấp sự, các vị thế nhưng là đến thăm dò quỷ vực bí cảnh." Trịnh Nguyên Đông mỉm cười hoàn lễ nói: "Ô đạo hữu ngươi tốt, vần đạo chính là rơi hổ sơn mạch Lạc Cú Tông phó tông chủ Trịnh Nguyên Đông, hôm nay mang đệ tử đến đây quỷ vực bí cảnh lịch luyện." "A, nguyên lai là Trịnh tông chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Ngài hết thể mang theo 11 tên tiên tiêu tới, mỗi người 100.000 mai linh thạch, tổng cộng là 1.1 triệu mai linh thạch, tạ ơn." Cá quả con kính đã lâu xong liền muốn linh thạch, Trịnh Nguyên Đông trợn mắt hốt hoồm, cảm xúc đều có chút không ăn khớp, thầm nghĩ, kia nó mẹ chi, làm sao có loại đi phạm tục đi dạo kỹ viện cảm giác. Khoe miệng của hắn phát ra một vòng cứng ngắc độ câu hỏi, gấp gáp như vậy sao? Cá quả con đạo trưởng thở dài một tiếng giải thích nói, không phải bần đạo sốt ruột, bần đạo là thay quý tông các thiên kiêu sốt ruột à, trong bí cảnh cơ duyên tuy nhiều, nhưng người tham dự cũng nhiều à, mà lại, đến sớm nhất cái đám kia đều tiến bí cảnh đã hơn 2 tháng. Các ngươi hiện tại mới đến, bần đạo nào dám chỉ hoãn các ngươi quý giá thời gian a. Cho nên mới đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề, mong rằng Lý Già Hưu, một cái túi chứa vật nện vào cá quả con trên mặt. Ai u? Hắn kêu thảm một tiếng, vừa muốn chửi gầm lên, liền nghe đến có người nói, "Ô chấp sự, linh thạch cho ngươi, cũng đừng tất tất, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi quỷ vực bí cảnh đi." Cá quả con mở ra túi chứa vật xem xét, bên trong là 1.1 triệu 100 viên linh thạch, trong lòng một chút kia hỏa khí lập tức tan thành mây khói. Hắn bất động thanh sắc cất kỹ linh thạch, tiện tay đem một cái mỏ pháp khí ném lên giữa không trung. Dài hơn một thước mỏ lớn lên theo gió, biến thành một cái dài 3 trượng, rộng 1 trượng 2 cá lớn. Cá quả con nói một tiếng, "Tất cả lên đi." Đám người nhao nhao nhảy lên mỏ. Cá quả con ống tay áo vung lên, mỏ hướng Thiên Tuế Sơn bay đi. Trương Bình Khiêm rất có lễ phép đối với Ngô Bắc Lương nói, "Đa tạ tiểu sư tổ khẳng khái mở hầu bao, vì bọn ta ra tiến quỷ vực bí cảnh phí tổn." Đối phương khoát qua tay, thầm tiếng nói, "Bình Khiêm à, ngươi nói ngươi dáng dấp không ra thế nào, nghĩ đến vẫn rất đẹp. Muốn chơi miễn phí tiểu sư tổ linh thạch, ngươi là cảm thấy đầu cổ dài bên trên dư thừa đúng không? Tranh thủ thời gian lấy, đều đem linh thạch đưa ta, mỗi người 100. Không không không. Trương Bình Khiêm, đám người, sau một nén nhang. Mõ hạ xuống, cá quả con dẫn đầu nhảy xuống, đám người tùy theo nhảy xuống, đi vào một tảng đá lớn trước mặt. Cự thạch bị điêu khắc thành hung sát ác quỷ bộ dáng, phủ cận hắc vụ tràn ngập, để cho người ta dùng mình thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Trừ Y thì Hạm vô ý thức tới gần Ngô Bắc Lương, rỗi ra trắng non tay nhỏ bắt lấy y phục của hắn, trong đôi mắt đẹp viết đầy sợ hãi. Mỹ nữ tóc vàng Tiểu Vạn Ý đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, rất không thích thời khắc này ý tạo nên tới không khí. Cá quả con chỉ vào cự thạch mặt quỷ miệng nói, chư vị sư đệ sư muội mời xem, đó chính là quỷ vực bí cảnh lối vào, chư vị mau vào đi thôi. Ngô Bắc Lương vẻ mặt thành thật nói, ô chấp sự, chúng ta đối với bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả, ngươi thu ta 100 mai linh thạch, có phải hay không nên cho phần công lực a? Cá quả con còn tưởng rằng chơi miễn phí 100 mai linh thạch, kết quả tại chỗ này đợi đây. Hắn ho khan một cái nói, công lược cái gì, thật không có, bất quá ta có thể cho các vị một cái lời khuyên. Nô đại quan nhân lông mày dương lên, cái gì lời khuyên? Chương 1356 tuyển một con đường, chương 1356 tuyển một con đường. Âu Ngư Tử làm như có thật nói, tận lực mọi người cùng nhau hành động, không nên tùy tiện lạc đàn. Trừ Y thì Hạm rất thông minh, nhãn châu xoay động liền nghĩ đến nguyên nhân, là bởi vì quỷ hiếp yếu sợ mạnh, sẽ đi săn lạc đàn thiên tiêu sao? Âu Ngư Tử gật đầu, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Úc, còn có cái gì nguyên nhân đâu? Âu Ngư Tử khẽ cười một tiếng, ngươi đoán. Trừ Y thì Hạm mặc dù nhanh 30, nhưng từ nhỏ bị gia tộc bảo hộ rất khá, gia nhập Lăng Thiên Tông bước nhỏ có Ngô Bắc Lương chiếu cố, sau có Vương Phúc Sinh chiếu cố, cho nên nàng đối với tình người hắc ám cùng đáng kinh không có gì khác sâu nhận biết. Ngô Bắc Lương thì lại khác, hắn từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất ác ý ước đoán người khác, chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác mới có thể sống đến càng lâu. Hắn nhún nhún vai, hơi hờn nói, trừ quỷ còn có người. Các Trừ Y thì Hạm đôi mắt đẹp lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn, không thể nào. Âu Ngư Tử thâm tiếng nói, trong bí cảnh người không nhất định sẽ như vậy đều là người tốt, ai cũng không có khả năng cam đoan bọn hắn sẽ không phải tài nảy lòng tham, gặp sắc nảy lòng tham, gặp bảo nảy lòng tham. Dù sao lòng người khó rõ a. Trừ Y thì Hạm trầm mặc, người có đôi khi sát thực so quỷ đáng sợ. Cảm ơn ô chấp sự. Nô Bác Lương tổng kết một câu, dẫn đầu hướng cự thạch vực sâu miệng rộng đi đến. Vương Phúc Sinh bọn người đuổi theo sát. Chính Nguyên Đông đại âm thanh dặn dò, nhỏ sư công, ngươi cần phải chiếu cố tốt các vị sư chất a. Biết rồi. Nô Bác Lương lên tiếng. Âu Ngư Tử ngạc nhiên nói, nhỏ sư công, cái kia vị kia cực kỳ đẹp trai thiên tiêu không phải là đại hoang đệ nhất tuổi trẻ cao thủ Ngô Bắc Lương đi? Chính Nguyên Đông gật đầu, không sai. Âu Ngư Tử phiền muộn đến đập thẳng đùi, ai nha, bần đạo mắt vụng về a, không nhận ra được. Phạm La nhận ra, cái kia 100 mai linh thạch ta cao thấp đến trả lại cho hắn. Nga khoảnh, Ngô Bắc Lương đám người đi tới một cái ngã ba đường. Ba con đường bị nồng đậm hắc vụ bao trùm, trong hắc vụ tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Lộ Chi An gãi gãi cái hốc, hỏi Ngô Bắc Lương, thiếu tổ, nơi này có ba con đường, chúng ta đi một đầu nào a? Ngô Bắc Lương tâm niệm vừa động, đồng tử hiện lên một vòng kim quang. Thấu hư chi nhãn xuyên qua hắc vụ, mơ hồ nhìn thấy cái gì. Hắn một chút suy nghĩ, chỉ vào bên tay trái đầu kia nói, con đường này mùi máu tươi nặng nhất, đi đầu này. Đám người tất cả đều hoang mang không hiểu, Hoàng Cẩm Long khiêm tốn tỉnh giáo, tiểu sư tổ, vì sao muốn tuyển mùi máu tươi nặng nhất đường đâu? Nô Bác Lương thản nhiên nói, chúng ta đến bí cảnh mục đích có hai cái, thứ nhất, tìm kiếm linh quỷ sư truyền thừa, thứ hai, thông qua lịch luyện tăng lên thực lực của mình. Dứt bỏ thứ nhất không nói, muốn thông qua chiến đấu tăng lên bản thân, đương nhiên muốn chọn ác quỷ nhiều nhất mạnh nhất đường a. Con đường nào ác quỷ nhiều nhất, không cần nói cũng biết. Đám người gật đầu, nghe theo Ngô Bắc Lương đề nghị lựa chọn bên trái nhất đường. Con đường này bắt đầu rất hẹp, chỉ có thể cho ba người sánh vai mà đi. Mà lại càng đi về phía trước, hắc vụ càng nồng đậm, ngẩng đầu hoàn toàn u ám, không trăng không sao. Đám người thần thức lan tràn, thần kinh căng cứng, sợ bị ác quỷ đánh lén. Một phần tư nén nhang sau, Ngô Bắc Lương bọn người đi ra mê vụ, nhìn thấy cách đó không xa có một tòa rách nát thành trì khổng lồ. Thành trì tường thành đã đổ 1/3, cửa thành hai bên có người mặc áo giáp quỷ binh vừa đi vừa về tuần tra. Trong thành có ngự kiếm đấu pháp thanh âm, còn có các loại quỷ khóc quỷ hào thanh âm, để cho người ta nghe dùng mình. Nơi này tiên khung màu đỏ tươi như máu, mặt đất cũng là đỏ sậm, phản phất từng có một trận đại chiến thảm liệt phát sinh. Đại chiến sau khi kết thúc, thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Một nửa máu tươi lên không, đem tiên khung nhuộm thành màu đỏ tươi, một nửa máu tươi thẩm thấu bùn đất, đem đại địa biến thành đỏ sậm. Ái đại mây đen lưu động, một vòng huyết nguyệt lên không. Toàn bộ thế giới lại đột nhiên tối ba phần. Giang giác, mặt đất phản phất đánh nát tấm gương, nứt ra vô số đạo vết nứt. Sau một khắc, từng cái ác quỷ từ trong cái khe bò lên đi ra, phóng tới Ngô Bắc Lương bọn người. Chương 1357 Phong Đô, Quỷ Đả Tường. Chương 1357 Phong Đô, Quỷ Đả Tường. Ác quỷ số lượng rất nhiều, chừng mấy ngàn con, nhưng cảnh giới phổ biến không cao, trong đó 7 thành quỷ sát, 2 thành quỷ quái, 1 thành quỷ tướng. Quỷ sát đối ứng ngưng thần, quỷ quái đối ứng quy nguyên, quỷ tướng đối ứng kim đan cùng linh anh. Mà Ngô Bắc Lương đoàn đội, trừ hắn cùng Lộ Chi An còn tại linh anh cảnh, còn lại tất cả đều siêu phàm. Bởi vậy, những ác quỷ này Ngô Bắc Lương đoàn đội không tạo được bất luận cái gì hữu hiệu tổn thương. Thậm chí, nô đại quan nhân đều chẳng muốn xuất thủ, bởi vì hắn như xuất thủ, những người còn lại căn bản không có cơ hội ra tay. Đại hoang đệ nhất tuổi trẻ cao thủ cởi xuống. Năm đó hắn cùng Vương Phúc Sinh tại Nguyệt Thần Phong thí luyện lúc, Vương Phúc Sinh bị quỷ sợ quá khóc đến mấy lần, còn bị ép vai quỷ lão cụ bà chỉnh suýt nữa sụp đổ, nói mình không thuần khiết. Trên cơ bản, là cái quỷ linh đều có thể dọa đến hắn toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại à, tiểu bàn tử dữ dội không gì sánh được, hét lớn một tiếng, lớn mật tiểu quỷ nhi, để mặc lại. Nói, vung bảy cựu sĩ đinh ba, hướng mười mấy cái quỷ tướng vọt tới, thuần thục liền đem bọn chúng làm phát nổ. Quỷ tướng tan thành mây khói, chỉ còn lớn chừng hột đảo quỷ tinh nằm trên mặt đất buốc lên thăm thẳm lục quang, chiếu sáng rạng rỡ. Vương Phúc Sinh vừa muốn đưa tay đi nhặt, một trận âm phong đánh tới, quỷ tinh nhấp nhô, tất cả đều rơi vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Trừ Phúc Ca Bản, những người còn lại cũng đều tại anh dũng giết quỷ, trừ Ngô Bắc Lương cùng trừ Y Thị Hạm. Trừ Y Thị Hạm đang bị ép giết quỷ, Ngô Bắc Lương đang nhìn nàng bị ép giết quỷ. Trừ Y Thị Hạm tay trái gắt gao bắt lấy Ngô Bắc Lương quần áo, tay phải cầm kiếm, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng một bên vạch ra đạo đạo kiếm quang, đem nào về phía nàng ác quỷ chém giết, một bên phát ra trận trận thét lên, "À, ngươi không được qua đây a." Ngô Bắc Lương khẽ miệng nhẹ nhàng run rẩy, lỗ tai có thụ dày vỏ. Nên nói không nói, trừ đại tiểu thư tiếng thét chói tai rất có lực xuyên thấu. Theo hạm, bên này mà có quỷ nào Ngô Bắc Lương, hắn cũng không phản kháng, trực tiếp mở miệng hướng công cụ hình người mà cảnh báo. Trừ Y Thị Hạm tiểu quát một tiếng, "Cung này, có bản lĩnh hướng ta đến a." Nàng một tay lấy thân yêu Ngô sư mình kéo ra phía sau, một kiếm phá không, bảy quỷ chặt đầu. Ngô Bắc Lương trong lòng cảm khái, trừ lỗ thai chịu tội, quần áo sắp bị xé nát, hay là rất có cảm giác an toàn. Một lát sau, mấy ngàn ác quỷ đều bị giết, trừ Y Thị Hạm vẫn như cũ nắm lấy người nào đó quần áo không buông ra. Ngô Bắc Lương ho khan một cái nói, "Theo hạm à, ngươi nếu là thích ta bộ y phục này cứ việc nói thẳng, ta có thể thoát tặng cho ngươi." Đối phương khuôn mặt đỏ lên, buông ra y phục nam nhân trước nhà nói, "Có lỗi với Ngô sư minh, ta Ngô Bắc Lương khoát qua tay, y phục của ta đẹp mắt như vậy, ngươi ưa thích rất bình thường, không cần xin lỗi." Trừ Y Thị Hạm, Diệp Trầm cau mày nói, "Tiểu sư tổ, chúng ta đánh cho kịch liệt như vậy, những cái kia thủ thành quỷ binh lại mắt biết hai ngờ, làm như không thấy, không đúng lắm à?" Ngô Bắc Lương chậm rãi gật đầu, "Chính là, những quỷ binh kia thật không có nhân tình bị mà, cũng không biết bảo hộ đồng loại." Diệp Trầm, Tư Đồ Lan tức giận nói, "Quỷ vốn là không có nhân tính mùi vị." "Nói đúng, vậy liền không thể trách bọn chúng làm như không thấy, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thôi, người." "Quỷ thương tình, đi thôi, vào thành nhìn xem." Nói đi, Ngô đại quan nhân chắp hai tay sau lưng, dẫn đầu hướng cửa thành bước đi. Trừ Y Thị Hạm theo sát phía sau. Khoảng khắc, Ngô Bắc Lương thản nhiên đi đến trước cửa thành, đưa tay liền muốn đẩy cửa, lột xuất một cái cạnh như không quỷ, gan to bằng trời. Người mặc áo giáp quỷ binh nhao nhao rút ra trường đao nhắm ngay người nào đó. Một tên quỷ binh quát, "Người nào lại dám xông vào Phong Đô?" "Phong Đô?" Ngô Bắc Lương nao nao, lùi lại mấy bước ngẩng đầu nhìn lên. Trên cửa thành trên tấm bảng chậm rãi phát họa ra hai cái chữ to, "Phong Đô." "Hiện biết a?" "Cũng quá qua loa đi." Vương Phúc Sinh nhịn không được đầu đen rau muống. Ngô Bắc Lương hỏi quỷ kia binh, "Chúng ta không có khả năng tự tiện xông vào sao?" Quỷ binh lạnh lùng nói, "Nói nhảm, đương nhiên không có khả năng. Trừ phi ngươi đem chúng ta giết." Ngô Bắc Lương ống tay áo vung lên. "Oanh!" Một cái do phượng hoàng lượng ngưng tụ thành hỏa phượng hoàng nhào về phía tuần tra mười mấy tên quỷ binh, trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ. "Đi thôi." Ngô Bắc Lương đẩy ra cửa thành, dẫn đầu đi vào. Mới vừa vào cửa, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, rõ ràng so ngoài thành nồng nặc mấy lần. Trên quảng trường cực lớn, khắp nơi có thể thấy được người tu hành thi thể cùng các loại thi khối. Những thi khối kia xương biến thành màu đen, buồn nôn thi trùng ở bên trong vui sướng hưởng thụ thiệp, không biết xấu hổ không biết hẹn, điên cuồng sinh sôi. Mùi hôi khí tức tràn ngập ở trong không khí, cùng mùi máu tươi hòa lẫn, làm cho người buồn nôn. Trừ Y Thị Hạm dạ dày mãnh liệt khó chịu, chạy đến một bên, xoay người nôn ra một trận. Vừa hẹn hai lần, dư quang ngắm đến một cái bị thi trùng ăn một nửa người chết đầu, một đôi nồng tình mật ý thi trùng từ đầu người trong hốc mắt chui ra, hạnh phúc ăn ánh mắt. Hẹn, Trừ Y Thị Hạm tiểu thân thể run rẩy, ác tâm thẳng nôn nước chua mà. Nàng đột nhiên có chút hối hận đi theo. Tiểu Ban ý so với nàng cũng không khá hơn chút nào, cũng chạy đến đi một bên nôn khan. Tư Đồ Lan cùng Nhạc Vũ Tuyên sắc mặt có chút trắng bệnh, nhịn được nôn mửa xúc động. Hoàng Cẩm Long thần sắc mặt nghiêm trọng, riêng này cái trên quảng trường liền chết mấy trăm siêu phàm cảnh cao thủ, tòa này Phong Đô thành rất nguy hiểm. Trương Bình Khiêm tùy theo phụ hòa nói, "Đúng vậy à, phải là bao nhiêu lợi hại quỷ, có thể giết chết mấy trăm siêu phàm cao thủ à, tiểu sư tổ, nếu không, chúng ta đường cũ trở về, đổi con đường đi." Ngô Bắc Lương bản thân liền là tương đối cẩu thả tính tình, một chút nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, trong lòng của hắn cũng bồn chồn. Nếu là chỉ có chính hắn, coi như đánh không lại, bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ cùng đấu chuyển tinh gì, bảo trụ mạng chó vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ, hắn không phải một người, hắn đối với Vương Phúc Sinh đám người tính mệnh phụ trách. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, đi, rời đi nơi này. Giọng nói lạnh lùng đống nhiên vang lên, còn muốn chạy? Đã quá muộn. Lời còn chưa dứt, cuồng phong nổi lên một phía. Chân trời vầng kia màu đỏ tươi trăng tròn tại mờ mịt trong mây đen xuyên thẳng qua, như ẩn như hiện. Nồng vụ từ trên trời giáng xuống, phản phất một bộ rèm cửa, mông lung tầm mắt của mọi người. Trong lòng mọi người run lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một lát sau, đám người dừng lại, thô trọng tiếng hít thở liên tiếp. Lộ Chi An lòng vẫn còn sợ hai nói, mới vừa rồi là ai nói chuyện, nghe thật là dọa người, còn nói cái gì đã quá muộn, trễ quạc lông à, chúng ta không đều rời đi Phong Đô sao? Tống Tước nặng nề thanh âm vang lên, không, chúng ta không hề rời đi Phong Đô. Vương Phúc Sinh lập tức dùng mình, Tống Tước sư minh, ngươi đừng dọa ta à? Nô Bác Lương than nhẹ một tiếng nói, a Phúc, Tống Tước không có hù dọa ngươi, mắt của ta nhìn thấy các ngươi ở trên quảng trường bay loạn. A, tại sao có thể như vậy? Trừ Y Thị Hạm thanh âm rất bất lực, đã mang theo tiếng khóc nức nở. Là quỷ đả tưởng. Ngô Bắc Lương chắc chắn nói, không phải bình thường quỷ, ít nhất là một con quỷ vương. Trương Bình Khiêm hít sâu một hơi, buồn bực nói, tê. Quỷ vương, sẽ không như thế chút xui xẻo đi, vừa mới tiến bí cảnh liền muốn gặp phải quỷ vương sao? Địa ngục bắt đầu a. A. Rít lên một tiếng vang lên. Chương 1358 xui xẻo Vương Phúc Sinh, chương 1358 xui xẻo Vương Phúc Sinh. Vương Phúc Sinh nghe ra tiếng thét chói tai là Trừ Y Thì Hạm phát ra, trong lòng hắn siết chặt, lo lắng hỏi, "Trừ sư muội, ngươi thế nào?"
"Có
quỷ bắt chân của ta." Trừ Y Thì Hạm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nàng hướng về sau lùi lại, ra sức tránh thoát. Ai ngờ, càng nhiều tay từ dưới đất rũ ra, đi bắt Trừ Y Thì Hạm chân. "Cút ngay, không được đụng ta." Trừ lại tiểu thư sụp đổ hô to, không ngừng huy kiếm, đem những cái kia bắt nàng quỷ thủ chặt đứt. Ngay sau đó, nàng nhất phi trùng thiên, vứt bỏ trên đùi treo quỷ trảo, cả người bàng hoàng lại bất lực. Nàng đưa mắt tứ phương, muốn tìm kiếm để nàng an tâm đạo thân ảnh kia, lại bị hắc vụ mê hai mắt, cái gì đều không nhìn thấy. "Trừ Y Thì Hạm, ngươi phải kiên cường, không cần luôn muốn để Ngô sư huynh bảo hộ ngươi, hắn vì ngươi bỏ ra đã đủ nhiều, đừng lại làm hắn vương hữu. Ngươi như vậy phế vật, làm sao xứng với Ngô sư huynh ưa thích? Ngươi muốn vượt qua sợ hãi, trở thành Ngô sư huynh cường đại trợ lực, quỷ trừ làm người buồn nôn, có gì phải sợ? Dũng cảm theo Hạm, không sợ quỷ trách." Hai cái suy nghĩ hiện lên sau, Trừ Y Thì Hạm đối với ác quỷ sợ hãi thật giảm bớt rất nhiều. Người vừa xuống đất, Vương Phúc Sinh theo tiếng giết tới đây, nhìn thấy Trừ Y Thì Hạm, hắn vội vàng hỏi thăm, "Trừ sư muội, ngươi không có chuyện gì chứ?" Trừ Y Thì Hạm lắc đầu, "Ta không sao." "Tạ ơn." Người tới không phải Ngô Bắc Lương, trong nội tâm nàng có một vệt nhỏ bé không thể nhận ra thất lạc. Vương Phúc Sinh chất phác cười một tiếng, "Tạ xá a, chúng ta là huynh đệ. Có huynh đệ tại, cái gì đều không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Trừ Y Thì Hạm ngạo kiểu nói, "Ngươi lại đánh không lại ta, hai ta không chừng ai bảo vệ ai đâu. Có khả năng hay không, là bởi vì ta cố ý để cho ngươi đây." Vương Phúc Sinh sờ lên đầu, dáng tươi cười hơi có vẻ xấu hổ, "Vậy cũng đúng." Đột nhiên, đại địa tại Vương Phúc Sinh dưới chân vỡ ra, một đầu tanh hôi dính trượt lưỡi dài của tới, cuốn lấy Vương Bản Bản đuổi, đem hắn dùng sức hướng phía dưới kéo đi. Thâm thúy mà trong khe nước to lớn, là nóng hổi biển lửa màu đen. Trong biển lửa, từng cái bị nấu mì mắt toàn không phải ác quỷ bò lên đi ra, bọn chúng toàn thân bặm mẻo, trên thân huyết đục hư thối, cho dù là trống rỗng con người, cũng có thể bắn ra tham lam ánh sáng. Vương Phúc Sinh lập tức tê cả da đầu, dọa đến mặt đều tái rồi. "Trừ sư muội, cứu mạng a." "Phá." Trừ Y Thì Hạm con ngón đúng ra, một cái năng lượng bảo bình bắn nhanh mà ra, cấp tốc hóa thành một thanh trường đao màu bạc, bá một chút liền cắt ra cuốn lấy Vương Phúc Sinh lưới giải. Mặc dù mất đi trói buộc, A Phúc vẫn như cũ cảm thấy đùi run lên, toàn thân vô lực, tựa hồ chúng thi độc. Hắn bung lên cựu sĩ đinh ba, một chút đinh vào vỡ ra cứng rắn tường đất, muốn mượn lực bay ra đại địa vết nước. Ai ngờ, ba cái quỷ tướng cảnh ác quỷ hướng hắn đánh tới, một cái mở ra miệng to như chậu máu, hai hàng răng cưa giống như màu đen răng điên cuồng cắn vào, hung hăng cắn về phía Vương Phúc Sinh cổ. Vương Phúc Sinh dọa đến gần chết, bình thường mở ra đều tốn sức mắt nhỏ chừng đến nhỏ chạy tròn, nắm lấy cựu sĩ đinh ba bỗng nhiên hướng lên mà tới. Ngao, chống ra bên trên truyền đến toàn tâm đau đớn, A Phúc phát ra tới từ linh hồn kêu thảm. Trừ Y Thì Hạm tập trung nhìn vào, chỉ gặp Vương Phúc Sinh trên mông treo một cái máu thịt bé bét ác quỷ. Ác quỷ không có tay, dựa vào răng trèo chống thân thể. Vương Phúc Sinh đau nhè răng trợn mắt, điên cuồng lắc lư. Ba hơi sau, hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ác quỷ bị lắc bay. Thế nhưng là, cái tia thoát ly miệng quỷ ba hàm răng bén nhọn như cũ cắn đít tùy tiện không buông lỏng. Hiu, Trừ Y Thì Hạm tay kết kiếm quyết, ngự kiếm bay vào vết nước, đem hảo huynh đệ cứu được đi lên. Vương Phúc Sinh mặc dù đau đến cở ý tở tê tê ba gọi bậy, nhưng chưa lấy đi Ngô Bắc Lương cho hắn lượng thân cải chế cựu sĩ đinh ba. Tiểu Ban Tử tâm niệm vừa động, lấy ra một cây mã thạch đũ, hung hăng hướng cái mông của mình đập tới. Chẳng, một tiếng vang dọn, quỷ tướng răng bị đánh nát. Vương Phúc Sinh máu thịt bè bét cái mông xương cao hơn, bị chính mình đập. Hai người bị quỷ công kích thời điểm, những người còn lại cũng không ngoại lệ, nhưng không bao gồm Ngô Bắc Lương, bởi vì hắn chạy. Nói xác thực, là chạy đi tìm làm ra quỷ đả tường quỷ vương. Quỷ vương chưa trừ diệt, quỷ đả tường không phá, chính mình đám người này đem nửa bước khó đi, sớm muộn đạt được sự tỉnh. Những cái kia trên quảng trường thi thể không có một cái nguyên lành, nói rõ chết đặc biệt thảm. Nhưng từ thi thể trạng thái nhìn, khẳng định không phải vài trăm người đồng thời bị quỷ đả tường, sau đó bị đoàn diệt. Nô Bác Lương còn phát hiện một chi tiết, đó chính là tất cả thi thể đều không có hoàn chỉnh mặt. Vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng có lý do tin tưởng, chỉ cần tìm được gây sự quỷ vương, có lẽ sẽ có đáp án. Nô Bác Lương không biết quỷ vương người ở chỗ nào, hắn chỉ biết là đối phương nhất định liền tại phụ cận. Về phần làm sao tìm được, Nô Bác Lương co rúm mũi thở, kim quang lấp lóe thấu hư chi nhãn nhìn về phía 10 trượng bên ngoài trong thành quỷ tháp. Quỷ tháp chỉ có tầng 7, lại cao tới mấy chục trượng, trên đỉnh tháp chỉ có một cái cự đại vòng xoáy màu đen, tựa hồ đang hấp thu trong tòa tháp nồng đậm quỷ khí. Nô Bác Lương thần thức lan tràn, lại không cách nào dò xét trong tòa tháp là tình huống như thế nào. Nhưng hắn có thể nghe được, trong tòa tháp có đại chiến đang tiến hành. Ẩn thân Ngô đại quan nhân kiềm chế toàn bộ khí tức, đeo lên từ Trạng Nguyên thôn lấy được thẳng hề mặt nạ, cũng chính là chiêu hồn phổ, chậm rãi đến gần cao lớn quỷ tháp. Chương 1359 Tần Võ Vương mệnh lệnh, cứu vớt thượng du nhã. Chương 1359 Tần Võ Vương mệnh lệnh, cứu vớt thượng du nhã. Đại Phụng Vương triều đô thành. Tần Võ Vương phủ. Tần Võ Vương Tăng Thiên Áo tăng một chút từ trên ghế bành đứng lên, hai mắt trừng trừng quát hỏi, xác định Ngô Bắc Lương tên cầu tặc kia đã tiến vào bí cảnh. Thiên Thuế Sơn mặt quỷ cự thạch bên ngoài, một tên khuôn mặt tuấn lãng nam tử tuổi trẻ cung kính truyền thanh, "Đúng vậy, phụ thân đại nhân, ô chấp sự chính miệng nói cho ta biết. Người này tên là Tăng Tuấn, là Tần Võ Vương Tăng Thiên Áo con thứ năm, trước thái âm thánh tử Tăng Hỗ ca ca, ngũ huyền tông thiên tiêu, siêu phàm đỉnh phong cảnh. Tăng Hỗ tuy là con riêng, lại bởi vì mẫu thân quan hệ, địa vị so Tần Võ Vương chính quy phu nhân tiếp thất sinh còn muốn tôn sủng, hắn xếp hạng lão lục, tính cách lại lãnh ngạo khoe khoang, cẩu vô lương so với hắn càng giống cái lão lục. Tang Thiên Áo cắn răng nghiến lợi nói, rốt cục đợi đến cậu ta kia, hắn là chính mình tới. Tang Tuấn lắc đầu, không phải, hắn mang theo 10 người đến, trong đó có Kiều Gia Thiên Kim, Tiểu Văn Ý, Trừ Gia Thiên Kim, Trừ Y Hề Hạm. Trừ hai người này, những người còn lại giết không tha. Tuân mệnh, phụ vương. Ta lập tức dẫn người tiến bí cảnh, thay lục đệ báo thủ. Tang Thiên Áo dặn dò, Nô Bác Lương cái thằng kia là người gian trá, có thánh cấp linh bảo Quá Hoang Hỗn Độn Đỉnh, còn nắm giữ 2-3 chủng đại hoang thần hỏa, thực lực không thể khinh thường, ngươi phải cẩn thận, đừng lại để bản vương mất con. Tang Tuấn ngạo nghễ nói, phụ vương xin yên tâm, trong bí cảnh tối thiểu có vượt qua 3000 người của chúng ta, ta lại mang theo 300 cao thủ, trong đó hơn phân nửa đều là siêu phàm đỉnh phong cảnh, Nô Bác Lương hẳn phải chết. Tốt, ngươi đi đi, ta liên hệ Tiên Dương môn, Chính Dương tông, Thần Luân điện, Thiên Nhất tông trưởng lão, để bọn hắn phái người vào sân, tru sát Ngô Bắc Lương cùng đồng bạn của hắn. Tang Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm, đối phó một cái linh anh cảnh cặn bã, kỳ thật không cần thiết làm đại chiến trận như vậy. Tang Thiên Áo giận dữ mắng mỏ đối phương, Tang Tuấn, tuyệt đối không nên xem thường Ngô Bắc Lương, hắn từ Mông Hổ bộ rừng danh, gặp được địch nhân đều so với hắn cảnh giới cao, kết quả như thế nào, hắn chưa bao giờ thua qua. Ngươi như khinh thị người này, chắc chắn hối hận không kịp. Gặp phụ thân giọng nói vô cùng nặng, Tang Tuấn thu hồi khinh miệt chi tâm, phụ vương, ta biết sai rồi. Việc này không nên chậm trễ, tiến bí cảnh đi. Tang Thiên Áo tách ra cùng Tang Tuấn liên hệ, xuất ra một viên tạo hình độc đáo giống như cá chép ngọc phủ, nhẹ nhàng bóp nát nói, Nô Bác Lương tiến bí cảnh. Khoảng khắc, đối diện truyền ra một thanh lạnh lùng giọng nữ, biết, quỷ vực bí cảnh. Nô Bác Lương đi vào quỷ tháp trước, nhẹ nhàng nhảy lên cao hơn 2 trượng cửa sổ, vô thanh vô tức. Hán định nhãn xem xét, hít sâu một hơi. Trong tháp không gian cực lớn, tựa hồ có đặc thù trận pháp gia trì, trên trăm siêu phàm cao thủ cùng mấy trăm ác quỷ đấu pháp, tiếng oanh minh bên tai không dứt, lực phá hoại kinh người, nhưng không có oanh mở quỷ tháp. Cái kia mấy trăm ác quỷ lại có một nửa là quỷ tướng, 1/4 là quỷ tông. Lúc này, siêu phàm cao thủ cơ hồ đều bị trọng thương, giữ tận vết thương bị quỷ khí xâm lấn, nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ, đặc biệt thê thảm. Một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận bên trong, 10 cái mất đi sức chiến đấu chính đạo thiên kiêu lâm vào tâm tình tuyệt vọng bên trong. Xong, chết chắc. Sớm biết kết quả như vậy, kiên trì một tháng này ý nghĩa ở đâu? Còn không bằng ngay từ đầu liền thúc thủ chịu trói, bị quỷ vương ăn tính toán. Đúng vậy à, chúng ta tại sao muốn tiến bí cảnh này à, còn vọng tưởng đạt được linh vị sư truyền thừa, thật sự là đáng buồn đáng tiếc buồn cười. Ta không muốn biến thành quỷ vương điểm tâm a, Chu sư minh, nếu không ngươi giết ta đi. Trong đám người, Nô Bác Lương thấy được một người quen cũ, đến từ hổ phần cổ hoa rơi cửa thượng du nhã tiểu tỷ tỷ. Nô đại quan nhân vô ý thức liền nhìn về hướng nàng đột xuất bộ vị, trong lòng thầm khen một tiếng, nhiều năm không thấy, thượng tỷ tỷ bộ ngực hoàn toàn như trước đây tráng quan a, bay lên run lên một cái, thật đúng là cảnh đẹp ý vui, những quỷ kia cũng thật là, một chút không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhìn cho nàng đánh cho, bụng dưới hào hào đổ máu còn không có cảm khái xong, một cái đen kịt quỷ trảo từ phía sau lưng xuyên thấu bụng của nàng, bị máu tươi nhuộm dần, bày biện ra quỷ dị. Lại huyết tinh đỏ sậm. Quỷ trảo thuộc về một cái cường đại âm hiểm quỷ tông, nó thừa dịp Thượng Du Nhã cùng đồng bạn đại chiến thời điểm, lấy quỷ độn chi thuật tới gần, đánh lén đối phương. A! Thượng Du Nhã phát ra để cho người ta lo lắng kêu thảm, nghe được Ngô đại quan nhân càng thêm oán giận, cắn răng đậu đen rau muống, chưa bao giờ thấy qua âm hiểm như thế hèn hạ chi quỷ. Quỷ trảo rút khỏi, cho thượng đại mỹ nữ phần bụng lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Quỷ trảo lần nữa nhô ra, lần này, mục tiêu của nó là đối phương trái tim, nó muốn triệt để tước đoạt nữ nhân sức chiến đấu. Thượng Du Nhã muốn tránh né, làm sao lòng có dư lực không đủ, nàng linh năng không cách nào chèo chống nàng hữu hiệu né tránh, càng không nói đến phản kích. Nô Bác Lương tâm niệm vừa động, đấu chuyển tinh di. Soạt, quỷ tông sắc bén quỷ trảo đâm xuyên qua một khối đá. Nó nghiêng đầu nhìn một chút tay của mình, trên trán toát ra một cái dấu hỏi, "A, người đâu?" Thượng Du Nhã cũng cho là mình hẳn phải chết, kết quả thấy hoa mắt, cái gì vậy không có. Hưu, một con quỷ đầu đột nhiên xuất hiện, cho thượng đại tỷ dọa đến hoa dung tất sắc, ngực to run rẩy. Đang muốn phấn khởi dư lực, đánh giết tác quỷ, Nô Bác Lương thanh âm vang lên, "Thượng sư tỷ, chớ khẩn trương là ta." Thượng Du Nhã ảm đạm con ngươi bỗng nhiên sáng lên hào quang sáng chói, "Nô sư đệ, nguyên lai là ngươi đã cứu ta, nô gia còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết đâu." Nô đại quan nhân làm như có thật nói, "Thượng sư tỷ, ngươi cũng đừng quá lạc quan, ta chỉ là tạm thời cứu được ngươi, ngươi bây giờ tình huống cũng không quá tốt, đây là đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, nhanh trước cầm máu đi, lại chảy đi xuống, bộ ngực của ngươi đều muốn xẹp." Thượng Du Nhã khẽ miệng có chút run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, mở ra bị đối phương nhét vào trong tay túi chứa vật, lấy ra băng liên thần dịch, ngã xuống phần bụng giữ tận trên vết thương. Thần dịch hiệu quả nhanh chóng. Vết thương trong nháy mắt liền không chảy máu, cảm giác đau cũng diện rộng hạ thấp. Nô sư đệ, nô gia cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Ngô Bắc Lương nhanh chóng chuyển thành đánh gây đối phương, chờ rời đi nơi này, trước tiên đem thần dịch sổ sách kết một chút, sau đó ta chậm nữa trò chuyện báo đáp chi tiết. Thượng Du Nhã, lớn như vậy một tầng trong không gian, trừ cái kia mất đi mục tiêu quỷ tông, cũng không có người cùng khác bị chú ý đến Thượng Du Nhã. Quỷ tông thực lực là không sai, nhưng đầu óc xác thực không tốt lắm, nó nghĩ đầu óc đều nhanh sôi trào, cũng không có cả minh bạch mục tiêu làm sao đột nhiên biến thành hòn đá. Một cái thạch quan từ trên trời giáng xuống, đập chết 3 cái quỷ quái. Nắp quan tài lật ra, từng cái quỷ tông cảnh máu khôi lỗi bay ra, có quỷ lưỡi dài, cổ dài quỷ, đầu góc cắm dao phe quỷ, toàn thân trong sạch thủy quỷ, nửa thân thể quỷ. Hết thể 101 chỉ. Bọn chúng đã từng đều là Trạng Nguyên thôn dân, bây giờ là Ngô Bắc Lương máu khôi lỗi. Những năm này, Ngô đại quan nhân không ít nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của bọn nó, bây giờ từng cái đều là quỷ tông. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện các loại máu khôi lỗi, siêu phàm những cao thủ triệt để tuyệt vọng, xong, chúng ta vốn cũng không phải là đối thủ, hiện tại lại tới nhiều như vậy thực lực cường đại ác quỷ, làm sao chỉnh đi? Nếu không đầu hàng đi, đầu hàng có thể hay không thời điểm chết có thể cho thông khoái. Cùng quỷ đầu hàng, nghĩ gì thế? Kia nó mẹ chi, liều mạng, không phải liền là chết thôi, ta. Thật là sợ a. Ô ô ô. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới. Những vị kia tông cảnh máu khôi lỗi vậy mà tất cả đều hướng ác quỷ nhào tới. Chương 1360 nghe lời huyết khôi lỗi chương 1360 nghe lời huyết khôi lỗi tuyệt đối không nghĩ tới không chỉ là chính đạo siêu phàm thiên tiêu, còn có những quỷ quái kia quỷ tướng cùng quỷ tông. Bọn chúng còn tưởng rằng huyết khôi lỗi là đồng bạn, sau đó một cái không có phòng bị, liền có trên trăm con quỷ tướng bị giết chết thôn vệ. Đúng vậy, đừng nhìn đám này tử trạng cực thảm huyết khôi lỗi phần lớn thân thể không trọn vẹn, nhưng thực lực thực tình không thể khinh thường. Mà lại, đặc biệt hung tàn. Ngày đó Linh Nắp xốc lên huyết khôi lỗi rút ra đầu góc bên trong cắm dị sét dao thay, một đao liền đem một con quỷ đem đầu chém tới hơn phân nửa. Cái kia cổ cơ hồ bị chém đứt huyết khôi lỗi một thanh vặn gãy cổ, lấy xuống đầu, nhìn chuẩn một cái quỷ tướng nào tới, xoay tròn cánh tay, đem đầu làm vũ khí, mấy lần liền đem quỷ tướng đập máu thịt bé bét. Còn có rút ra xương sườn khi lưỡi lê, nắm chặt một cái quỷ tướng mạnh liệt đâm mục tiêu ruột tạng khí chạy đầy đất. Bọn chúng quỷ khí bị huyết khôi lỗi thôn vệ, chỉ còn quỷ tinh. Quỷ tinh là chủ nhân muốn đồ vật, bọn chúng lại thèm, cũng không dám nhúng chạm, chỉ có thể tạm thời đảm bảo. Huyết khôi lỗi lấy bạo ngược thủ đoạn tập kích quỷ tướng, trước hết nhất kịp phản ứng chính là những quỷ kia tông cảnh ác quỷ. Cứ việc cảnh giới giống nhau, thực lực của bọn nó lại so huyết khôi lỗi càng mạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, huyết khôi lỗi là không thể chính mình tu hành, bọn chúng thủ đoạn công kích tương đối đơn nhất, không cách nào công kích từ xa. Nhưng quỷ có thể. Đây cũng là huyết khôi lỗi sư không bằng quỷ sư nguyên nhân trọng yếu. Nhưng Ngô Bắc Lương không phải bình thường huyết khôi lỗi sư, hắn người này không nói bo đức. Hắn cho huyết khôi lỗi bọn họ ra lệnh là, nhìn thấy những thức ăn ngon kia sao, đi thỏa thích hưởng dụng đi. Chú ý, những quỷ kia tông cảnh ác quỷ không phải mỹ thực, là khắc tinh của các người, tuyệt đối không nên theo chân chúng nó đánh, bọn chúng là chủ nhân ta. Huyết khôi lỗi đem Ngô Bắc Lương mệnh lệnh quán triệt rất khá, nhìn thấy quỷ khí âm trầm quỷ tông đánh tới, quay người phi nước đại, không chút do dự. Mấy cái tính khí nóng nảy quỷ tông hoa hoa gọi bậy có gan đừng chạy, các ngươi những này hèn hạ con rể. Vô anh quỷ có thể ngưng tụ thành năng lượng khô lâu phô thiên cái địa hướng huyết khôi lỗi đập tới. Có huyết khôi lỗi tránh qua, tránh né, có bị nện chó gặp bùn, có thân thể bị tạc ra một cái lỗ máu. Nhưng cũng còn tốt, mặc dù thương chưa chết, thân tàn trí kiên huyết khôi lỗi bọn họ vẫn như cũ quán triệt hiếp yếu sợ mạnh lý niệm, đánh tơi bởi cùng chính đạo tiên tiêu đối chiến không giành phân thân quỷ tướng. Một bên đánh một bên phun huyết, cái kia tanh hôi máu đen không cẩn thận tung tóe đến một ít thiên tiêu trên thân, trực tiếp hun choáng mấy cái. Có thiên tiêu tương đối kiên cường, xoay người ken kết một trận nôn, nhả hai chân như nôn ra, mỗi ngày run lên, nước mắt ảo ảo, cơm tất nhiên đều phun ra. Huyết khôi lỗi bọn họ đơn giản thô bạo xử lý quỷ tướng cảnh ác quỷ, hút nó quỷ khí, đoạt nó thân hồn, lưu nó quỷ tinh, chờ lấy chủ nhân khi nhàn hạ kiểm tra và nhận. Hiện tại lương tử bể bụng nhiều việc, hắn kích hoạt chiêu hồn phổ, nồng đậm quỷ khí quét sạch mà ra, hình thành vòng xoáy vô hình. Hắn không ngừng thi triển đấu chuyển tinh di biến hóa vị trí, đánh lén trạng thái không tốt quỷ tông, đại hoang thần hỏa điệp ra chiêu hồn phổ thôn vệ chi lực, lực sát thương to lớn, làm cho người liễu lưới. Nói như vậy, ngắn ngủi mấy chục giây, vượt qua 50 cái quỷ tông bị từng cái thừa đầu tàn tật quỷ xử lý. Làm phi thường triệt để, quỷ khí bị mất, quỷ tinh không thấy. Không rõ ràng cho lắm các thiên tiêu lòng vẫn còn sợ hay nói, không nghĩ tới não tàn quỷ thế mà lại giúp chúng ta giết quỷ, thật bất khả tư nghị. Não tàn quỷ là cái quỷ gì? Chỉ còn một cái đầu tàn tật quỷ tên gọi ta. Úc, thì ra là thế. Ngươi cái này tên gọi tắt liền rất có linh tính. Ngô Bắc Lương trong lòng nhớ thương Vương Phúc Sinh an toàn của bọn hắn, lười nhắc cùng đám kia ngốc huyết cao thủ nói nhảm, giết đến chỉ còn hai thành ác quỷ lúc, khiêng thạch quan thẳng đến lầu 2. 101 chỉ huyết khôi lỗi theo sát phía sau. Lầu 2 tình huống cùng lầu 1 không sai biệt lắm, cũng là các thiên tiêu tất cả đều trọng thương, yếu ớt nữ tu kêu cha gọi mẹ. Khác nhau là, lầu 2 thiên tiêu càng nhiều, quỷ cũng so một tầng nhiều gấp đôi. Tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, ta chính là đại hoang người thứ nhất, tiểu quỷ, cho ra chết. Loạn chiến to như vậy trong không gian, Ngô Bắc Lương nghe được thanh âm quen thuộc. Ánh mắt của hắn xuyên qua đám người cùng đám quỷ, thấy được đưa lưng về phía đám người quần áo sạch sẽ gọn gàng bức vương Lâm duy nhất. Nô đại quan nhân thầm khen một tiếng, không hổ là bức vương, ở loại tình huống này đều có thể bảo trì áo bào sạch sẽ, đưa lưng về phía địch quỷ, hắn thật sự là dùng sinh mệnh đang trang bức a. Lầu 1, hơn 100 siêu phàm cao thủ lại cháy lên đấu trí, nhất cổ tác khí, đem còn lại ác quỷ đánh giết hầu như không còn. Bọn hắn tất cả đều thở dài một hơi, ba chân bốn cẳng ngồi dưới đất, có sống sót sau hai nạn hoảng hốt cảm giác. Cái kia nào tàng quỷ phải là quỷ vương đi, giết quỷ tông giống như chém dưa thái rau, quá lợi hại. Hắn có phải hay không quỷ vương ta không biết, nhưng ta biết, hắn tuyệt đối là cái lão lục, đối thủ của ta đã bị ta đánh cho gần chết, nào tản quỷ đột nhiên xuất hiện, dùng đánh lén bẩn thỉu thủ đoạn xử lý đối thủ của ta. Đối thủ của ta cũng là bị hắn đánh lén chết. Nào tản quỷ loại phong cách này để cho ta nghĩ đến một người. Người? Là ai? Là Ú Tông Ngô Bắc Lương. Không thể nào. Ta cảm ứng rất rõ ràng, nào tản không có quỷ một tia nhân khí. Ngươi quên, Ngô Bắc Lương là Lăng Thiên Minh thiếu tổ, mà am hiểu luyện chế huyết khôi lỗi huyết thiên tông, là Lăng Thiên Minh một bộ phận. Nói như vậy, thật sự là con chó kia vô lương đã cứu chúng ta. Không sai, là Ngô sư đệ cứu được mọi người. Hy vọng các vị đối với ân nhân cứu mạng nhiều một ít tôn trọng, không cần sau lưng gọi hắn chó vô lương. Người nói chuyện chính là còn Du Nhã. Nghe nàng khẳng định, hơn 10 người thiên kiêu hai mắt nhìn nhau một cái. Chương 1361 lúng túng Lâm duy nhất, ngươi lễ phép sao? Chương 1361 lúng túng Lâm duy nhất, ngươi lễ phép sao? Bọn hắn ánh mắt biểu đạt có ý tứ là, thừa cơ đánh chết chó vô lương, đầy trời phú quý chính là chúng ta. Còn lại siêu phàm cao thủ tiếp tục mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kỳ thật ta đối với Ngô Bắc Lương không hiểu nhiều, chính là nghe nói người này rất chó, tất cả mọi người thân thiết xưng hô hắn là chó vô lương. Liên từ vừa rồi hái quả đào hành vi đến xem, hắn quả thật có chút mà chó. Mặc dù từ một loại nào đó góc độ đến xem, hắn xác thực đã cứu chúng ta, nhưng có sao nói vậy, hắn không phải có chút chó, là đặc biệt chó. Không chỉ hắn chó, máu của hắn khôi lỗi cũng đều chó không được, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, nhìn thấy lợi hại liền chạy đến nhanh chóng, ta thật im lặng chết. Thượng Du Nhã bình thường là cái rất khéo đưa lời người, lúc này lại có chút vừa, nàng nói thẳng, không cần phải nói cái gì Ngô sư đệ hái quả đào, nếu không có hắn, chúng ta một cái sống không được, đây là sự thật đi. Đám người muốn cãi lại bất lực. Một tên trên cằm có mặt sẹo nam tử gật đầu nói thượng cô nương nói được phải, ân cứu mạng, cái kia đến báo đáp. Chúng ta mau mau chữa thương, mau mau lên lầu, không thể đem áp lực cho chó. Khủ, Ngô sư đệ một người a. Không sai, được nhanh một chút đi hỗ trợ. Quỷ tháp tầng 2. Lâm duy nhất một kiếm chém ra, mấy trăm đạo phiêu giật lăng lệ lại hoa lệ ngũ thải kiếm mang tơ lụa chuyển biến, vòng qua hắn, hướng bảy quỷ lao đi. Ngao ngao ai trong nháy mắt, mấy chục cái quỷ tướng bị hoa nhi thật kiếm mang xoắn nát, nổ thành một chỗ tanh hôi khối thịt mà. Còn lại kiếm mang hoặc là bị quỷ tông tránh thoát, hoặc là đánh vào ra. Nhưng nên nói không nói, bức vương thực lực hay là rõ như ban ngày. Chỉ bất quá, một chiêu này hoa dụng rực rỡ cơ hồ móc giống Lâm duy nhất linh thiếu, hắn là dựa vào cường đại ý chí lực mới đứng vững thân hình. Dù sao, làm một tên bức vương, hắn không cho phép chính mình chật vật. Hắn đã dành thời gian đổi chín kiện sạch sẽ áo bào, lại ô uế liền không có đến nổi. Lâm duy nhất phản kích để hơn 200 đồng bạn nhận ủng hộ, bọn hắn quyết định liều mạng một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy, chừng 100 chỉ khủng bố buồn nôn quỷ tông cảnh ác quỷ lao đến. Bọn hắn vừa muốn nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt bị nước đá dội tắt vào tảo, làm sao còn có nhiều như vậy quỷ quái a? Xong, chết chắc. Bọn hắn thậm chí từ bỏ chống cự. Sau đó, trơ mắt nhìn xem cái kia chừng 100 chỉ máu khôi lỗi nào về phía thụ thương quỷ tướng, đi lên chính là một trận điên cuồng ma sát. Thời gian nháy mắt liền mang đi hơn 100 con quỷ tướng. Các thiên tiêu đều mê, cắt. Cái này tình huống gì a? Quỷ tại sao phải giúp chúng ta đâu? Đấu tranh nội bộ. Là chính mình quỷ a, các vị đạo hữu, chúng ta được cứu rồi. Quỷ đuổi tà ma thật đúng là sống lâu gặp, những này chính mình quỷ thật là manh sĩ a, đều mẹ nó cụt tay cụt chân còn có thể linh hoạt như thế hung tàn, không tầm thường. Ngay tại các thiên tiêu lại cháy lên hy vọng lúc, một con quỷ khí bành trướng, thực lực cường đại quỷ đầu đột nhiên xuất hiện. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, thanh âm không lớn, lại tinh chuẩn truyền vào mỗi người cùng quỷ trong lỗ tai, từ giờ trở đi, những người này đều là bản quỷ đế đồ ăn, ai dám cùng bản tôn giành ăn, giết không tha. Đám người, nguyên lai không phải mình quỷ, là đến hái quả đảo đó a. Mà chúng ta, là quả đảo. Bộ phận quỷ quái cảnh quỷ đem cảnh ác quỷ nghe chút quỷ đầu tự xưng quỷ đế, đều sợ choáng váng, bọn chúng run lẩy bẩy, đấu trí hoàn toàn không có, vô ý thức liền muốn đầu giảm xuống đất. Sau đó, Trạng Nguyên thôn thôn trưởng xuất lĩnh thôn dân nhào lên đưa chúng nó vô tình rào sát. Thư Nhược Lâm duy nhất nghe được Ngô Bắc Lương thanh âm, ánh mắt hắn sáng lên, kích động chuyển thanh hỏi Ngô sư đệ, là người sao? Ngô Bắc Lương như bức lập loè tỏa hào quang thân pháp triển khai, thoáng chốc đi vào Lâm duy nhất bên người, há mồm quát khẽ á quá, đại hoang thần hỏa huyền minh long viêm ngưng tụ thành một viên to lớn cô lâu, đem ba cái vội vàng không kịp chuẩn bị quỷ tông đập cái thất điên bắt đảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Bắc Lương kích hoạt chiêu hồn phổ, điên cuồng thôn phệ ba cái quỷ tông quỷ khí. Thời gian mấy mắt, ba cái quỷ tông phát ra tuyệt vọng kêu thảm, không cam lòng chết đi. Ngô Bắc Lương thu hồi ba viên khoai tây lớn màu vàng sẫm quỷ tinh, mới đáp lại bức vương, Lâm sư huynh lợi hại à, thế mà nghe được thanh âm của ta, ngươi vẫn tốt chứ? Khục, bức vương chủy ngạnh nói, đương nhiên được. Hoa, nha cổ họng ngọt ngọt, phun ra một miệng lớn máu tươi. Lâm duy nhất lúng túng móc ra trắng loan khăn tay, yêu nhã lau miệng, giải thích một câu gần nhất thịt yêu thú ăn nhiều, có chút phát hỏa, thổ huyết rất bình thường. Loại thời điểm này cũng đừng có trang bức a. Ngô Bắc Lương khỏe miệng co giật, yên lặng đầu đen rau muốn một câu, nguyên lai là phát hỏa à, vừa bạn, ta mang theo đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch. Lâm sư minh muốn hay không mua hai bình uống hàng hàng lửa à? Đương nhiên muốn à, ta mẹ nó đều nhanh chết, tùy tiện đến cái quỷ linh đều có thể nện chết ta. Lâm duy nhất mừng rỡ trong lòng, thận trọng gật đầu đến 200 bình đi, bằng hữu thôi, nhất định phải chiếu cố sinh ý. Hảo huynh đệ, Ngô Bắc Lương nhíu mày lại, ta chỗ này còn có địa phẩm cửu giai thiên nguyên đan, thần hỏa phích lịch đan, người trước ăn đại bổ, tăng thực lực lên, người sau có thể nổ quỷ, hiệu quả tiêu chuẩn tốt. Tất cả đến hai viên đi, huynh đệ không kém linh thạch. Ngô Bắc Lương cùng Lâm duy nhất chuyển thành công phu, lại đánh lén 20 mấy cái quỷ tông, mang đi bọn chúng quỷ linh. Sau đó, hắn thừa dịp người không chú ý ném cho Lâm duy nhất một cái túi chứa vật. Bước vương tiếp được, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, trốn đến một bên liều mạng uống thánh liên thần thủy thêm đập đan đi. Một phần tư nén nhang sau, quỷ đầu khiêng thạch quan bay về phía lầu 3, hơn 80 cái máu khôi lỗi theo sát phía sau. Vốn là 101 cái máu khôi lỗi, nhưng có 10 cái vận khí không tốt, bị quỷ tông cảnh ác quỷ đánh thành trọng thương, về thạch quan nghỉ ngơi đi. Giống nhau tại tầng thứ nhất như vậy, Nô Bác Lương lưu lại 3 thành ác quỷ cho chính đạo cao thủ giết. Đi vào tầng thứ 3, Nô đại quan nhân ánh mắt lướt qua toàn trường, hơn 300 cao thủ đang cùng mấy trăm con ác quỷ chém giết. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khiêng thạch quan liền hướng 4 tầng bọn. Sở dĩ như vậy, là bởi vì lầu 3 người hắn không nhận ra cái nào. Nếu không biết, liền không có xuất thủ tất yếu. Tại chó vô lương trong lòng, cái gọi là chính nghĩa kém xa tình ý tới trọng yếu. Huống chi, những người này không phải tay không tấc sắt dân chúng, ác quỷ mặc dù hung tàn, lại không phải lạm sát kẻ vô tội người xâm nhập. Đối bọn chúng mà nói, tự ý nhập bí cảnh nhân tài là người xâm nhập. Mục đích của bọn hắn là cướp đoạt trong bí cảnh bảo bối cùng linh quỷ sư truyền thừa, như vậy gánh chịu tương ứng phong hiểm rất hợp lý. A Ngô Bắc Lương cùng bọn hắn là cạnh tranh quan hệ, thậm chí có thể nói là địch nhân. Như vậy địch nhân là chết hay sống, liên quan đến hắn cái giám ấy. Cho nên, Khải Táp đại đệ không chút do dự đi tới lầu 4. Cùng lúc đó, lầu 1 siêu phàm những cao thủ lên lầu 2. Bọn hắn cùng lầu 2 những cao thủ hai mặt nhìn nhau. Lầu 2 một tên thiên kiêu không hiểu hỏi, các ngươi làm sao còn sống? Lầu 1 các thiên kiêu không vui, một người trung niên nam tử mặt dài cả giận nói, chúng ta tới giúp các ngươi, ngươi lại nói loại lời này, ngươi lễ phép sao? Chương 1362 Diêm Băng Vũ, chương 1362 Diêm Băng Vũ, còn lại lầu 1 tới người tu hành cũng đi theo cao giọng chất vấn, đúng à, ngươi lễ phép sao? Thiên kiêu kia tranh thủ thời gian giải thích, không phải, các vị hiểu lầm, ta không có nguyện rủa ý của các ngươi, là vừa rồi có cái chỉ có đầu quỷ tự xưng quỷ đế, còn nói chúng ta đều là thức ăn của nó, ai cướp ai chết. Nó còn mang theo một đống vô cùng kinh khủng ác quỷ, đặc biệt hung tàn, ta thấy bọn nó giết quỷ, có thể liên tục làm một tháng ác ngộng. Nó là từ lầu 1 đi lên, cho nên ta coi là nó đem các ngươi đều giết. Lầu 1 tới người tu hành bừng tỉnh đại ngộ. À, thì ra là như vậy, trung niên nam tử mặt dài giật mình, cái kia chỉ có đầu không phải quỷ, mà là người. Trừ Bức Vương Lâm duy nhất, lầu 2 người tu hành tất cả đều ngơ ngẩn, không thể nào. Nó chỉ có đầu, mà lại âm khí nghiêm nghị, làm sao có thể là người? Trung niên nam tử mặt dài nói, mặc dù khó có thể tin, nhưng hắn đúng là Lạc U Tông Thiên Kiêu Ngô Bắc Lương, là hắn đóng vai quỷ mang máu khôi lỗi đã cứu chúng ta. Một vị dung mạo tú mỹ tuyệt luân, làn da trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mặt trái xoan lam màu thiếu nữ không kịp chờ đợi hỏi trung niên nam tử mặt dài, vị sư minh này, ngươi nói thế nhưng là có được đại hoang đệ nhất thánh phẩm linh khiếu con ác thú thôn thiên khiếu đan đạo kỳ mới, Lăng Thiên Minh thiếu tổ, Lạc U Tông tiểu sư tổ, đại hoang đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, tân nhiệm thái âm thánh tử Ngô Bắc Lương. Trung niên nam tử mặt dài tên là Lâm Quốc Phong, là một tên phóng khoáng ngông nên yêu tự do tán tu, nghe Lam Mâu thiếu nữ, hắn gật đầu nói, hẳn là, đúng không? Một tên mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm nam tử ho nhẹ một tiếng nói, Diêm sư muội, theo ta được biết, con ác thú thôn thiên khiếu chính là thánh phẩm linh khiếu thứ hai, cũng không phải là thứ nhất. Cái này mỹ mạo linh động thiếu nữ đáng yêu tên là Diêm Băng Vũ, chính là đại hoang lưu phương phổ bên trên xếp hạng thứ 8 mỹ nữ, đến từ Đoạn Hoàng Sơn mạch hoàng thủ bộ Vạn Tiên Tông. Nhìn chung đại hoang lưu phương phổ, Vạn Tiên Tông chính là lên bảng mỹ nữ số lượng nhiều nhất tông môn, ánh sáng top 10 liền chiếm hai cái vị trí. Mặc dù một cái thứ 8, một cái thứ 10, nhưng chỉ luận dung mạo, Diêm Băng Vũ hoàn toàn không thua bởi xếp hạng thứ 4 Ngô Miên, nàng khuyết điểm duy nhất chính là hơi thấp chút. Diêm Băng Vũ chớp chớp bóng ánh trong suốt lam màu, "Lương sư minh, ngươi biết thánh phẩm thứ nhất linh khiếu là cái gì không?" Tuấn Nam Lương Minh Huy lắc đầu, "Không biết. Liên quan tới thánh phẩm linh khiếu, mỗi cái người tu hành cũng đủ số gia bảo, thế nhưng là lại không người biết được thánh phẩm thứ nhất linh khiếu là cái gì, điều này nói rõ cái gì?" Đám người không nói gì, tất cả đều nhìn chăm chú lên Diêm Băng Vũ. Lam Mâu thiếu nữ niết miệng lên, phát họa ra một vòng chắc chắn độ cong, tiếp tục nói, "Điều này nói rõ, căn bản liền không có thánh phẩm thứ nhất linh khiếu, con ác thú thôn thiên khiếu chính là thứ nhất." Diêm sư muội nói có lý. Diêm sư muội nhận thức chính xác. Diêm sư muội suy đoán một chút tỷ vết không có. Mấy tên Diêm Băng Vũ thiểm cầu lập tức tơ lụa đập lên thải hồng thí. Lương Minh Huy mặc dù không đồng ý Diêm Băng Vũ lời nói, nhưng cũng không có phản bác, bởi vì hắn cũng ưa thích đối phương. Chỉ là không giống cái khác thiểm cầu như vậy không có chút nào ranh giới cuối cùng, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Còn Du Nhã Yên lặng so sánh xuống, phát hiện chính mình trừ bộ ngực so Diêm Băng Vũ béo, còn lại đều không như đối phương. Thế là nàng lặng lẽ ưỡn ngực, nhu mỏng sợi tổng hợp bị hoàn toàn trống ra, phát họa ra xà xỉ đường cong. Không ít nam nhân ánh mắt bị hấp dẫn tới, nội tâm phát ra cảm khái giống nhau ngọa tạo, thật lớn. Cảm nhận được mọi người nóng rực ánh mắt, còn Du Nhã lòng tin tăng nhiều, Vũ Mị cười một tiếng, Diêm sư muội, ta cùng Ngô sư đệ giao tình không cạn, có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, phóng nhãn toàn bộ đại hoàng, có lại chỉ có một cái Ngô Bắc Lương, cũng chỉ có hắn có bản lĩnh lấy sức một mình đã cứu chúng ta nhiều người như vậy. Diêm sư muội kích động như vậy, hẳn là cũng giống cái khác đại hoàng Lưu Phương Phổ bên trên mỹ nữ một dạng ưa thích hắn. Diêm Băng Vũ khẽ giật mình, tò mò hỏi đại hoàng Lưu Phương Phổ bên trên còn có người khác ưa thích Ngô Bắc Lương sao? Còn Du Nhã chắc chắn gật đầu, đương nhiên, xếp hạng thứ 4 Ngô Miên, xếp hạng thứ 5 Lam Hàn Đoán, xếp hạng thứ 6 Tô Mộ Bán, xếp hạng thứ 7 Tiểu Văn Ý, đặt song song xếp hạng thứ 9 Cơ Linh Lăng, Cơ Linh Nguyệt, đều ưa thích Ngô sư đệ. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều chấn kinh, từng cái khó có thể tin nói, thật hay giả à? Đương nhiên là thật, chỉ tiếc, Ngô sư đệ sớm có đạo lữ, đồng thời mối tình thắm thiết, những mỹ nữ kia, chung quy là thất phó, ai nói xong lời cuối cùng, còn Du Nhã thâm thẳm thở dài, vô hạn buồn vô cớ. Diêm Băng Vũ chớp chớp lam bảo thạch một dạng con ngươi sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng là tình cảm thác phó mỹ nữ một trong a? Còn Du Nhã bị hỏi cứng lại, mạnh miệng nói dĩ nhiên không phải, chúng ta là thuần khiết tỷ đệ quan hệ. Diêm Băng Vũ lại hỏi sư tỷ, vì cái gì nhiều mỹ nữ như vậy ưa thích Ngô Bắc Lương a? Hắn dáng dấp rất đẹp trai không? Còn Du Nhã trầm ngâm nói, nô sư đệ bộ dáng chán. Nói như vậy, hắn thường xuyên tự khoe là đại hoang đệ nhất mỹ nam tử, ta cảm thấy hắn kiêm tốn. Diêm Băng Vũ nàng thành công bị đối phương khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn gặp được Ngô Bắc Lương. Những người còn lại bọn hắn thành công bị khơi dậy ước ao ghen tị cảm xúc, không kịp chờ đợi muốn đem Ngô Bắc Lương tháo thành tăng khối. Bởi vậy, ở trước mặt cho có chút vặn mẹo, Lương Minh Huy đề nghị chúng ta đi giúp Ngô sư đệ đối phó ác quỷ đi, lập tức đạt được mọi người nhất trí đồng ý. Thế là đám người tranh nhau chen lấn sông lên tháp tầng thứ 3, sau đó bọn hắn phát hiện, náo tàn quỷ cùng máu của nó khôi lỗi không ở tầng này. Các thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, trên trán dấu chấm hỏi liên tiếp. Lương Minh Huy chắp tay hỏi một tên nhận biết người tu hành, "Tôn sư Minh, ngươi trông thấy từng cái có đầu quỷ sao?" Tôn Đồ lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Thấy được, liền trước đây không lâu, nó cùng một cái thạch quan bay tiến đến, tản mát ra kinh khủng quỷ khí, phía sau đi theo một đám quỷ tông cảnh đại quỷ, nhìn thấy bọn chúng lúc, ta hơi kém hụ chết, còn tưởng rằng quỷ lại tới giúp đỡ. Không nghĩ tới, quỷ đầu kia thế mà đối với chúng ta làm như không thấy, cùng thạch quan bay tới tầng thứ 4 đi." Một hai tầng tới người tu hành mơ hồ, "Ý gì? Nô Bác Lương vì sao không cứu ba tầng thiên kiêu?" Chương 1363 quỷ dị tầng thứ 7. Chương 1363 quỷ dị tầng thứ 7. Đương nhiên, cũng không phải toàn mơ hồ. Đến từ một tầng ngực to mỹ nữ còn du nhã thân thể mềm mại chấn động, cảm động đến rối tinh rối mù, "Nô Bác Lương là vì ta mới cùng cường đại bảy quỷ là địch, nếu có hạnh rời đi tháp này, ta nguyện cùng hắn xuân tiêu một khắc." Đến từ tầng 2 Bức Vương Lâm duy nhất thân thể rung mạnh, cảm động loạn thất bát ao, "Nô sư đệ vì ta, không tiếp cùng bảy quỷ là địch, hảo huynh đệ à, không hưởng công ta coi hắn là thành học tập đối tượng." Đang lúc mọi người trăm mối vẫn không có cách giải lúc, một đám hung tàn ác quỷ đánh tới. Các thiên kiêu đành phải tạm thời thả lỏng trong lòng đầu nghi vấn, cùng bảy quỷ đánh lên. Nhân tính là ích kỷ, bọn chúng cũng không muốn quản tầng thứ 3 kiêu chết sống, nhưng đến đều tới, quỷ còn chủ động xuất kích, cũng không thể quay đầu liền chạy đi. Đương nhiên, chạy cũng vô dụng, quỷ vương không chết, quỷ đả tường không phá, ai cũng khỏi phải nghĩ đến ra ngoài. Ba tầng thiên kiêu vốn là đánh không lại bảy quỷ, nhưng nhiều một hai tầng giúp đỡ sau, tình thế rất nhanh lại chuyển. Quỷ tông bọn họ xem xét đánh không lại, quyết định thật nhanh, vươn xuống đồng bạn liền hướng bốn tầng chạy. Trong lúc nhất thời, quỷ ảnh lay động, quỷ khóc quỷ hào, khói đen chợt trợn, quỷ khí âm trầm. Các thiên kiêu bị nhốt quỷ tháp hơn một tháng, liền không có đánh qua thống khoái như vậy đỡ. Có thể nói là tâm tình thư sướng, mở mày mở mặt, đánh ra tinh khí thần mã, đánh ra cao thủ phong thái. Phản phất áo bón một tháng người bệnh, rốt cục văn chương trôi chảy. Cảm giác liền một chữ thoải mái. Một tên thiên kiêu hô to đừng để bọn chúng chạy, xử lý những quỷ này. Những người còn lại hô to giết. Ba tầng thiên kiêu đều không để ý tới chữa thương, liền theo một hai tầng cao thủ xông hướng tầng thứ 4. Tầng thứ 4, Nô Bác Lương ngay tại đánh tơi bởi quỷ tông, máu đám khôi lỗi hoàn toàn như trước đây chọn quả hờ mềm bót. Đám ác quỷ đều bị cả bất ức, tình huống gì a, đại ca? Cũng bởi vì có cái rừng bút ngăn cản các ngươi một chút, các ngươi liền loạng choạng mãnh liệt làm chúng ta, đến không đến mức a. Chúng ta xin lỗi được hay không a? Đại lão, bốn tầng siêu phàm cao thủ bắt đầu thấy một viên tóc thai bù xù đầu bay vào được cũng có chút mơ hồ, coi là ác quỷ tới giúp đỡ, từng cái trong lòng không ngừng tiêu khổ, thầm nghĩ, ta mệnh đừng vậy. Kết quả, quỷ đầu đối với đại chiến song phương làm như không thấy, đơn thuần đi ngang qua. Bay đến một nửa lúc, một con quỷ tông cảnh ác quỷ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản không thân quỷ cái quỷ gì. Đi làm cái gì? Nô Bác Lương rất có tố chất miệng phun hương thơm mẹ nó tệ, ngươi thân phận gì cùng bản quỷ đế nói như thế? Dừng bút đức hạnh, lao tử giết chết ngươi. Nói đi, một cái đại bước đầu rút đối phương đầu thuận kim đồng hồ vòng vo trên trăm vòng, cổ đều bệnh thành một sợi dây thường mà. Sau đó một mũi lửa dương đối phương, chỉ còn quỷ tinh. Máu đám khôi lỗi gặp chủ nhân độc thủ, tập thể bạo tẩu, tìm tới quỷ tướng quỷ quái cảnh quả hồng mềm điên cùng nắm. Nhìn thấy xông lên quỷ tông đồng bọn, bốn tầng đám ác quỷ hơi kém vui đến phát khóc. Bọn chúng vui mừng nghĩ, rốt cục đến chính mình quỷ, đối mặt tật phong đi, các ngươi bọn này ra hỏa cuồng vọng. Nhưng mà còn không có kích động ba cái hô hấp, mấy trăm siêu phàm cảnh người tu hành liền bật lên. Nô Bác Lương xem xét người đến, quả quyết khiêng thạch quan, dẫn máu khôi lỗi chạy về phía tầng thứ 5. Tại tầng thứ 5, Nô Bác Lương không có gặp được ngăn cản, hắn cũng không có xuất thủ. Cứu được tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 người tu hành, trên cơ bản tương đương với cứu được cả tòa quỷ tháp bên trong tất cả mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, tại cái này khủng bố quỷ dị quỷ tháp bên trong, người tu hành muốn sống sót, liền muốn tạm thời báo đoàn, chỉ có báo đoàn mới có cơ hội thắng được thắng lợi. Tầng 1 2 3 người tu hành đi vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4 ác quỷ ưu thế đem không còn sót lại chút gì, bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, quỷ cũng không thể ngoại lệ. Ngắn ngủi nửa nén hương không đến, tầng thứ 4 ác quỷ liền giảm quân số 8 thành, còn lại 2 thành hướng tháp tầng thứ 5 chạy tán loạn. Người tu hành giống như cuộn tuyết cầu bình thường, nhân số càng ngày càng nhiều, mặc dù đại bộ phận đều bản thân bị trọng thương, nhưng ngang dương đấu trí để bọn hắn quên đi đau sót. Bọn hắn muốn nhất cổ tác khí, xử lý quỷ tháp bên trong ác quỷ, báo thù rửa hận, chạy thoát. Những người tu hành đi vào tầng thứ 5 thời điểm, Lô Bắc Lương đã đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 cùng nó 6 tầng khác biệt. Đầu tiên, tầng này rất yên tĩnh, không có người tu hành cùng ác quỷ đang chiến đấu. Thứ yếu, tầng này rất quỷ dị, tựa hồ là một mảnh bãi tha ma. Đưa mắt nhìn lại, đầy đất đều là răng khắp nơi bạch cốt, còn có cao thấp lớn nhỏ không đều nấm mồ, rách nát dạng nước siêu siêu mẹo mẹo mộ địa. Nô Bác Lương thấp thỏm trong lòng, trong đầu hiện ra rất nhiều không hiểu kinh khủng hình ảnh, tỉ như trong giếng cạn thất khiếu chảy máu nữ quỷ, trong sông nhỏ mùi hôi lao thi, từ tứ phương trong hộp bò ra tới tóc dài nữ quỷ áo trắng, còn có trốn ở dưới giường tiểu quỷ. Một trận âm phong thổi qua, Nô Bác Lương cả người nổi da gà lên. Nô đại quan nhân quay đầu liếc nhìn máu đám khôi lỗi, ý đồ theo bọn chúng trên thân tìm tới một tia cảm giác an toàn. Đêm tối lờ mờ sắc bên dưới, máu khôi lỗi đối với chủ nhân nở rộ tự cho là sán lạn nụ cười ấm áp, ý đồ an ủi chủ nhân vô dụng bàng hoàng sợ hãi trái tim nhỏ. Kết quả, Nô Bác Lương suýt nữa bị bọn chúng âm trầm đáng sợ dáng tươi cười dọa ra liệu đến. Thử nghĩ, nửa bên mặt bị gọt đi, lộ ra đỏ thấm huyết đủ, trong mắt nhỏ bên trong túi, miệng đầy răng đen thi thể đột nhiên nhếch miệng cười, hình ảnh này làm người ta sợ hãi không? Huống chi còn là 7-80 cái tương tự thi thể cùng một chỗ nhe răng trợn mắt. Nô Bác Lương không có tại chỗ các quá khứ đã coi như là gan to bằng trời. Hắn mau đem máu đám khôi lỗi thu vào thạch quan, lại đem thạch quan thu vào linh lung càn côn tháp, sau đó chuyển thanh hỏi Phượng Linh, "Phượng Linh à, ngươi sợ quỷ không?" Phượng Linh hờ hững nói, "Quỷ có gì phải sợ? Ta chỉ là không thích quỷ, nghĩ đến bọn chúng buồn nôn ba lạp dáng vẻ ta liền ngực đau, nếu là nhìn thấy, ta sinh lý đều được hỗn loạn. Ngươi nếu là dám để cho ta gặp quỷ, ta liền bóp nát tháng tuyết thu bộ ngực." Nô Bác Lương khỏe miệng có chút run rẩy, không có khả năng trông cậy vào Phượng Linh cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nô đại quan nhân đành phải đem uy vũ hùng tráng đại hắc phóng ra. Đại hắc ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt co rúm lại, cái đuôi kẹp ở chân sau ở giữa, toàn bộ chó run lẩy bẩy, "Ương, thân, thân yêu chủ nhân, đây là địa phương nào? Cảm giác thật đáng sợ a." Nô Bác Lương vô vô đầu chó, "Nơi này tựa như là bãi tha ma, có ta ở đây, đại hắc đừng sợ." Đại hắc giật nảy mình, kiên trì nói, "Ương, ta không phải sợ, chỉ là có cái không thành thục vấn đề nhỏ, thân yêu chủ nhân, ngươi để cho ta tới bãi tha ma làm gì a?" Nô Bác Lương mỉm cười, chỉ vào đầy đất bạch cốt nói, "Ngươi không phải thích ăn xương cốt tôi, nơi này có rất nhiều, ngươi có thể thỏa thích ăn." "Mẹ nó tệ, ai mẹ nó ăn không có chút nào dinh dưỡng mục nát bạch cốt ta." Đại hắc cám mắng một câu, không nói nói, "Ương ương ương. Làm đại hoang thiên tiêu số một sủng thú, sao có thể ăn xương cốt đâu?" "Chủ nhân, ngươi tiểu hắc hắc đã sớm không ăn xương cốt." "Không ăn a, cái kia tốt, đi thôi." Nô Bác Lương nói, đi về phía trước. Đại hắc không tình nguyện theo ở phía sau, nhìn chung quanh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có ác quỷ nhảy ra đem nó ăn. Khoảng khắc, Nô Bác Lương ánh mắt rơi vào một khối thấp bé trên tấm bia đá, con ngươi đột nhiên co lại. Chương 1364 lỗ thủng. Chương 1364 lỗ thủng. Trên bia mộ lờ mờ viết ba chữ, Trương Khuê Sinh. Trương Khuê Sinh là Trương Tam gia danh tự, là hắn đem Nô Bác Lương nhặt được nuôi lớn. Nô Bác Lương mặc dù từ nhỏ nghịch ngợm, là cái mười đủ mười ngôi sao thai họa, lại mẹ nó siêu cấp sẽ chỉnh được mà, không ít cùng Trương Tam gia thêm phiền phức. Đối phương cũng hầu như là bị tức đến phẫn nộ, vì đánh chó vô lương một trận có thể cầm chổi quét đuổi tám đầu đường phố. Cuối cùng vẫn là Nô Cẩu Lương lo lắng Trương lão đầu mệt chết, cố ý để hắn đuổi qua đánh. Trương Tam gia tuổi đã cao, lại là cái thư sinh, chạy tám đầu đường phố cơ hồ chạy không có nửa cái mạng, coi như đuổi kịp Nô Bác Lương cũng không có nhiều khí lực đánh hắn. Nhưng tên chó chết này bị đòn thời điểm kêu đừng đề cập nhiều thảm rồi, khóc bù lu bù loa như cha mẹ chết. Lúc này, Vương Xương Kỳ Vương Nhị gia liền sẽ tới nói rút, không sai biệt lắm đi, hài tử còn nhỏ. Nếu không ngươi lợi hại nhất tâm, dứt khoát thật đem hắn đánh chết được, mỗi lần kêu so giết heo còn thảm, ta trái tim chịu không được. Lúc này, Trương Tam gia liền sẽ đem chổi quét đưa cho Vương Nhị gia, ngươi có lực nhân mình đánh. Vương Xương Kỳ đầu lắc chống lúc lắc giống như, ta không đánh. Ta nếu thật đem tiểu tử thúi đánh chết, ngươi không được cùng ta chơi bạc mạng a. Mặc dù không ít chịu thu thập, mặc dù ở trong thôn chó đều ghét bỏ, Nô Bác Lương lại phi thường xác định, Trương Tam gia là thương hắn. Coi như, hắn đã rời thôn 16 năm, thật thật muốn Trương Tam gia Vương Nhị gia cậu thẳng thúc bọn hắn. Nô Bác Lương tuyệt đối không nghĩ tới, 16 năm không gặp, lại tại cái này quỷ tháp tầng thứ 7 thấy được Trương Tam gia mộ địa. Trinh lăng một cái chớp mắt sau, hắn phi nước đại đi qua ngã nhào xuống đất, xem xét tỉ mỉ mộ địa, phía trên viết đúng là Trương Khuê Sinh ba chữ. To lớn bi thống như thủy triều đánh tới, giống như một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua Nô Bác Lương tâm. Hắn hái được chiêu hồn phổ mặt nạ, bóc rơi ẩn thân phủ, hiện ra thân hình. Hắn như bị điên gỡ ra mộ bia sau nấm mộ nhỏ, trong miệng không ngừng nhắc tới, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Tam gia sẽ không chết, giả, đều là giả. Mười mấy hơi thở sau, Nô Bác Lương tay không đào ra một chiếc quan tài. Hắn kinh ngạc nhìn xem không tính cổ xưa quan tài, nước mắt y mắng trượt xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đối với không cha không mẹ Ngô Bắc Lương mà nói, Trương Khuê Sinh chính là hắn thân nhất thân nhân, là hắn ông nội. Bởi vì thiếu thốn, cho nên khát vọng, bởi vì khát vọng, cho nên chân quý. Đây cũng là Ngô Bắc Lương đối đãi thân tình thái độ. Không có tận mắt thấy, hắn tuyệt không tin tưởng Trương Khuê Sinh tử, cho nên hắn mở ra quan tài. Trương Tam gia thanh củ an tưởng khuôn mặt đập vào mi mắt, Ngô Bắc Lương trên mặt huyết sắc cởi tận, than thở khóc lóc, "Trương Tam gia, ta có lỗi với ngươi, ngươi đem ta nuôi lớn như vậy, ta lại ngay cả ngươi một lần cuối đều không có nhìn thấy, không có cho ngươi tổng trùng, ta đột nhiên." Trương Tam gia mở hai mắt ra, đen như mực ánh mắt che kín con người, hai điểm hắc mang bắn vào Nô Bắc Lương hai mắt. Nô đại quan thân người thân thể chấn động, con ngươi như Trương Tam gia như vậy đen như mực. Trương Khuê Sinh tử trong quan tài bắn ra, đưa tay đâm về Nô Bắc Lương trái tim, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Nhưng mà, Trương Tam gia sắc nhọn không gì sánh được móng tay xinh xinh đứng tại chó vô lương trước ngực nửa tấc chỗ. Mặc cho nó dùng lực như thế nào, đều không thể tiến thêm. Trương Tam gia trên mặt xuất hiện một vòng hoang mang, sao? Làm sao lại? Nô Bắc Lương song đồng hiện lên một vòng kim quang, khôi phục bình thường, hắn cố ý nhất kinh nhất xả nói, ai nha? Trương Tam gia, ngươi làm sao trá thi a? Là không nỡ ta a? Ta sống rất tốt, đại hắc, máu chó hầu hạ. Đại hắc một cái chó giữ chụp mồi bay tới, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm lao huyết phun tại Trương Tam gia trên mặt. A a a a! Trương Tam gia liên thanh tiêu thảm, thanh củ khuôn mặt máu thịt bé bét, xích xích bốc khói, quỷ khí dung chuyển. Nô Bác Lương lại nhìn, đối phương căn bản không phải Trương Khuê Sinh, mà là một đầu quỷ tông đỉnh phong cảnh cường đại ác quỷ. Về phần cái kia có khắc Trương Khuê Sinh danh tự địa đá, phía trên căn bản không có chữ. Lúc trước Nô Bác Lương nhìn thấy hết thảy, đều là ảo tưởng. Ác quỷ mở miệng, ngươi là lúc nào phát hiện vấn đề? Nô Bác Lương thản nhiên nói, từ ta nhìn thấy Trương Khuê Sinh ba chữ này thời điểm phát hiện. Ác quỷ khẽ giật mình, ba chữ này có vấn đề gì? Chẳng lẽ Trương Khuê Sinh không phải người thân nhất thân nhân sao? Đúng vậy à, thế nhưng là ba chữ này chỉ là ta nhớ tương đối sâu khắc ba chữ, kỳ thật, Trương Tam gia danh tự bên trong khôi là đấu quỷ khôi, không phải đại khuê khuê.
Chương 1365 nổi ca, nhờ có ngươi chương 1365 nổi ca, nhờ có ngươi ác quỷ đen như mực con ngươi lấp lóe một tia ánh sáng nhạt, cho nên, ngươi vừa rồi một mực tại diễn kịch, cũng không có thật bị ta huyễn cảnh khống chế. Nô Bác Lương vui vẻ gật đầu, dáng ngươi cười sáng lạn mà đẹp trai, đúng à, kỹ xảo của ta thế nào? Có phải hay không đồng đồng đát? Nhanh khen ta, nhanh khen ta. Ác quỷ thở dài một tiếng, nên nói không nói, xác thực rất không tệ, ngay cả ta đều bị ngươi lừa qua. Nô Bác Lương đắc ý cười một tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Ta là quỷ. Ác quỷ rất thẳng thắn. Nô Bác Lương tức giận nói nhảm, ta mẹ nó còn không biết ngươi là quỷ a. Ta là muốn hỏi, ngươi là cái quỷ gì, ý muốn như thế nào? Ác quỷ không trả lời mà hỏi lại, ngươi là như thế nào khống chế lại ta? Ngươi biết vu tộc sao? Ác quỷ làm ra nhíu mày biểu lộ, ngươi là vu sư. Ngươi muốn biết trước hết nói cho ta biết ngươi ở đâu. Ta à, đương nhiên là tại trong bí cảnh. Cụ thể một chút đâu? Ác quỷ trầm mặc một lát, có chút hăng hái nói, ngươi thông minh như vậy, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi đi. Trò chơi danh xưng gọi sinh tử bất tốc, chúng ta so một lần, là ngươi tìm được trước ta, hay là ta trước tiên đem trong bí cảnh người giết sạch. Nô Bác Lương nhún nhún vai, buồn bực ngán ngẩm nói, không chơi, chết sống của người khác cùng ta hạ kiện. Ngươi ưa thích giết liền giết thôi, chỉ cần không giết ta là được. Ác quỷ chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, ngươi có thể trơ mắt nhìn xem mấy bạn nhân tộc đồng bạn đi chết. Không có khả năng a, cho nên ta không nhìn. Ta tới đây chính là vì linh quỷ sư Diêm Sĩ Hiệp truyền thừa, thuận tiện giết chút không có mắt quỷ. Ác quỷ hạ giọng nói, vụ trộm nói cho ngươi à, Diêm Sĩ Hiệp truyền thừa tại ta chỗ này, ngươi muốn, ngay tại trong vòng 7 ngày tìm tới. Không đợi đối phương nói xong, Nô Bác Lương một trường vô ra. Giang giác, một tiếng sét vang lên, ác quỷ đầu trực tiếp bị đánh nát. Kỳ kỳ oai oai, làm sao như thế có thể tất tất? Nô Bác Lương ghét bỏ nói lẩm bẩm. Nồng đậm quỷ khí dâng lên mà ra, trong đó bao hàm thâm thúy hoán nghiệm, ác độc nguyền rủa, sát ý kinh khủng. Nô Bác Lương thả ra máu khôi lỗi Quách Đại Hải, Quách trưởng lão, đây là ta vì ngươi chuẩn bị mỹ thực. Tạ chủ ngân. Quách Đại Hải phảng phất vừa học được nói chuyện con mới sinh, lời nói cả lăng, lại cắn chữ không thật. Nói đi, nó há mồm dùng sức khẽ hấp, cái chán hiện hiện quỷ dị đỏ thâm đường vân, tựa như bởi vì dùng sức mà bạo khởi gân xanh, hai gò má lõm, miệng giống như vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ quỷ khí cùng quỷ có thể. Quỷ tông đỉnh phong cảnh ác quỷ thân thể mắt trần có thể thấy héo rút xuống dưới, cuối cùng chỉ còn một tấm nhiều nếp nhăn ra cùng một viên lấp lóe lưu quang quỷ tinh. Nô Bác Lương thu hồi quỷ tinh, đem chiêu hồn phổ vung ra Quách Đại Hải trên mặt, ra lệnh, đi thỏa thích hưởng thụ thiệt đi. Quỷ tông đỉnh phong cảnh Quách Đại Hải có chiêu hồn phổ gia trì, lập tức đột phá đến quỷ vương cảnh, thực lực tăng vọt. Là chủ nhân. Quách Đại Hải trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cứng ngắc dáng tươi cười, lôi cuốn lấy kinh khủng quỷ khí, gào thét mà đi. Những năm này, Nô Bác Lương một mực đang nghĩ biện pháp tăng lên máu khôi lỗi Quách Đại Hải thực lực tổng hợp, thậm chí cho ăn nó ăn trên trăm khỏa có giá trị không nhỏ quỷ tinh, để nó hấp thu chiêu hồn phổ bên trong tồn trữ đại lượng quỷ có thể. Bỏ ra là đáng giá, mặc dù còn sống Quách trưởng lao rất hồ đồ, nhưng trở thành máu khôi lỗi Quách Đại Hải thực lực tăng lên ngao ngao nhanh, thậm chí sinh ra một đâu linh trí. Cùng Nô Bác Lương nhiều năm như vậy, Quách Đại Hải mưa dầm thấm đất, không nói học được chủ nhân bao nhiêu bản sự đi, chó cùng cậu thả xem như nắm giữ tinh túy. Nếu không, Nô Bác Lương cũng không yên lòng để nó chính mình đi xong a. Vạn nhất sóng đại phát, bị người đánh thành cho cặn bã làm sao bây giờ? Mặt khác, Nô Bác Lương cùng cái kia thần bí cường đại quỷ vương nói dối, hắn cũng không phải là nhìn thấy Trương Khuê Sinh ba chữ không đúng thời điểm mới ý thức tới chính mình trúng chiêu. Khi hắn thông qua tháp tầng thứ 6 thời điểm liền ý thức được không đúng, nguyên nhân là phía trước 4 tầng, vô luận là người hay là quỷ, nhìn thấy hắn cùng máu khôi lỗi quân đoàn, đều sẽ có phản ứng. Mà tầng thứ 5 tầng thứ 6 ác quỷ đều đối với hắn làm như không thấy, chỉ có đại bộ phận người tu hành mặt lộ kinh ngạc cùng vẻ tuyệt vọng. Nô đại quan nhân liền âm thầm tính toán, nhiều như vậy ác quỷ, không có khả năng đồng thời mù, tại sao lại hoàn toàn không nhìn tiểu ra đâu? Nghĩ đến tất nhiên cùng chế tạo quỷ đà tường quỷ vương có quan hệ. Đúng vậy, có thể làm ra quỷ đà tường, vây khốn hơn 1000 siêu phàm cảnh người tu hành quỷ tối thiểu cũng phải là quỷ vương cảnh. Chỉ là không biết nó vì sao không tự mình động thủ giết người. Nếu nó tham dự trong đó, những cái kia bị vây ở trong tòa tháp người tu hành sao có thể kiên trì một tháng, đều sớm cát. Nô Bác Lương dám đơn thương độc mã tới giết quỷ vương, từ trên căn bản giải quyết quỷ đà tường, là bởi vì hắn hữu chiêu đế, cũng có đầy đủ quỷ tinh thanh toán xin mời quỷ đế thân trên thẻ đánh bạc. Đương nhiên, chiêu đế là át chủ bài, có thể không cần cũng không cần. Lấy Nô Bác Lương thực lực hôm nay, lại thêm vượng linh cùng tháng tuyết thu, cùng một phiếu yêu thú mạnh mẽ, giết cái quỷ vương không có áp lực chút nào. Trừ phi thực lực của đối phương là quỷ vương cảnh trung hậu kỳ. Nô Bác Lương trên người có các loại phòng ngự linh bảo. Tại thông hướng tầng thứ 7 trên bậc thang, hắn quả quyết kích hoạt lên một nửa. Trong đó, có 5 kiện là phòng ngự tinh thần công kích. Bởi vậy, quỷ vương sớm chế tạo huyễn cảnh cũng không có đối với Nô Bác Lương tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng hắn hay là rất phối hợp diễn một màn kịch. Vì để cho đùa giỡn đầy đủ rất thật, Nô Bác Lương thích hợp buông lỏng tâm thần, để cho mình trúng quỷ vương huyễn thuật, bởi vậy, hắn mới nhìn đến Trương Khuê Sinh thấy được thi thể của hắn. Bởi vì sớm giữ vững một chút thanh minh, Nô Bác Lương vụng trộm dùng thấu hư chi nhãn xem thấu đối phương bản chất. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục diễn kịch, thuận tiện thi triển vu cổ thuật, thả ra khống cổ, điều khiển quỷ tông cảnh ác quỷ thân thể. Khi quỷ tông đỉnh phong cảnh ác quỷ đối với Nô Bác Lương phát động tập kích lúc, khống cổ trùng trong nháy mắt phát hiện ý đồ của nó, khống chế thân thể của nó. Mấy hơi thở sau, bãi tha ma biến mất không thấy gì nữa, tháp tầng thứ 7 khôi phục diện mục thật sự. Nguồn ngang trên đất nằm rất nhiều người tu hành thi thể, điểm giống nhau là hoàn toàn thay đổi, huyết nhục khô cạn. Tại ngọn tháp đối ứng dưới vị trí phương, có một tòa bị phá hư tế đàn, tám mặt ô trọc không chịu nổi quỷ phiên đứng sừng sững ở tám cái phương vị, bay phất phới. Chính giữa tế đàn
là một tòa Khô Lâu Vương tòa. Đại Hắc Cẩu đối với Khô Lâu Vương tòa nhe răng trợn mắt, sủa inh ỏi không chỉ, "Ùng, ùng ùng ùng. Ngoa tào, chủ nhân, bộ xương này trên chỗ ngồi còn sót lại nồng đậm bị khí, ngươi nhỏ hơn tâm chữ còn chưa lối ra, một tia ô quang từ đỉnh tháp rơi xuống, vừa lúc đánh vào Khô Lâu Vương chỗ ngồi." "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Khô Lâu Vương tòa nổ tung, cuồng bạo quỷ có thể ngưng tụ thành một thanh khổng lồ liêm đao, rít lên lấy bổ về phía Ngô Bắc Lương. Đương, treo ở đỉnh đầu gián ẩn thân phù quá hoang hỗn độn đỉnh hạ xuống, đem chủ nhân vô dụng bảo hộ ở bên trong. Quỷ có thể liêm đao cùng Hắc Qua va chạm, tán loạn như khói. Hắc Qua không nhúc nhích tí nào, phóng xuất ra một sợi hỗn độn khí tức, làm vỡ nát tám mặt quỷ phiên, cùng 7, 8 cây của đá. Làm một tên vững vàng hình tuyệt thủ, Hắc Qua đỉnh đầu treo chỉ là cơ bản thao tác. Nô đại quan nhân lòng còn sợ hãi, nói thầm một tiếng, "Nội ca, nhờ có ngươi, không hổ là thánh cấp linh bảo quá hoang hỗn độn đỉnh, không biết lần sau ngươi còn có thể không may mắn như vậy đâu." Quỷ vương thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhanh chóng đi xa. Nô Bác Lương ngẩng đầu, xuyên thấu qua lộ thiên ngọn tháp xem xét, màu đen vòng xoáy khổng lồ đã biến mất không thấy gì nữa. Điều này nói rõ, quỷ đả tường giải trừ. Chương 1366 thần quỷ phích lực chém. Chương 1366 thần quỷ phích lực chém. Vì nghiệm chứng một chút suy đoán này, Nô Bác Lương tiện tay vung lên, một cái một người lớn nhỏ năng lượng bảo bình vọt tới vách tường. Tờ UNG, một lỗ thủng lớn thình lình xuất hiện. Nếu là quỷ vương thiết trí bình chướng còn tại, tập kích vô hiệu. Nô Bác Lương nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối với Đại Hắc nói, "Đại Hắc, ngươi tại bực này quách trưởng lão, ta đi tìm A Phúc bọn hắn, lập tức quay lại." Đại Hắc một chó tại cái này âm trầm kinh khủng hoàn cảnh bên trong có chút sợ sệt, "Vương, chủ nhân, ngươi, chính ngươi đi gặp lạc đường, hay là mang ta lên đi, tiểu Hắc Hắc sẽ vì ngươi chỉ rõ phương hướng." "Không cần, cứ như vậy mấy bước, hai con lửa cũng nhận biết." Nô Bác Lương khoát tay cự tuyệt, từ bảo bình anh ra lỗ thủng bay ra, thả ra hai con lửa, cưỡi nó thẳng đến quảng trường. Trên quảng trường đại chiến say sưa, Vương Phúc Sinh, Lộ Chi An, Hoàng Cẩm Long, Trời Lạnh Ngai, Trương Bình Khiêm đều bị thương không nhẹ. Vương Phúc Sinh là bởi vì bảo hộ Trừ Y thì hạ bị thương, người sau tự trách sau khi trở nên dũng cảm. Nàng không còn e ngại bàng hoàng, không còn bối rối luống cuống, nàng phảng phất phá kén hồ điệp, lại như dục hỏa trùng sinh vượng hoàng. Trừ Y thì hạ tiểu quát một tiếng, phổ độ. Đầy đủ linh năng rót vào tiên cấp linh kiếm, nàng hời hợt vung lên. Kiếm khí ý mắng, kiếm ý vô hình, lại tại trong chốc lát mang đi 7 cái quỷ tông cảnh ác quỷ đầu lâu. Trực tiếp cho Vương Phúc Sinh nhìn ngây người. Lộ Chi An thụ thương là bởi vì tự thân cảnh giới thực lực không đủ, vây công bọn hắn ác quỷ quá nhiều bố trí. Nếu không có Trời Lạnh Nhai từ bên cạnh chiếu ứng, thay Lộ Chi An khiêng nào đó quỷ tông cảnh ác quỷ một kích chí mạng, hắn nhất định phải chết. Ở đây trong mọi người, chiến lược mạnh nhất là Tiểu Văn Ý, thứ yếu là Nhạc Vũ Tuyên. Đương nhiên, đây là Nhạc Vũ Tuyên không có khả năng thi triển công pháp ma đạo nguyên nhân. Hai nữ đã hết sức đi chiếu cố đồng bạn, làm sao ác quỷ số lượng quá nhiều, tầm mắt lại quá kém, các nàng không cách nào làm đến vạn vô nhất thất. Tiểu Văn Ý lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được nghĩ, nếu là tiểu sư tổ tại liền tốt, hắn đi nơi nào? Không có nguy hiểm đi. Nhạc Vũ Tuyên đã 3 lần thi triển phổ độ đoàn viên linh năng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Nàng cắn răng kiên trì, thầm nghĩ, Nô Bắc Lương, ngươi không về nữa, ta chỉ có thể thi triển ma công, nếu không, tất cả mọi người phải chết. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc, một đạo dài đến trăm trượng kim quang xé rách hư không, hóa thành mấy ngàn đạo kinh khủng lôi quang, ầm vang rơi xuống. A a a, để cho người ta linh hồn run rẩy kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, mấy trăm con cường đại ác quỷ trong nháy mắt bị tạc thành đầy đất cục máu. Đây là Ngô Bắc Lương đem vòng xoáy chém hỗn hợp lôi điện pháp vong chỉnh tới một chiêu, dùng cho công kích từ xa. Một chiêu này độ khó hệ số cực cao, Ngô Bắc Lương hay là lần đầu dùng tại trong thực chiến. Nếu không phải tình huống nguy cấp, hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hắc vực thần đao bổ ra, trực tiếp rút đi hắn một thành linh năng nửa thành lôi tương, còn có bộ phận phượng hoàng lửa, huyết linh lửa cùng kỳ lân lửa năng lượng. Đảo ngược tới nhanh như vậy, vượt quá tất cả mọi người cùng quỷ đoán trước. Vương Phúc Sinh đại hỉ, Lương ca trở về, giết a. Người mẹ nó đều sắp bị quỷ làm chết cô, còn giết quặp lông a. Nô Bác Lương khỏe miệng có chút run rẩy, tiến lặng nôn cái ránh. Ta liền biết Ngô sư minh sẽ không bỏ lại ta mặc kệ, lần này ta không có cản trở. Chán, hay là có hơi kéo từng cái. Trừ Y thì hạ máy náy nhìn Vương Phúc Sinh một chút, vọt tới trước mặt hắn, một bên giết quỷ một bên nói, Vương Phúc Sinh, ngươi cũng đừng xính cứng rồi, tranh thủ thời gian chữa thương đi. Tiểu bàn tử đem cựu sĩ đình ba múa đến uy phong bắt diện, trước hết giết quỷ, sau chữa thương. Dừng lại, trốn chỗ nào? Vương Phúc Sinh đôi mắt nhỏ phát sáng, hét lớn một tiếng, nào về phía một cái muốn bỏ chạy ác quỷ, nhất bá đem đối phương đục chết. Làm không phải nổi tiếng chiến trường lão lục, nhặt nhạnh chỗ tốt tay thiện nghệ nhỏ, đại hoang thứ nhất hái đào người, Nô Bác Lương nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phường, ngắn ngủi mấy hơi thở liền xử lý mấy chục cái ý đồ đào tẩu thụ thương ác quỷ, đạt được mấy chục khỏa chiến lợi phẩm, quỷ tinh. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người nhao nhao xuất ra băng liên thần dịch chữa thương. Khải Táp đại đệ nhìn xem bọn hắn, lòng vẫn còn sợ hay nói, may mà ta trở về kịp thời, nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Hoàng Cẩm Long vừa rồi thân hãm hiểm cảnh, thiếu chút nữa đã bị 3 cái ác quỷ giám sát, bởi vậy, hắn là trong lòng cảm kích Nô Bác Lương, đúng vậy à, nhờ có tiểu sư tổ, ta mới bảo trụ một mạng. Nô Bác Lương vẻ mặt thành thật nói, ân cứu mạng muốn dũng tuyển tương báo, các ngươi cũng đừng quên báo đáp ta. Đáng người, phi, tham tiền. Tư Đồ Lan thầm mắng một câu, rời đi chủ đề, tiểu sư tổ, ngươi vừa rồi chiêu kia thật là lợi hại à, trước kia không gặp ngươi dùng qua đâu, là cái gì minh đường? Nô Bác Lương con ngươi nhất chuyển nói chiêu kia à, tên là thần quỷ phích lực chém, là ta gần nhất một mình sáng tạo tuyệt học, uy lực tạo được. Lộ Chi An mặt mũi tràn đầy sùng bái, ngón tay cái chọn đến rút gân mà, uy lực nào chỉ là vẫn được, đơn giản quá hoa tác. Thiếu tổ ngươi mới 30 liền sáng tạo ra kinh người như thế tuyệt học, tuyệt, tuyệt tuyệt tử, ta sùng bái ngươi. Trương Bình Khiêm vui lòng phục tùng, cảm khái không thôi, tiểu sư tổ thật là khoáng thế kỳ tài a, ta lớn mật khẳng định một đợt, vạn năm về sau, ngươi sẽ là cái thứ hai độc đoán vạn cổ đại năng, tiểu sư tổ, cầu ba phủ. Một trận thải hồng thí thổi đến Ngô Bắc Lương tìm không thấy Nam Bắc, vui con mắt đều híp lại. Hắn ho khan một cái nói các ngươi đánh giá đều rất đúng trọng tâm, nhưng là, còn đánh giá thấp ta, độc đoán vạn cổ mà thôi, cần một vạn năm a. Một vạn năm quá lâu, ngàn năm là đủ. Thiếu nữ tóc vàng tiểu Văn ý tính tình thẳng, trực tiếp mở đối, tiểu sư tổ, làm người không chỉ đến có tự mình hiểu lấy, còn phải muốn mặt. Trương sư huynh nói ngươi vạn năm độc đoán vạn cổ đều là khách sáo là thổi phồng, ngươi thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói ngàn năm, ngươi như ngàn năm sau có thể độc đoán vạn cổ, ta làm cho ngươi nha đầu ấm giường đi. Nô Bác Lương lúc này biểu thị, ta có làm ấm giường, ngươi không có chỗ xếp hạng, nếu không, ngươi coi ta ấm chân nha đầu đi. Nếu ngươi ngàn năm sau độc đoán vạn cổ, ta nguyện ý làm ngươi ấm chân nha đầu, nếu ngươi làm không được thì như thế nào? Làm không được, ngươi liền yêu làm gì làm cái đó đi thôi. Tiêu Văn Ý, Trừ Y đi hạm tò mò hỏi, thiếu tổ, lúc trước ngươi làm gì đi a? Nô Bác Lương trả lời, ta đi tìm làm ra quỷ đả tường kẻ cầm đầu đi. Vương Phúc Sinh nói quỷ đả tường đã biến mất, cho nên Lương ca ngươi đem quỷ vương xử lý. Ngươi thật sự là quá Ngô Bắc Lương tranh thủ thời gian đánh gây đối phương, không có, nó chạy. Cắt. Tiểu bàn từ nao nao, tiếp tục cứng rắn khen, nó nhất định là bị Lương ca vương bá chi khí dọa chạy. Tại Lương ca trước mặt, quỷ vương cũng là đồ hèn nhát, Lương ca uy vũ. Trương Bình Khiêm mười phần khâm phục nhìn Vương Phúc Sinh một chút, thầm nghĩ, không trách tiểu sư tổ cùng mập mạp này xưng huynh gọi đệ, miệng nhỏ này mà bá bá bá, rất có thể liếm lấy, ta phải hảo hảo quan sát học tập. Ngô Bắc Lương ho khan một cái, cưỡng chế phi dương quẹt miệng, đi thôi, nhà ta đại hắc còn tại quỷ tháp bên trong đâu, lại đi muộn một chút mà, nó có thể sợ kẻ ra quần. Chương 1367 chia sẻ hảo vật. Chương 1367 chia sẻ hảo vật. Kỳ thật cầu vô lương nhớ thương không phải đại hắc hội dọa nước tiểu, mà là quét đại hải biết chơi mà xuất chỉ, vạn nhất các thiên tiêu coi nó là thành địch nhân làm nát, cái kia Ngô đại quan nhân tổn thất cũng quá lớn. Một lát sau, Ngô Bắc Lương cưỡi tốc độ nhanh đến không có bằng hữu thiểm điện nhị lưu tử dẫn đầu trở lại quỷ tháp tầng thứ 7. Đại hắc nhìn thấy lòng dạ hiểm độc chủ nhân trở về, nước mắt đều xuống, vùng. Thật yêu chủ nhân, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không cần sự thượng nhất chân thành đáng yêu tiểu hắc hắc nữa nha. Nói, đại hắc vung lấy chảy nước miếng cuồng liếm chủ nhân ác độc tay. Tiểu gia hao phí vô số tâm thần mới đem ngươi bồi dưỡng thành cường đại như thế yêu thú, làm sao bỏ được ngươi chết đâu. Nô Bác Lương một mặt ghét bỏ đem đại hắc nước bọt bôi ở nhị lư tử trên lưng, nhị lư tử ghét bỏ địa hiểm chút đem cơm tất niên phun ra. Không đợi Ngô Bác Lương nói chuyện, nhị lư tử đã mãnh liệt biểu đạt bất mãn, "Chí mà, chó đần, ngươi mẹ nó có bị bệnh không, có thể hay không đừng khi không có chút nào ranh giới cuối cùng tiệm cậu." Đại hắc không chút khách khí về đối, "Ưng, lão tử vui lòng, liên quan gì đến ngươi, lão tử chính là chủ nhân tiểu thiệp cậu, ngươi không phục, cắn ta à?" Nhị lư tử trắng đại hắc một chút, khinh thường nói, "Chí mà, chó đần liền biết cắn, một chút tố chất đều không có." Đại hắc liếc xéo nhị lư tử, "Ưng, con lường đốc, đầu năm nay yếu tố chất có cái dám dùng. Ngươi nhìn chúng ta chủ nhân, lúc nào từng có tố chất?" Nhị lư tử vô ý thức gật đầu, "Chí mà." Lời nói này không có tâm bệnh cảm ứng được người nào đó sát ý lạnh thấu xương ánh mắt, nhị lư tử tranh thủ thời gian nói tiếp, "Cái dám a, chủ nhân là đại hoàng tố chất cao nhất nam nhân, không tiếp nhận phản bác." Đại hắc vui mừng điểm một cái đầu chó, "Ưng chúc mừng ngươi, nhị lư tử, rốt cục trở thành một cái hợp cách tiểu cầu." Nhị lư tử miệng rộng môi con điên cuồng run rẩy, "Khí mà, đi mà tệ." Nô Bác Lương quả quyết đem hai cái gặp mặt liền điên cuồng đấu võ mồm ra xúc nhốt vào linh lung cắn côn tháp. Vừa giải quyết chuyện này, máu khôi lôi quét đại hải bà chân bốn cẳng, lôi cuốn lấy nồng đậm vị khí bật lên. Phía sau đi theo mấy trăm kêu đánh tiêu giết, thế phải đem ác quỷ chu sát siêu phàm cao thủ. Quét đại hải nhanh như chớp mà trốn đến Ngô Bắc Lương sau lưng, một mặt vô tội. Nó chỉ là bắt chước lòng dạ hiểm độc chủ nhân các loại hái quả đào, cướp đoạt quỷ tinh, cái này có vấn đề gì? Máu khôi lỗi là phi thường đơn thuần tồn tại, chín thành chín không có linh trí. Quét đại hải có một đâu đâu linh trí đã rất không tầm thường. Nhưng xác thực, trở thành máu khôi lỗi quét trưởng lão cả không rõ vì sao những cái kia siêu phàm cao thủ sẽ như thế nhằm vào nó. Ngô Bắc Lương sớm dự phán đến có thể sẽ có loại tình hình này phát sinh, gấp trở về tương đương kịp thời, nếu không, tân tân khổ khổ bồi dưỡng máu khôi lỗi liền cắt. Thấy mọi người lòng đầy căm phẫn, đối với hắn sau lưng Quách Đại Hải trợn mắt nhìn, Nô Bác Lương ho khan một cái, ánh mắt đảo qua đám người, tình huống gì à, các vị sư minh sư tỷ sư đệ sư muội. Một tên sắc mặt khó coi tráng hán lạnh lùng nói, tránh ra, không cần ảnh hưởng chúng ta giết ác quỷ. Ngươi mù à? Không, ý của ta là ngươi nhìn lầm, hắn không phải ác quỷ, mà là ta máu khôi lỗi. Ta cùng nó liên thủ đánh chạy quỷ vương, giải trừ quỷ đả tường, cứu được mọi người. Ta chịu một chút thương, cho nên để nó đi giúp mọi người giết ác quỷ, không nghĩ tới, vậy mà cứ vậy mà làm cái lớn ô long, để cho các ngươi coi nó là thành ác quỷ. Ta muốn, có lẽ đã có người nhận ra hắn. Không sai, hắn chính là Nguyên Huyền Thiên Tông trưởng lão Quách Đại Hải, chính là hắn cho ta thánh cấp linh bảo Quá Hoang Hỗn Độn Đỉnh, để cho ta mấy trăm lần biến nguy thành an. Để cho chúng ta cùng một chỗ hô lên câu kia kinh điển khẩu hiệu, Quách trưởng lão hồ đồ a. Đám người, mắt màu lam thiếu nữ mặt trái xoan diêm băng vũ đôi mắt đẹp chằm sáng, trực câu câu đánh giá Ngô Bắc Lương, phương tâm tràn đầy lời ca tụng. Hoa. Đại hoang thứ nhất đẹp trai coi là thật không phải chỉ là hư danh. Nô sư huynh hoàn toàn sinh trưởng ở ta thẩm mỹ một chút lên a. Nô Bác Lương ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc ngạo kiểu, nói đến đây, mọi người hẳn là đều biết ta là ai. Đúng vậy, ta chính là vũ trụ siêu cấp phích lịch vô địch đại hoang đệ nhất mỹ nam tử, Ngô Bắc Lương. Đừng dùng loại này sùng bái ánh mắt nhìn ta, bởi vì sùng bái người khác dễ dàng mất đi bản thân. Thân là người tu hành, nhất định phải tự tin, tin tưởng mình là độc nhất vô nhị, không người có thể kịp. Một tên tiên tiêu nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, ngươi chính là dựa vào loại này lừa mình dối người tự tin nói ra như vậy buồn nôn người chết không đền mạng a. Ngô Bắc Lương lập tức không vui, hắc, ngươi gần nhất là ăn thịt thì đi, làm sao miệng túi như vậy? Tốt xấu ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi dạng này nói chuyện với ta, lễ phép sao ngươi? Đối phương trực tiếp đem bạch nhãn lật đến đỉnh đầu mà, ta thế nhưng là tận mắt thấy, ngươi mang theo một phiếu máu khôi lỗi từ thế giới của chúng ta đi ngang qua. Thế mà tự xưng ân nhân cứu mạng, thật không biết xấu hổ. Một đám thiên tiêu nhao nhao phụ họa, đâu chỉ không biết xấu hổ, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Ngô Bắc Lương cũng không nóng giận, gợn sóng hỏi lại, các ngươi là chính mình đánh thắng nhiều như vậy ác quỷ sao? Miệng kia thúi thiên tiêu bị hỏi cứng lại. Những người còn lại nói, không phải a, là đầu mấy tầng thiên tiêu giúp chúng ta chiến thắng bảy quỷ. Ngô Bắc Lương vô đuổi, đúng rồi, vậy ngươi không ngại hỏi một chút một hai tầng thiên tiêu, là ai cứu được bọn hắn? Còn Du Nhã lúc này lớn tiếng nói, là Ngô sư đệ đã cứu chúng ta. Bước Vương Lâm duy nhất lời ít mà ý nhiều, Ngô sư đệ. Ngô Bắc Lương mỉm cười, ta cứu một hai tầng thiên tiêu, thì tương đương với cứu được sáu tầng tất cả thiên tiêu, lời này không có tâm bệnh đi. Đám người chỉ giữ trầm mặc. Không có tâm bệnh. Diêm Băng Vũ lớn tiếng la lên, làm các ngươi ân nhân cứu mạng, ta đối với các vị không có gì yêu cầu, biết được cảm ơn, cho một chút pháp bảo hoặc là đơn thuần một câu cảm ơn ngươi ta đều sẽ rất vui vẻ. Dù sao, ta nguyên tắc làm người là túi đầu ngẩng đầu không thẹn với thiên địa, ở giữa không thẹn với không khí. Nhưng là, có ít người không biết đội ơn thì cũng thôi đi, còn miệng đầy phun phân, cái này không nói được đi. Có bị nội hàm đến tiên kiêu tăng bành giận chỉ người nào đó, ngươi nói ai miệng đầy phun phân? Nói có ít người a, ngươi không hiểu ý hư đi. Nô Bác Lương cười híp mắt hỏi. Tăng Bành đang muốn báo nổi, bị đồng bạn lặng lẽ túm hạ y sừng, mới hít sâu một hơi, khống chế lại nỗi lòng nói, ta mới không chuẩn dạng. Nô Bác Lương không để ý đến hắn nữa, tiện tay xuất ra mấy bình bằng sen thần lịch, rời đi chủ đề. Các vị sư minh sư đệ sư tỷ sư muội, các ngươi có thể nhận ra đây là vật gì? Đại bộ phận siêu phàm thiên tiêu có chút ngộng, không biết đối phương muốn làm gì. Bán thuốc tay thiện nghệ nhỏ lại bắt đầu lừa dối. Phi, chia sẻ hảo vật. Còn Du Nhã Phi thường phối hợp địa đại vừa nói, ta biết. Nguyên lai thực sự có người biết ta, xin mời vị này mỹ lệ tiên tử nói cho mọi người, đây là vật gì? Đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch. Phục dụng một bình hiệu quả cùng nuốt vào một viên địa phẩm tam giai đan không sai biệt lắm. Lô Bác Lương vui mừng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, các vị, bí cảnh này cực kỳ hung hiểm. Vị vương tùy thời lại lần nữa xuất hiện, các ngươi cảm thấy mình có thể một mực may mắn như vậy à? Đám người không nói gì. Ngô Bắc Lương tiếp tục lưới rực rỡ hoa sen, trong các ngươi đại đa số bản thân bị trọng thương, nếu không thể kịp thời đạt được cứu chữa, hậu quả khó mà lường được. Làm một tên tử tâm lương đức nam nhân tốt, ta nguyện ý đem chân tàng đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch chia sẻ cho mọi người. Vật này tại Bảo Cơ phường giá bán 66,000600 mai linh thạch, hôm nay ngươi chỉ cần hoa 50,000 mai linh thạch, liền có thể đạt được một bình. Nghe được cái này tin tức vô cùng tốt, có phải là kích động hay không? Có phải hay không rất vui vẻ? Không cần như thế thận trọng, hoan hô lên a. Đại đa số người nhìn dừng bút bình thường nhìn xem người nào đó, tinh khiết coi hắn là thành một cái bán giá thuốc. A Phúc, GS ta có dự cảm, ta lập tức liền muốn nổi giận. Nguyên nhân là, tại hôm nay rạng sáng 2 giờ 20 điểm, nhà ta cháy, toàn bộ phòng khách bị thiêu hủy, mấy cái phòng ngủ phòng vệ sinh phòng bếp cũng bị hun không có thuốc chữa, tóm lại chính là tổn thất nặng nề. Mà ta, tiến bệnh viện 3 lần, hơn 5 giờ chiều mới trở về. Hỏa thiêu đến như thế bượng, ta nhất định có thể đại hỏa đúng không hả? Không cần nhanh 3 triệu chữ, còn ăn tiền trợ cấp cho dân nghèo đúng không? Ô ô ô. Ha ha ha. Chương 1368 thật hâm mộ đạo lữ của hắn, chương 1368 thật hâm mộ đạo lữ của hắn. Ngô Bắc Lương thấy mọi người bộ này đức hạnh, biết một cái kẻ lừa gạt không quá đủ. Chủ yếu vẫn là lúc trước cho còn Du Nhã băng liên thần dịch, trên người nàng ngoại thương đã tốt lên rất nhiều, nhìn chẳng phải dữ tợn đáng sợ, lấy nàng làm ví dụ không đạt được rung động hiệu quả. Cho nên, lúc này liền cần hảo huynh đệ ra tay. Tới rồi, một tiếng kéo dài âm điệu đáp lại từ dưới lầu vang lên. Một lát sau, toàn thân bốc lên máu tiểu bản tử thở hồng hộc leo lên. Không có ý tứ, nhường cái nhường cái. Vương Phúc Sinh rất có lễ phép, nhưng là siêu phàm cao thủ đối với hắn lời nói mắt điếc hai ngơ, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Các vị đại ca đại tỷ, bị liên lụy nhường đường chút ta cũng không muốn tư các ngươi một mặt máu. Tiểu bản tử cũng là ngâm nhân, lúc nói lời này, khống chế linh năng từ thể nội trùng kích vết thương, máu tươi dâng trào náo nhiệt hơn. Đám người lúc này mới biến sắc, mau nhường đường. Vương Phúc Sinh chen đến Ngô Bắc Lương bên người, lau mặt một cái bên trên máu, dáng tươi cười sáng lạ nói, Lương ca, ta tới. Ngô Bắc Lương nhìn thấy đối phương giật nảy mình, thầm nghĩ, ngoại tào, ta liền để ngươi đem thương khiến cho nhìn nặng một chút mà, tốt nhất có cái đại nhất đâu đâu vết thương, ngươi cũng không cần chơi dọa người như vậy à? A Phúc vị huynh đệ này có thể chỗ. Ngô đại quan nhân nhẹ gật đầu, bởi vì cái gọi là nói mà không có bằng chứng, hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Trước mặt sư minh sư tỷ sư đệ sư muội bị liên lụy bên cạnh nhường một chút, cho phía sau thụ thương càng nặng các bằng hữu nhìn thấy đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch thần kỳ, dẫn đầu đuổi tới tầng thứ 7 mấy trăm cao thủ đều là thụ thương không nặng, còn có thể một trận chiến. Ngô Bắc Lương nói chuyện với bọn họ công phu, lần lượt lại có gần ngàn thụ thương rất nặng, thậm chí hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu cao thủ. Nghe Ngô Bắc Lương lời nói, có một số nhỏ người động, phần lớn người bất động. Khí chất xuất chúng, đẹp đến nỗi người hô hấp khó khăn, mặt trái xoan mắt màu lam thiếu nữ Diêm Băng Vũ lớn tiếng nói, "Nô sư minh để mọi người nhường một chút, các ngươi là nghe không được sao? Các ngươi thụ thương nhẹ, không muốn mua thần dịch, không có nghĩa là thụ thương nặng sư minh sư tỷ sư đệ sư muội không muốn mua. Chúng ta ở bên trong tòa tháp này chiến đấu một tháng, có người chiến đấu thời gian dài hơn, trên thân tất cả chữa thương linh dược, đan dược đô sử dụng hết, chỉ còn lại có linh thạch, nhưng linh thạch chỉ có thể bổ sung một chút linh năng, đối với trị liệu không hiệu quả gì. Hiện tại Ngô sư minh mang đến nghe chút danh tự liền rất thần kỳ thần dịch, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng, nhưng không có khả năng một mực bảo hộ chúng ta, hay là tự thân khôi phục thêm chút thực lực mới là vương đạo. Cho nên, xin mời các vị nhường một chút đi." Dầm dầm, đám người lúc này mới tản ra, phía sau cái kia hơn 1000 người xuống tới, bao quát trời lạnh ngay, Lộ Chi An, Hoàng Cầm Long, Tiểu Văn Ý, Nhạc Vũ Tuyên các loại tiểu đồng bọn. "A Phúc, vất vả ngươi." Nô Bác Lương yên lặng truyền thành, tranh thủ thời gian là đối phương trị liệu. Hắn mở ra nắp bình, đem băng liên thần dịch dẫn đầu đổ vào đối phương phần bụng dài đến nửa thước vết thương ghê rợn bên trên. Vương Phúc Sinh lúc đầu đau đến nhanh ngất đi, Thấm Lương cảm giác để hắn giật cả mình, cảm giác đau đớn lại giảm. Tiếp theo, ẩn chứa các loại năng lượng thánh liên thần thủy bắt đầu phát huy hiệu quả thần kỳ, dài nửa xích vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nô Bác Lương lại nhanh chóng đem thần dịch đổ vào Vương Phúc Sinh cái khác to to nhỏ nhỏ mười mấy nơi trên vết thương. Có vết thương bị có mãnh liệt tính ăn mòn quỷ khí xâm lấn, đã sưng, lại hiện ra màu tím đen. Khi tất cả người nhìn thấy từng tia từng sợi quỷ khí từ vết thương thoát ra, vết thương chảy ra máu nhan sắc khôi phục nhanh chóng đỏ tươi, sau đó vết thương nhanh chóng thu nhỏ sau, đều kinh hãi. Nô Bác Lương đem mọi người ánh mắt biểu lộ biến hóa để ở trong mắt, đối với Trừ Y Lìa Hàm nói, "Theo hạng, ngươi đến giúp A Phúc tiếp tục dùng Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch chữa thương." "Là, thiếu tổ." Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đẹp để cho người ta chói mắt váy tím mỹ nữ tách mọi người đi ra, tiếp nhận băng liên thần dịch, một bên là Vua Phúc Sinh bôi lên vết thương, một bên cho hắn ăn uống xong. Vương Phúc Sinh lộ ra nụ cười hạnh phúc, mắt nhỏ đều híp thành một đầu tuyến. Trừ Y thì hàm rộng đối phương chán một chút, ngươi làm sao cười đến cùng cái nhị ngốc tử giống như. Vương Phúc Sinh em thầm lầm bầm một câu, đây là nụ cười hạnh phúc. Nô Bác Lương tiếp tục nói, tin tưởng mọi người đều thấy được Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch hiệu quả, không nói nhiều, muốn mua có thể hành động. Bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động không bằng lập tức hành động, thần dịch số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng. Mỗi người hạn mua 100 bình á, chính như vị tiên sinh đẹp không gì sánh được sư muội nói, tại cái này hung hiểm ở khắp mọi nơi trong bí cảnh, ngươi nghĩ ra được chỗ tốt, liền muốn sống sót trước, liền muốn khôi phục thực lực. Ngươi không khôi phục thực lực, địch nhân của ngươi không nhất định chỉ có quỷ. Nô Bác Lương chạm đến là tôi, lại làm cho không ít người ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đúng vậy à, ai có thể cam đoan từng kể vai chiến đấu đồng bạn sẽ không đối với trọng thương ta ra tay đâu. Giữa người và người tín nhiệm tại trong bí cảnh sẽ vô hạn nhỏ, đâm lưng căn bản không gọi sự tình. Vô luận bị ai giết, chỉ cần chết tại trong bí cảnh, đó chính là đáng đời. Niệm đến tận đây, trọng thương các thiên kiêu nhao nhao lên tiếng, ta muốn 10 bình Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch. Ta muốn 30 bình. Ta muốn 100 bình. Ta cũng muốn 100 bình. Bọn hắn cầm chứa linh thạch túi chứa vật tranh nhau chen lấn. Nô Bác Lương lập tức cười đến híp cả mắt, không nên gấp, không nên chen lấn, ta sẽ tận lực cam đoan mỗi người đều có thể mua được. Muộn ý, Vũ Tuyên, Tư Đồ Lan, Tống Tước, còn sư tỷ, hỗ trợ thu linh thạch phát thần dịch rồi. Nô Bác Lương an bài mỗi cái công cụ hình người, duy chỉ có không để cho Lâm duy nhất hỗ trợ. Loại chuyện nhỏ này sao có thể phiền phức vội vàng trang bê bức vương đâu? Sẽ kéo thấp hắn bức cách. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Nô Bác Lương liền bán ra 80.000 bình băng liên thần dịch. Mọi người hiện trường sử dụng, tiếng ca ngợi bên tai không dứt, chán nhỏ mẫu thân, đây là cái gì thần dịch, hiệu quả cũng quá tốt đi, 50.000 mai linh thạch một bình, không tưởng tượng được lương tâm giá thấp à. Ai hiểu à, uống một ngụm như quỳnh hương ngọc dịch, cảm giác không nên quá tốt, mà lại, nó bên trong ẩn chứa linh năng cũng quá là nhiều đi. Đã sớm nghe nói cái này Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch hiệu quả thần kỳ. Hôm nay dùng một lát mới biết, đây nào chỉ là thần kỳ a, quả thực là siêu cấp vô địch thần kỳ. Trước kia luôn nghe nói vị này con ác thú thôn tiên khiếu chính là đại hoang thứ nhất gian thương, khắp nơi hố linh thạch, bán ra thuốc, bây giờ mới biết, những người kia chính là ước ao ghen tị, tận lực bôi hắc Nô Bác Lương. Cái này Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch danh tự mặc dù rất dã, nhưng hiệu quả tuyệt đối không có hư giả tuyên truyền. Bên cạnh vị kia trung niên móc chân đại hán một bên cạch cạch mãnh liệt băng liên thần dịch một bên phụ họa, chính là nếu như Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch là giả thuốc, cái kia toàn bộ đại hoang liền không có một loại thuốc không phải giả thuốc. Mỹ lệ tuyệt luân mắt màu lam thiếu nữ uống một bình băng liên thần dịch nói, dịch này chỉ có trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần từng. Nô sư minh thật là đại hoang thứ nhất lương tâm thương nhân a, hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai như vậy, thật hâm mộ đạo lữ của hắn. Một tên mày rậm mắt to, lại giữ lại dâu cá chê siêu phàm cao thủ kích động hô to, ai mà ơi, ta muốn đột phá, ta mới uống 3 bình thần dịch a, thật bất khả tư nghị, ta muốn khóc. Nô sư đệ, ta lại muốn 100 bình. Hắn bọn tới Ngô Bắc Lương trước mặt, kích động lấy ra 5 triệu mai linh thạch, đưa cho đối phương. Người nào đó vui vẻ đón lấy, đây là 100 bình đại hoang siêu cấp phích lịch chữa thương ngưng đau thần dịch, cầm đi đi. Chúc mừng ngươi đột phá. Chán, các hạ xưng hô như thế nào? Dâu cá chê xoái ca nói, vần đạo Đỗ Ti Lôi, là một tên tán tu. Đỗ Ti Lôi, danh tự này tốt quen hay à, ách, chính là có chút khó chịu, nếu như hắn cứ gọi Đỗ Lôi tư liền lưu lót nhiều. Nô Bác Lương âm thầm suy nghĩ, kinh ngạc nói, thân là một tên tán tu, Đỗ sư minh rất giàu có à. Đỗ Ti Lôi khoát khoát tay, đâu có, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Tăng Bành một mực chú ý hiện trường mua bán, nói thật, hắn quả thực bị kinh đến, không nghĩ tới tám thành người nguyện ý lên xứng nhận lừa gạt, chó này vô lương, thật đúng là quá sẽ lừa dối người, tìm hai kẻ lừa gạt liền đem đám này nhị ngốc tử lừa gạt sửng sốt một chút. Lúc này, hắn âm dương quái khí nói, Nô Bất Lương, ngươi không phải nói mỗi người hạn mua 100 bình sao, vị này Đỗ Minh lúc trước có thể mua 30 bình. Nô Bác Lương liếc mắt, bá khí bề đối, thần của ta dịch ta làm chủ, ngươi một cái một bình không mua miệng đầy phun phân tất tất cái gì. Tăng Bành giận dữ, ngươi đạp mã mang ai? Ta cái này đều nhanh đổi mặt lớn rồi, ngươi còn hỏi ta mang ai? Ngươi bốn không bốn vung. Ngươi muốn chết. Tăng Bành nghiến răng nghiến lợi, một quyền đánh phía mặt của đối phương. Tăng Bành luôn luôn tự xưng là võ đạo thiên tiêu số 1, nói cái gì tu hành không tu thân, thiếp thân chuẩn chịu truy. Thế là, hắn chìm đắm võ đạo 30 năm, 30 năm như một ngày, đừng đề cập nhiều cố gắng, nhiều khắc khổ. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, à, DS mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại đều là trong nhà đèn cùng hồng như là luyện ngục bình thường cảnh tượng, còn có cái kia hai cái chết ở bên trong chưa cứu được tới mèo, ho khan tê tâm liệt phế, ho ra đầm đều là đen. Dù sao ngủ không được, đứng lên gõ chữ đi.